Chương 110, mỗi tay một con gà con. Chương 110, mỗi tay một con gà con. Hai bên gặp nhau, Lý Dục mời Thủy Xanh lên xe. Thủy Xanh vào trong xe, không cần phải nói là kinh ngạc đến mức nào, lập tức hoa cả mắt. Đồng thời, nàng cũng hiểu rằng, chiếc xe ngựa trông có vẻ bình thường này chắc chắn là một món dị bảo hiếm có. Không ngờ trong đời, mình lại có may mắn được thấy, còn được vào trong xem. Và từ khi Thủy Xanh vào trong xe, các nàng cũng đang công khai và ngấm ngầm đánh giá nàng. Tuy rằng ở Đại Tuyết Sơn, các nàng đã gặp Thủy Xanh rồi, nhưng lúc đó dù sao cũng cách xa, tự nhiên không rõ ràng như đối mặt thế này. Lúc này nhìn gần, các nàng đều không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của Thủy Xanh. Chắc không được Lý Dục vừa tính ra Thủy Xanh gặp nạn, đã vội vã chạy đi cứu giúp, ngay cả Bạch Long Liễn cũng bỏ lại. Sau đó, các nàng tiến lên giới thiệu làm quen với Thủy Xanh. Thủy Xanh đã có chuẩn bị tâm lý, nên ngoài lúc đầu có chút gượng gạo, rất nhanh cũng thả lỏng. Còn về việc bên cạnh Lý Dục có nhiều mỹ nữ như vậy, nàng không có cảm giác gì. Dù sao nàng đối với Lý Dục cũng không có tình cảm nam nữ, nên cũng không nói đến chuyện ghen tuông gì. Cùng lắm là cảm thấy Lý Dục quá đa tình. Nhưng ít nhất cũng tốt hơn trăm lần so với tên khốn nạn xong việc liền phủi mông bỏ đi như Tạ Hiểu Phong. Tiếp đó, Lý Dục điểm huyệt cầm của Huyết Đao lão tổ, lột bộ tăng bào màu vàng đặc trưng của hắn, lấy một cái bao tải lớn trùm đầu hắn, che mặt, cuối cùng dùng dây thừng buộc hắn vào đuôi xe. Suy nghĩ một chút, Lý Dục không đốt tăng bào, mà cùng với thanh huyết đao độc nhất của Huyết Đao lão tổ đều vứt lại tại chỗ. Sau đó, Lý Dục thúc giục Thận Lâu Châu, khởi động Bạch Long Liễn, Huyết Đao lão tổ cứ thế bị kéo đi. Trong bao tải, khuôn mặt giàn mua của Huyết Đao lão tổ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Đừng thấy bây giờ không có cảm giác gì, đó là vì trên mặt đất có tuyết. Đợi ra khỏi phạm vi Đại Tuyết Sơn, con đường đất đá phía sau chắc chắn đủ cho hắn nếm mùi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cực hình không khác gì lột ra nhanh chóng ập đến. Bạch Long Liễn lao vun vút, chiếc áo mỏng duy nhất còn lại của Huyết Đao lão tổ chẳng mấy chốc đã rách nát. Cơ thể gần như trần truồng ma sát tốc độ cao trên con đường đất lồi lõm, rất nhanh đã bị những mảnh đá sắc nhọn rạch nát ra thịt. Máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ những hạt cắt trên mặt đất. Cơn đau không thể tả nổi lan khắp toàn thân, nếu không bị điểm huyệt tâm, tiếng kêu thảm thiết của Huyết Đao lão tổ lúc này chắc chắn là kinh thiên động địa. Giờ phút này, hắn như đang bị lăng trì, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết. Cơ thể vốn đã già yếu bị hành hạ như vậy, Huyết Đao lão tổ rất nhanh đã hơi thở yếu ớt. Nhưng mỗi khi như vậy, trong xe lại bắn ra một luồng sáng xanh, chữa lành vết thương của hắn, rồi lại tiếp tục kéo đi. Bạch Long Liễn cứ thế kéo theo một vệt máu đỏ tươi, lộc cộc lao thẳng về phía xa. Huyết Đao lão tổ trong lòng tràn ngập đau khổ, sợ hãi và tuyệt vọng, lần đầu tiên cảm thấy cái chết mà thường ngày hắn sợ như cọp lại hiền hòa và đáng yêu đến thế. Quả nhiên, đúng như câu nói trước đó, giữa sự sống và cái chết chưa chắc đã có nỗi kinh hoàng lớn, nhưng trong 18 loại cực hình thì tuyệt đối có. Thế là, đạo lý hắn hiểu, nhưng lúc đó tự sát vẫn là chậm một chút. Đương nhiên, Lý Dục sẽ không nói cho Huyết Đao lão tổ biết, trên người hắn có nhân quả bảo dám chết sớm hay chết muộn đều không thoát được. Chỉ có thể đợi Huyết Đao lão tổ chết rồi tự mình trải nghiệm. Tổng đàn của Huyết Đao môn đặt tại Tàng Huyết Cốc, cách Đại Tuyết Sơn không xa, với tốc độ ngày đi 3000 dặm của Bạch Long Liễn, trước khi mặt trời lặn đã đến nơi. Trước khi vào Tàng Huyết Cốc, Lý Dục xách Huyết Đao lão tổ không một vết thương lên, giải huyệt câm của hắn. Không đợi Huyết Đao lão tổ nói nhảm, Lý Dục trực tiếp dùng tiêu giao du trong quan tượng tự tại đại pháp để tấn công và khống chế tinh thần hắn, thành công biến hắn thành con rối. Khác với vẻ đờ đẫn và tê liệt khi bị khống chế bằng di hồn đại pháp trước đó, lúc này đôi mắt của Huyết Đao lão tổ lại sáng ngời. Đôi mắt giản mua sáng quắc thỉnh thoảng lóe lên vẻ âm hiểm và xảo trá, hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào. Ngay cả đại tông sư đã tu luyện bí pháp tinh thần cũng đừng hòng nhìn ra nửa điểm manh mối. Sau đó, Lý Dục để Huyết Đao lão tổ lén giết một tên đệ tử, lột tăng y mặc vào, rồi một mình vào tổng đàn, triệu tập môn đồ như thường lệ. Nhóm người Lý Dục thì ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh trong cốc, lén lút quan sát. Trước đó hắn đã lộ mặt ở Đại Tuyết Sơn, để đề phòng có võ thánh nào đó không biết võ đức như Sở Văn Tâm đích thân đến tìm phiền phức, Lý Dục không thể không cẩn thận một chút. Nếu không hắn căn bản không cần giữ lại Huyết Đao lão tổ, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng Thận Lâu Châu tạo ra ảo ảnh, lừa gạt những đệ tử ở lại tổng đàn, dễ như trở bàn tay. Còn về phương pháp triệu tập môn đồ của Huyết Đao lão tổ, đối với Lý Dục có thuật thôi diễn trong người thì căn bản không phải là bí mật. Cứ như vậy, con rối Huyết Đao lão tổ và Lý Dục một sáng một tối, cùng nhau răng một tấm lưới lớn, chờ các môn đồ đến nộp mạng. Lý Dục đã tính toán, Huyết Đao môn ở thế giới này chỉ là môn phái hạng hai, phạm vi ảnh hưởng kém xa nguyên tắc, địa bàn hoạt động của các môn đồ cũng co lại gấp mấy lần, không dám đi quá xa để làm cản. Nếu không, chỉ với tu vi tông sư trung kỳ của Huyết Đao lão tổ, còn không trấn áp được người ngoài. Thậm chí nếu không cẩn thận, vô tình chọc phải một vị đại lão giang hồ nào đó, còn có thể mang đến tai họa diệt môn cho Huyết Đao môn. Vì vậy, tin tức truyền ra, khoảng 3 ngày là đủ để tất cả môn đồ trở về. Đêm đó vào giờ tí, Lý Dục lại lẻn vào tổng đàn để tăng cường khống chế tinh thần đối với Huyết Đao lão tổ, sau đó một mình rời khỏi Tàng Huyết Cốc. Đương nhiên, Thận Lâu Châu vẫn được để lại trên Bạch Long Liễn. Sau đó, Lý Dục thi triển kinh công, lặng lẽ hòa vào màn đêm. Trong phòng khách điếm, Kim Vũ Linh nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ, tay trái gối sau đầu, hai mắt vô hồn nhìn lên màn giường phía trên, khó có thể ngủ được. Nhớ lại hai trận quyết đấu ban ngày, lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh. Tây Môn Suy Tuyết đối đầu Diệp Cô Thành, Lý Dục đối đầu Tạ Hiểu Phong. Nghĩ đến hắn ở Đại Minh vốn có danh xưng cao thủ số 1 lục phiến môn 300 năm qua, lời này tuy có phần khoa trương, Kim Vũ Linh cũng biết rõ điều đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy tự hào và kiêu hãnh. Tuy mỗi lần đối mặt với vị thủ lĩnh số 1 trông có vẻ bình thường không có gì lạ kia, hắn đều bản năng cảm thấy nguy hiểm, tự cho rằng không phải là đối thủ của người đó, nhưng Kim Cửu Linh vẫn rất tự tin. Không vì lý do gì khác, chỉ vì hắn trẻ hơn. Kim Cửu Linh tin rằng, đợi đến khi hắn bằng tuổi thủ lĩnh số một mình nhất định sẽ mạnh hơn người đó. Nhưng hôm nay, lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của hắn đã bị tác động mạnh mẽ. Bởi vì dù đối đầu với bất kỳ ai trong bốn người đó, hắn đều không có chút chắc chắn nào sẽ thắng, thậm chí sẽ thảm bại. Hơn nữa ngoài Tạ Hiểu Phong, tuổi của hắn còn lớn hơn ba người còn lại. Tạ Hiểu Phong tuy lớn hơn mình, nhưng theo lời Lý Dục, hắn đã sa sút tinh thần suốt 15 năm. Vậy 15 năm trước, mình có địch lại hắn không? Kim Cửu Linh trong lòng đã có một đáp án không muốn thừa nhận. Nói cách khác, hắn bất kể là thiên phú hay thực lực, đều không bằng bốn người đó. Điều này khiến Kim Cửu Linh, người luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, làm sao có thể chấp nhận được. Vì vậy, Kim Cửu Linh đã mất ngủ, tâm trạng rối bời, đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, ngọn lửa trên giá nến chớp một cái, khiến ánh sáng trong phòng lúc tối lúc sáng, khỏe mắt Kim Cửu Linh đồng thời thoáng thấy một bóng người phá cửa sổ xông vào. Kim Cửu Linh giật mình, lập tức tỉnh táo, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Người đến thân hình như quỷ mị, ra tay cũng như điện, cộng thêm việc ra tay trước đánh lén, đánh cho Kim Cửu Linh đang tâm thần bất định một đòn bất ngờ, trực tiếp điểm trúng đạn trung huyệt của hắn. Nội kinh tuôn vào, điểm huyệt tắc mạch, trực tiếp phong tỏa toàn bộ chân khí của hắn, sau đó không nói một lời, xách cổ áo sau của Kim Cửu Linh lên rồi đi. Đợi đến khi các bộ khoái của Lục Phiến Môn nghe tiếng mà đến, hai người đã sớm biến mất trong màn đêm mịt mùng, chỉ còn lại một căn phòng trống không. Kim Cửu Linh bị mang đi, ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng thấy rõ được dung mạo của kẻ đánh lén, đồng tử lập tức co lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Là hắn? Không oan, mình thua không oan. Chỉ là hắn không hiểu, mình và Lý Dục không thủ không đoán, tại sao đối phương lại ra tay với hắn? Tức là huyệt câm bị điểm, Kim Cửu Linh dù có ngàn vạn nghi vấn, cũng chỉ có thể chôn trong bụng, không thể hỏi ra. Lý Dục cũng không có ý định giải thích, chỉ không ngừng đi đường. Không lâu sau, hắn dừng lại trước một khách điếm khác. Ánh mắt nghi hoặc của Kim Cửu Linh quét qua, thấy trang phục của người gác cổng, trong lòng liền giật thót. Phiên tử của Đông Sưởng, tên Lý Dục này rốt cuộc muốn làm gì? Trước thì bắt cóc công chức của Lục Phiên Môn, sau lại nhắm vào cao thủ của Đông Sưởng, hắn muốn gác tội triều đình Đại Minh đến chết sao? Không đúng, việc này làm kín đáo như vậy, rõ ràng Lý Dục cũng không muốn bị phát hiện, chỉ dám lén lút tiến hành. Vậy thì Kim Cửu Linh đột nhiên thấy lòng mình lạnh toát. Vậy mà Lý Dục còn dám để hắn thấy mặt thật của mình, đây là định giết người diệt khẩu à? Hắn Kim Cửu Linh còn đường sống không? Ngay lúc Kim Cửu Linh tuyệt vọng, Lý Dục sau khi kiểm tra xung quanh, liền giấu hắn vào trong bụi cây khô, sau đó thay một bộ đồ đi đêm, rồi dùng khăn đen che mặt, lao thẳng đến khách điếm. Kim Cửu Linh nhìn mà ngơ ngác. Này, đánh lén ta thì không che lại gì, đi tấn công phiên tử Đông Sưởng lại phải che mặt, ngươi coi thường ai thế? Lưu Cẩn, kẻ cầm đầu của Đông Sưởng, chỉ là tông sư hậu kỳ, lao tử một tay cũng có thể chơi hắn. Kim Cửu Linh vừa không hiểu, vừa tức giận, cảm giác như giả heo ăn thịt hổ quá lâu, lại thật sự bị người ta coi là heo mà xem thường. Khách điếm này đã bị Đông Sưởng ngang ngược chiếm đoạt, trong ngoài toàn là phiên tử. Đột nhiên thấy một hắc y nhân che mặt nên ngang, khí thế hung hăng đi tới, lập tức hô hoán, rút binh khí ra. Giây tiếp theo, 7-8 thanh trường đao đồng thời chém về phía đầu Lý Dục. Tức là, dù Lý Dục chỉ thể hiện ra tu vi tông sư, cũng không phải là những người này có thể so sánh, dễ dàng đoạt được một thanh đao. Sau đó, Lý Dục như hổ vào bầy cừu, lao vào đám đông đại khai sát giới. Từng hàng phiên tử Đông Sưởng như gà đất chó sành, bị chém giết dễ dàng, ngay cả một đao cũng không đỡ nổi. Lúc này, cửa sổ tầng 2 vỡ tan, một bóng người như đại bàng vồ mồi lao xuống từ trên không, ánh đao bao bọc lấy thân hắn. Chiếc áo choàng màu đen có lớp lót màu đỏ thấm bay phần phật sau lưng hắn. Lưu Cẩn. Lý Dục né qua thế đao, giao đấu với Lưu Cẩn vài chiêu, rồi giả vờ không địch lại, quay sang tàn sát những người khác. Tên giặc xảo quyệt. Lưu Cẩn đao pháp hung mãnh, chém loạn xạ một hồi, nhưng vẫn không đuổi kịp Lý Dục, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tàn sát thủ hạ của mình, lập tức tức đến mức la hét om sòm. Các ngươi đều tản ra. Lưu Cẩn giận dữ hét. Các phiên tử sớm đã bị Lý Dục giết đến mất mật, nghe vậy lập tức làm theo. Tức là chưa chạy được mấy bước, đã bị Lý Dục một đao kết liễu tính mạng. Lưu Cẩn bị tốc độ đột ngột tăng vọt của Lý Dục dọa cho một phen, không dám truy đuổi, cầm ngang đao trước mặt, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này những phiên tử đó đều đã chết, Lý Dục liếc mắt qua chiến trường hỗn loạn, lại nhìn Lưu Cẩn đang như gặp đại địch, tấm tắc khen, hiện trường hỗn loạn như vậy, chắc ai cũng sẽ nghĩ kẻ tấn công chỉ mạnh hơn công công một chút, nhưng không nhiều, phải không? Sắc mặt Lưu Cẩn biến đổi, nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Dục một chỉ điểm trúng huyệt đạo. Đại tông sư, hơn nữa còn không phải là kẻ yếu trong số các đại tông sư. Lưu Cẩn đâu còn không biết, ưu thế lúc trước chẳng qua chỉ là đối phương đang đùa giỡn với mình mà thôi. Sự thật này khiến Lưu Cẩn tức đến nổ phổi. Đêm dài lắm mộng, Lý Dục sau khi thành công không chút trì hoãn, tóm lấy Lưu Cẩn rồi đi. Tìm thấy Kim Cửu Linh trong bụi cây khô, giống như bắt gà con, mỗi tay một người. Nhưng Lý Dục không lập tức trở về tàng huyết cốc, mà thông qua thuật thôi diễn tìm được ông chủ khách điếm bị phiên tử Đông Sưởng đuổi về quê, để lại cho hắn một tờ giấy và một ít bạc, bảo hắn cầm tiền bồi thường mau chóng chạy trốn. Phiên tử Đông Sưởng chết trong khách điếm, tuy hung thủ thật sự không thể là ông chủ khách điếm, một người bình thường, nhưng nếu hắn quay lại, có đảm bảo sẽ không bị quan phủ giết để chút giận. Vì vậy, Lý Dục đặc biệt đến nhắc nhở hắn một chút. Làm xong những việc này, hắn mới vận kinh công, trở về tàng huyết cốc. Chương 111, Nhậm đại tiểu thư bị bắt làm tù binh. Chương 111, Nhậm đại tiểu thư bị bắt làm tù binh. Lý Dục sau khi trở về tàng huyết cốc, không lập tức vào trong xe, mà điều khiển Bạch Long Liễn, truyền âm cho Hoàng Dung và Nhạc Linh San. Hai nàng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nghe tiếng mà ra, thấy Kim Cửu Linh và Lưu Cẩn, đều không khỏi ngạc nhiên. Nhưng các nàng đều không hỏi. Lý Dục trước tiên giải huyệt câm của Kim Cửu Linh, người sau hòa nhã nói, thì ra là Lý công tử. Không biết Kim Mô đã đắc tội gì với các hạ, mà phiền các hạ đêm khuya mời Kim Mô đến đây. Lý Dục cười ha hả, thôi đi, trước mặt ta thì không cần phải giả vờ giả vịt nữa, vừa tốn sức, vừa tốn thời gian. Ngươi biết đấy, từ lúc ta ra tay, ngươi đã định sẵn không có đường sống. Cho nên, đừng giả vờ nữa, có mệt không? Lý Dục mặt đầy vẻ chế giễu. Kim Cửu Linh thu lại nụ cười, lập tức thay đổi bộ mặt, nghiêm giọng nói, Lý Dục, ngươi dám mưu sát mệnh quan triều đình, thật to gan. Ngươi đừng tưởng rằng làm việc thần không biết quỷ không hay, lục phiến môn của ta không thiếu người tài giỏi, đến lúc đó sự việc bại lộ, cả đại minh này cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Vậy thì sao? Bây giờ ngoan ngoãn thả ngươi ra, rồi ngươi có thể bỏ qua chuyện cũ. Lý Dục hỏi ngược lại. Kim Cửu Linh thấy hắn mặt đầy vẻ không quan tâm, biết đối phương đang trêu chọc mình, giận dữ nói, Lý Dục, ngươi đừng tưởng đánh bại Tạ Hiểu Phong là thiên hạ vô địch rồi, Quách tiền bối của lục phiến môn ta là võ thánh. Võ thánh? Thử. Lý Dục lần này thật sự kinh ngạc, ngươi lại còn biết cả Quách Cự Hiệp là võ thánh, không đơn giản nha. Ờ. Nghe lời của Lý Dục, vẻ mặt nghiêm nghị của Kim Cửu Linh cực lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta biết cái quái gì? Kim Cửu Linh vạn lần không ngờ, mình chỉ thuận miệng nói bừa, dùng để dọa Lý Dục một câu, lại mẹ nó là thật. Quách Cự Hiệp lại thành tiểu võ thánh. Đây thật sự là một tin tức động trời. Nếu truyền ra ngoài, đủ để lục phiến môn uy danh đại trấn, lập tức áp đảo Đồng Xưởng và Hộ Long Sơn Trang, trở thành kẻ nổi bật nhất toàn kinh thành. Phải biết rằng, Tào Chính Thuần và Chu Vô Thị đều chưa vượt qua được ngưỡng cửa đó. Tiếc là những chuyện này đều không còn liên quan gì đến Kim Cửu Linh nữa. Hắn đến mạng cũng sắp không giữ được, lục phiến môn sau này thế nào hắn chẳng thèm quan tâm. Có điều, nếu Quách Cự Hiệp đã là võ thánh, vậy chẳng phải mình có thể mượn oai hùng hay sao? Thế nhưng lời còn chưa nói ra, Lý Dục đã chặn họng hắn, nhưng Quách Cự Hiệp là võ thánh thì đã sao? Võ thánh cũng là người, ngươi thật sự cho rằng võ thánh là thần thánh toàn trí toàn năng à? Ừm, để ta xem nào, lúc này Quách Cự Hiệp vẫn còn đang ở Phúc Kiến điều tra vụ án oa khấu thật giả nhỉ? Cách nơi này mấy bản dặm, ngươi nghĩ hắn lo cho ngươi được sao? Lý Dục khinh thường trầm trọng, hoàn toàn đập tan ý nghĩ không thực tế của Kim Cửu Linh. Quách Cự Hiệp là võ thánh, thuật thôi diễn nhập môn của Lý Dục vô dụng với hắn, nhưng khi Lý Dục thôi diễn hai vị thần bổ còn lại của lục phiến môn thì lại phát hiện cũng không tính ra được. Điều này có nghĩa là hai vị thần bổ đang ở cùng Quách Cự Hiệp, đang cùng võ thánh làm việc, cho nên thuật thôi diễn mới tạm thời vô hiệu với bọn hắn. Vậy thì chuyện gì mà lại cần đến cả Quách Cự Hiệp và hai vị thần bổ cùng ra tay? Lý Dục đoán là vụ án oa khấu thật giả đang ầm ĩ trong khoảng thời gian này. Vụ án này sở dĩ đến cả Quách Cự Hiệp cũng phải đích thân ra tay, là vì bề ngoài bọn hắn điều tra tính chân thực của vụ án, nhưng ngầm bên trong lại là phụng thánh dụ bắt kẻ đứng sau vạch trần mọi chuyện về kinh. Dù người này có công với đại minh, với ba cánh, nhưng chưa qua thẩm tra đã tự ý giết hại mệnh quan triều đình, đây không nghi ngờ gì đã chạm đến điều cấm kỵ của triều đình. Đối với triều đình mà nói, quan viên của ta làm sai, ta có thể xử lý, nhưng các ngươi là người giang hồ thì không được nhúng tay. Ngươi mà nhúng tay, chính là không coi ta ra gì. Chính là một đạo lý đơn giản như vậy. Thực tế, trong đại lao của quan phủ triều đình, giam giữ không chỉ có tội nhân gian ác, mà còn có rất nhiều hiệp khách lòng mang chính nghĩa, căm ghét cái ác như kẻ thù. Chính vì điểm này, lúc trước khi ở Phúc Kiến dọn dẹp đám sâu mọt, Lý Dục mới phải cẩn thận dè dặt như vậy, thậm chí còn thay đổi cả phong cách giết người của mình. Đó chính là để mê hoặc triều đình. Kim Cửu Linh thấy Lý Dục sát tâm kiên định, cũng không phí sức vô ích nữa, lạnh lùng nói, "Ta muốn biết, vì sao ngươi nhắm vào ta, ngươi và ta có thủ án gì sao?" Lý Dục lắc đầu, "Không thủ không oán." "Vậy sao ngươi?" Nhìn ngươi không thuận mắt. "Cái gì?" Kim Cửu Linh bất giác cao giọng, mặt mày không thể tin nổi. "Đồ điếc." Lý Dục lườm hắn một cái, rồi ném hắn cho Hoàng Dung, "Dung Nhi, công lực của hắn cho ngươi đó." Hoàng Dung giòn giã đáp, "Vâng." Những ngày song tu vừa qua, âm quyển của nàng cũng đã được nâng lên thiên giai trung phẩm, chỉ cần đủ công lực là có thể đột phá đại tông sư trung kỳ. Một Kim Cửu Linh, đủ rồi. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Kim Cửu Linh, bàn tay mảnh mai của Hoàng Dung đặt lên sau lưng hắn. Trong nháy mắt, Kim Cửu Linh cảm thấy chân khí trong cơ thể đang điên cuồng trôi đi, bị Hoàng Dung cướp đoạt một cách điên cuồng. Lý Dục không để ý đến bọn hắn, mà giải huyệt câm cho Lưu Cẩn. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Lưu Cẩn mặt mày hoảng hốt, trong ngoài đều toát ra một chữ hèn. Giống hệt như trong phim Thái Cực Trương Tam Phong lúc đánh được thì ra tay tàn nhẫn, đánh không lại thì lập tức trở nên cũng đúng. "Thật ra, ban đầu ta không định làm gì ngươi, dù sao tông sư hậu kỳ cũng là một chiến lược không thấp, bớt đi một người, Đông Xưởng lại yếu đi một phần. Các người đám hoạn quan này tuy không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cũng gây được chút phiền phức cho Chu Vô Thị, ta mà giết nhiều quá, chẳng phải là phá vỡ thế cân bằng sao? Ngươi nói có đúng không?" Lý Dục ngồi xổm xuống, vỗ vai Lưu Cẩn, kẻ sau liền gật đầu lia lịa, "Phải, phải, Đông Xưởng chúng ta và Hộ Long Sơn Trang chính là tử địch." Lý Dục gật đầu tỏ vẻ tán thành, rồi lại nói, "Nhưng mà đại đô chủ của các ngươi lại thích gây sự. Hãm hại ta có Liên Hoa Bảo giám thì thôi không nói, lại còn để tên Thiên Diện Làng Quân dưới trướng giả dạng ta đi khắp nơi làm chuyện xấu, từng cái nổi đen cứ thế út thẳng lên đầu ta. Nào, ngươi nói xem, chuyện này đặt vào ai mà không tức giận chứ? Có phải không?" Lưu Cần nghe vậy, muốn khóc mà không có nước mắt, thì ra là tai họa do đại đô chủ gây ra, lại để mình xui xẻo đúng lúc đến làm bao cắt chút giận. "Ta chào 18 đời tổ tông nhà ngươi, Tào Chính Thuần." Lưu Cần chỉ hận không thể chạy đến trước mặt Tào Chính Thuần mà chửi cho một trận. Lý Dục vô vai hắn, tỏ vẻ an ủi, "Cho nên, ngươi đừng trách ta. Nhát đao đầu tiên này của ta, phải khiến Tào Chính Thuần cảm thấy đau đớn. Ngươi chấp nhận số phận đi." Nói xong, mặc kệ Lưu Cẩn cầu xin, Lý Dục vẫy tay với Nhạc Linh San. Nhạc Linh San đã sớm không chờ được nữa, đứng bên cạnh hăm hở muốn thử, vừa thấy Lý Dục ra hiệu, liền nhảy chân sáo lại, phấn khích thi triển năng lực hấp thu chân khí của âm quyển. Hút. Chân khí bàng bạc tràn vào cơ thể, lấp đầy kinh mạch, Nhạc Linh San toàn thân khoan khoái. Nhưng rất nhanh, kinh mạch chuyển đến cảm giác căng trướng. Đối với một kẻ cặn bã hậu thiên như nàng, toàn bộ chân khí của một tông sư hậu kỳ tuyệt đối không phải là thứ nàng có thể hấp thu hết được. May mà Lý Dục thấy nàng có chút vất vả, liền đặt một tay lên sau lưng Nhạc Linh San, lưỡng nghi chân khí tràn vào, giúp nàng hoàn thành quá trình luyện hóa. Tu vi của Nhạc Linh San cũng tăng lên vùn vụt. Chỉ trong vài hơi thở, nàng đã đột phá vào tiên thiên cảnh giới, sau đó một mạch không ngừng, thẳng đến tông sư sơ kỳ mới dừng lại. Khi Nhạc Linh San đứng dậy, kiểm tra xong tu vi của mình, cả người có chút ngây mẩn. Tông sư, nhanh như vậy đã là tông sư rồi. Cảnh giới trước kia hằng mơ ước, bây giờ chỉ cần một lần đạt tọa là được. Nàng bây giờ đã cùng cảnh giới với người cha mà nàng luôn kính như thần minh. Chuyện này cứ như một giấc mơ, khiến người ta khó mà tin nổi. Lý Dục đứng bên cạnh mỉm cười nhìn, không làm phiền trạng thái của Nhạc Linh San, để nàng tự mình bình ổn lại tâm trạng. Cũng có trách, khổ tu nhiều năm như vậy, đột nhiên có một thần công giúp mình nhanh chóng trở thành cao thủ mà không có di chứng, bất cứ ai cũng sẽ tâm thần sao động, rồi hoài nghi nhân sinh. Vấn đề không lớn, đợi nàng quen rồi sẽ ổn thôi. Tiếp đó, Lý Dục lại giúp Hoàng Dung luyện hóa công lực của Kim Cửu Linh, rồi giết hai kẻ đã mất tác dụng, giác hóa thi thủy để hủy thi diệt tích. Do bí pháp tinh thần của Lý Dục quá lợi hại, cộng thêm uy danh sâu nặng của Huyết Đao lão tổ, ở Huyết Đao môn chính là tồn tại nói 102, cho nên từ đầu đến cuối không ai phát hiện ra điều bất thường. 3 ngày sau, môn đồ Huyết Đao môn tập trung tại Huyết Đao đường, nghe Huyết Đao lão tổ vấn thị. Trong đại sảnh người đông như mắc gửi, lại có đến 500 người, từ Huyết Đao lão tổ trở xuống, tổng cộng có 4 đời. Đời thứ nhất chỉ có một mình Huyết Đao lão tổ, địa vị trí cao vô thượng. Đệ tử đời thứ hai có khoảng 10 người, đều là thân truyền của Huyết Đao lão tổ, có Bảo Tượng, Bảo Hổ, Bảo Long, Bảo Mã, vân vân. Đệ tử đời thứ ba đông nhất, có hơn 300 người, đều là do đệ tử đời thứ hai thu nhận bên ngoài, trong đó xuất sắc nhất là Hồng Linh, Hoa Tát, Bạch Cử, Hoàng Cách, đều đã để lại ấn tượng với Huyết Đao lão tổ. Đệ tử đời thứ tư hơn 100 người, do đệ tử đời thứ ba thu nhận, cảm giác tồn tại thấp, nhiều người thậm chí nhập môn còn chưa nhập phẩm. Ngoài những môn đồ này, trong đại sảnh còn có 16 nữ tử xinh đẹp. Nhỏ thì là lọ lì 10 tuổi, lớn thì là phụ nữ hơn 40, ai nấy ngũ quan thanh tú, đều là những mỹ nhân có tiếng ở những nơi nhỏ bé. Trong đó có một thiếu nữ 17-18 tuổi, dung mạo càng tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp không gì sánh được. Đừng nói là đám dâm tăng có mặt, ngay cả những nữ tử cùng bị bắt đến cũng phải hoa cả mắt. Những người luôn tự tin vào dung mạo của mình, lúc này thực sự có cảm giác tự ti mặc cảm. Thiếu nữ tuyệt mỹ này là do một đệ tử đời thứ tư không đáng chú ý tên Vương Tiểu Hổ đưa tới, nghe nói còn phải tốn không ít công sức mới hạ thuốc thành công. Vào khoảnh khắc vén khăn che mặt lộ ra dung nhan thật ở cửa, không biết bao nhiêu dâm tăng đã không tìm được, muốn cướp về mặc sức chơi đùa, phát tiết lửa giận trong lòng. Tiếc là một câu đây là kính dâng cho sư tổ gia gia của Vương Tiểu Hổ đã đuổi hết đám sói đó đi. Ở tổng đàn, lại là nơi như Huyết Đao đường, không ai có gan dám dành đồ ăn với Huyết Đao lão tổ. Nhưng không ít người vì không được như ý, đã ngấm ngầm ghi hận Vương Tiểu Hổ, chỉ chờ chuyện này qua đi, sẽ tìm cơ hội giết chết tên nhóc không biết điều này. Còn 15 nữ tử còn lại, cũng là do chúng tăng sau khi nhận được lệnh triệu tập, đã cố ý bắt về để dâng lên, lấy lòng Huyết Đao lão tổ. 16 nữ tử mặt như cho tàn, mắt đầy tuyệt vọng nhìn đám dâm tăng đầy sảnh. Các nàng bị dùng làm quà tặng, tuy nhờ vậy mà giữ được trong sạch, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Đợi Huyết Đao lão tổ nhận những món quà đặc biệt này, không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Các nàng không dám trông mong một đám dâm tặc có thể thương hoa tiếc ngọc. Sự đã đến nước này, các nàng đã không còn bất kỳ hy vọng nào vào vận mệnh của mình, chỉ cầu được chết nhanh, để khỏi phải chịu thêm dày vò. Sau khi các môn đồ tập trung đông đủ và chờ đợi một lúc, Huyết Đao lão tổ cuối cùng cũng từ hậu đường bước ra, đi đến đài cao trong chính sảnh, ngồi phịch xuống chiếc ghế tượng trưng cho vị trí môn chủ tối cao. Cung nên lão tổ. Bên dưới, các môn đồ đồng loạt giơ cao Huyết Đao trong tay qua đầu, lớn tiếng hô vang. Ánh mắt sắc bén của Huyết Đao lão tổ lướt qua đám người, trầm giọng nói, người đã đến đủ cả chưa? Bảo Tượng ở phía dưới tiến lên một bước, nói, bẩm sư phụ, bản môn ghi trong sổ sách có 567 người, thực tế có mặt 513 người, có 6 người chuyển tin báo lại, vì có việc nên không thể đến, 48 người còn lại bật vô âm tín. Bật vô âm tín. Huyết Đao đường im phăng phắc, bất kể là Huyết Đao lão tổ trên đài cao hay các môn đồ dưới sảnh, đều biết bốn chữ này có ý nghĩa gì. Nghĩa là bọn hắn không bao giờ trở về được nữa. Huyết Đao môn tác vai tác quái một phương, các môn đồ hung ác cực điểm, làm nhiều việc ác, vô số người hận không thể ăn thịt lột da bọn hắn, chính bọn hắn cũng tự biết rõ. Không biết điều chọc phải kẻ cứng rắn bị lật thuyền trong mương, hoặc xui xẻo gặp phải hiệp khách hành hiệp trưởng nghĩa, đều là chuyện thường tình. Mọi người đều không ngạc nhiên về điều này. Huyết Đao lão tổ cũng không truy cứu đến cùng, ánh mắt lướt qua đám đồ tử đồ tôn của mình, hài lòng gật đầu. Mà ở một bên, nhóm Lý Dục cũng dùng thận lâu châu che giấu hành tung, theo dõi toàn bộ quá trình. Ánh mắt của Lý Dục rơi trên người thiếu nữ tuyệt mỹ 17-18 tuổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm thấy buồn cười, đồng thời không khỏi thán phục trí tuệ và lòng can đảm của vị Nhậm đại tiểu thư này. Cách gặp mặt này, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Chương 112, Nhậm đại tiểu thư, mau vào bát của ta nào. Chương 112, Nhậm đại tiểu thư, mau vào bát của ta nào. Nhìn kỹ nữ từ đó, dáng vẻ yêu kiều, ngọc cốt thức tha, đôi môi son không điểm mà đỏ, hàng mày cong như trăng non không vẽ mà xanh. Mặt tựa dáng chiều, tóc như mây đen, đôi mắt hạnh tự nhiên khép hở, trông như một bức tranh hải đường say ngủ. Dáng vẻ như hoa hải đường trong gió, cốt cách tựa cây mai ngọc trong tuyết. Mỹ nhân nhà vàng rời khỏi ngự viện, tiên tử trên trời hạ xuống trần gian. Nàng không nhìn không nó, không nói không rằng, bất động một chỗ, mà đã có ngàn vẻ đẹp, vạn loại phong tình. Không phải thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, Nhậm Doanh Doanh thì còn là ai? Vừa đúng ngày thứ ba, ngươi mà không xuất hiện nữa, ta cũng sắp đi rồi. Lý Dục thầm nghĩ. Trước đó, Lý Dục cùng các nàng đi ra khỏi Đại Tuyết Sơn, đầu tiên tìm một nơi không người lấy ra Bạch Long Liễn, sau đó tính được Thủy Xanh gặp nạn, liền lái Bạch Long Liễn đuổi theo hướng Huyết Đao Lão Tổ bỏ chạy. Vì có Lạc Hoa Lưu Thủy đuổi theo sau, lúc đó Lý Dục cũng cảm thấy sẽ không có vấn đề lớn, thậm chí còn chưa chắc mình có cơ hội thể hiện hay không. Cho nên ban đầu, hắn không đội đi, Bạch Long Liễn chỉ duy trì một tốc độ bình thường, không đến mức dọa người khác. Đến khi Tuế Hàn Tam Hữu nửa đường xông ra, đã qua một khoảng thời gian không ngắn. Trong thời gian này, tự nhiên có không ít thám tử của các thế lực ngầm theo dõi Bạch Long Liễn. Dù sao Bạch Long Liễn là xe của Lý Dục cũng không phải là bí mật gì, mà Lý Dục cũng có tính toán của riêng mình, nên đã ngầm cho phép sự tồn tại của bọn hắn. Sau đó đột nhiên xảy ra biến cố, Lý Dục bất đắc dĩ phải đi trước một bước chi viện cho Thủy Xanh, trước khi đi đã nói cho các nàng vị trí của tất cả thám tử, để các nàng ngầm xử lý. Chỉ để lại thám tử của phe Nhậm Doanh Doanh không động đến, và giả vờ không biết bọn hắn đang theo sau. Sau đó, việc để lại tăng bảo và huyết đao của Huyết Đao lão tổ trên tuyết chính là manh mối cố ý bỏ sót, một manh mối để Nhậm Doanh Doanh có thể suy ra hành tung của bọn hắn. Làm xong những việc này, Lý Dục lại cho Nhậm Doanh Doanh 3 ngày. Cơ hội đã cho nàng, chỉ xem nữ tử thông minh như băng tuyết này có thể trong 3 ngày nghĩ ra cách tốt nhất để tiếp cận hắn hay không. Một khi quá 3 ngày, Lý Dục sẽ phải che giấu hành tung rời đi, lúc đó Nhậm Doanh Doanh cũng không thể tìm được hắn. Bởi vì 3 ngày là thời hạn an toàn Lý Dục dành cho mình, được thiết lập để đối phó với những võ thánh đã nhắm vào hắn. Nếu Nhậm Doanh Doanh không làm được, vậy Lý Dục chỉ có thể chủ động đi tiếp cận nàng. Chỉ là như vậy, không nghi ngờ gì đã rơi vào thế hạ phong. Không chỉ có khả năng gây ra sự đề phòng của Nhậm Doanh Doanh, mà độ khó chinh phục cũng sẽ tăng lên, muốn nắm bắt vị thánh cô này sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Bên chủ động có điều cầu cạnh, vĩnh viễn ở thế yếu. Ngoài ra, nếu là Lý Dục chủ động tìm Nhậm Doanh Doanh, người ta cũng không thể lập tức đi theo hắn, ít nhất phải ở chung vài ngày, bồi dưỡng tình cảm trước đã. Mà trong thời gian này, khó đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cuộc đột kích của Sở Vạn Tâm đã để lại cho Lý Dục một bóng ma tâm lý cực kỳ sâu sắc, hắn cũng lo lắng có võ thánh khác dùng phương pháp tương tự tìm đến. Đến lúc đó sẽ phiền phức. Cho nên cách tốt nhất, tự nhiên là để Nhậm Doanh Doanh chủ động, lại cho mưu lược của nàng một nơi dụ võ, để nàng tưởng rằng chính mình dựa vào tài trí thông minh mà tạo nên hiện trạng. Như vậy nàng mới không nghi ngờ. Đồng thời Lý Dục cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. May mà Nhậm Doanh Doanh không làm hắn thất vọng, giống như trong nguyên tắc đã viết, lòng dạ tinh xảo, trí kế khéo léo. Ví dụ như bây giờ, Nhậm Doanh Doanh trước tiên thông qua việc Huyết Đao lão tổ bị bắt và một loạt hành động sau đó của Huyết Đao môn, phân tích ra ý đồ của Lý Dục, sau đó để thuộc hạ Vương Tiểu Hổ Dạ làm đệ tử đời thứ tư của Huyết Đao môn, đưa nàng vào hàng quan. Như vậy chẳng phải đã cho Lý Dục cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chỉ cần Lý Dục cứu được nàng, đó chính là có ơn với nàng, nàng ở lại bên cạnh nhân nhân tìm cơ hội báo đáp cũng rất hợp lý phải không? Tiếp đó, nàng lại cùng Lý Dục bồi dưỡng tình bạn, tốt nhất có thể trở thành bạn tốt, rồi tìm một thời cơ thích hợp để thú nhận, mời hắn ra tay cứu Nhậm Ngã Hành, để chọn bện tình cha con tương tư của nàng. Nhậm Doanh Doanh tin rằng Lý Dục sẽ không từ chối, còn về việc Lý Dục có thể sẽ không ra tay cứu nàng, điểm này Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn không lo lắng. Từ việc bên cạnh Lý Dục có nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, chắc chắn là một kẻ phong lưu. Nhậm Doanh Doanh luôn tự tin vào dung mạo của mình, không lo Lý Dục không động lòng. Đương nhiên, làm như vậy cũng có rủi ro, đó là có thể sẽ phải hy sinh chính mình. Nhưng Nhậm Doanh Doanh vì cứu cha, đã không quản được nhiều như vậy nữa. Hơn nữa, trước đó ở Đại Tuyết Sơn, Nhậm Doanh Doanh đã đặc biệt chú ý đến Hoàng Dung và mấy nàng kia, phát hiện các nàng không có dấu hiệu bị ép buộc. Cộng thêm trong thông tin điều tra về Lý Dục của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng không ghi nhận hắn có hành vi đáng xấu hổ nào, cho nên Nhậm Doanh Doanh đối với Lý Dục cũng khá yên tâm. Ít nhất không coi nơi ở của Lý Dục là hang hùm miệng sói, mà những tính toán của Nhậm Doanh Doanh tự nhiên không qua được mắt Lý Dục. Hắn biết Nhậm Doanh Doanh đang tính kế lợi dụng mình, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì Nhậm Ngã Hành căn bản không còn ở Mai Trang, cho nên Nhậm Doanh Doanh cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát. Cơ quan tính tận, chẳng những công cốc mà còn mất cả trí lẫn trải. Phải biết rằng, những tính toán của nàng, sao lại không phải là cơ hội cho hai người ở bên nhau? Lý Dục tự tin có thể hái được trái tim mỹ nhân. Thực tế, nếu không phải bên cạnh Lý Dục đã có nhiều nữ nhân như vậy, độ khó chinh phục Nhậm Doanh Doanh sẽ giảm xuống theo đường thẳng. Không còn cách nào, đối phó với loại thiếu nữ ngây thơ này, độ khó thấp hơn nhiều so với thiếu nữ đã có người trong lòng như Thủy Xanh và thiếu phụ đã từng gả chồng như Lâm Thi Âm. Lúc này, Bảo Tượng sau khi báo cáo xong, chỉ vào Nhậm Doanh Doanh nói, "Sư phụ, tiểu nương tử này là do Đồ Nhi đặc biệt bắt về để hiếu kính sư phụ, xin sư phụ vui lòng nhận cho." Ánh mắt Huyết Đao lão tổ lướt một vòng trên người Nhậm Doanh Doanh đang giả vờ hôn mê, tấm tắc khen, "Không tệ, thật sự không tệ. Một cô nàng rất xinh đẹp, Đồ Nhi ngoan, rất hiếu thuận, sư phụ rất vui." Bảo Tượng mặt lộ vẻ vui mừng, đây đều là việc Đồ Nhi nên làm. Vừa dứt lời, lại có hơn 10 môn đồ tiến lên thể hiện, chỉ vào những nữ tử mặt mày tái nhợt, nói là tấm lòng của mình. Huyết Đao lão tổ đều vui vẻ nhận, lần lượt khen ngợi. Các môn đồ đã lộ mặt trước Huyết Đao lão tổ, hài lòng lui về, đồng thời cũng có chút thất vọng. Bởi vì lần này Huyết Đao lão tổ không như thường lệ, cùng bọn hắn chia sẻ mỹ nhân. Tiếc quá, mỹ nhân nhìn đã chảy nước miếng kia không được nếm rồi. Nghĩ đến đây, mọi người vừa tiếc nuối, vừa càng thêm oán hận Vương Tiểu Hổ, sau đó từng ánh mắt chế giễu lướt về phía Vương Tiểu Hổ đứng trước đó. Mỹ nhân tuyệt sắc kia tuy là do Vương Tiểu Hổ mang đến, nhưng công lao lại bị Bảo Tượng cướp mất, hắn một đệ tử đời thứ tư sao dám lên tiếng tranh cãi, chỉ có thể ngậm bù hòn là ngọn. Chịu một bố đau như vậy, chắc hẳn sắc mặt hắn lúc này rất đặc sắc nhỉ. Mang theo tâm trạng hả hê, mọi người đều nhìn sang, nhưng không thấy bóng dáng Vương Tiểu Hổ đâu. Người đâu rồi? Mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng lúc này phải nghe Huyết Đao lão tổ nói chuyện, không nên ồn ào, bọn hắn chỉ có thể tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng. Chỉ có Lý Dục biết Vương Tiểu Hổ kia đã sớm trốn đi, lúc này đang quan sát tình hình từ xa. Một khi thánh cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ phát tín hiệu để mọi người đang mai phục bên ngoài cùng xông vào. Đệ tử Huyết Đao môn đông đảo, nhân sự lưu động cũng lớn, cách 3 năm ngày lại có người mất mạng, cũng có người mới không ngừng gia nhập, cho nên không thể nào nhớ hết nhau. Đặc biệt là đệ tử đời thứ tư ít được chú ý nhất. Vì vậy tạm thời không ai phát hiện Vương Tiểu Hổ là giả mạo. Bảo Hổ tiến lên một bước, nói: "Sư phụ triệu tập đệ tử Huyết Đao môn, chắc chắn có việc cần phân phó, đệ tử xin lắng nghe giáo huấn." Đệ tử lắng nghe giáo huấn. Các môn đồ giơ cao huyết đao, đồng thanh hưởng ứng. Tiếng hô vang dội, như muốn lật tung mái nhà. Huyết Đao lão tổ ngồi ở vị trí đầu, sờ sờ cái đầu chọc lóc, nhếch miệng cười: "Lão tổ quả thực có việc muốn các ngươi làm. Xin cứ theo lệnh lão tổ." "Tốt." Huyết Đao lão tổ đột nhiên mềm nhũn người, ngã quỵ trên ghế, thở hổn hển hai hơi, nói: "Đó là bảo các ngươi đều đi chết." "Cái gì?" Các môn đồ đột ngột ngẩng đầu nhìn Huyết Đao lão tổ, không tin vào tai mình. Con định hỏi, tứ chi đột nhiên trở nên mềm nhũn vô lực, chân khí trong cơ thể cũng không vận chuyển được, cả người không kiểm soát được mà ngã xuống. Ken ken ken. Từng thanh huyết đao rơi xuống đất, vang lên một loạt âm thanh trong trẻo. Các môn đồ sao còn không biết là đã trúng độc, ai nấy sắc mặt đại biến, hoảng hốt nhìn Huyết Đao lão tổ, lớn tiếng kêu: "Lão tổ, tại sao lại như vậy? Lão tổ cớ gì muốn giết chúng ta?" Huyết Đao lão tổ vừa định nói, đột nhiên một trận choáng váng, trong đầu như có một gông xiềng bị mở ra, cả người trở nên tỉnh táo. Thì ra là Lý Dục đã hủy bỏ khống chế tinh thần đối với hắn. Hơi hoàn hồn, nhìn rõ tình hình trước mắt, sắc mặt Huyết Đao lão tổ tái nhợt. Ánh mắt lướt qua xung quanh, không phát hiện bóng dáng Lý Dục, nhưng hắn biết đối phương chắc chắn ở đây. Huyết Đao lão tổ dùng hết sức lực cuối cùng, cao giọng nói: "Sự đã đến nước này, ta không còn gì để nói, xin nhận mệnh, chỉ cầu các hạ cho ta một cái chết thống khoái." Giọng nói vừa dứt, xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả đám người Huyết Đao môn cũng ngừng la hét, nhìn nhau, thấy trạng thái của Huyết Đao lão tổ, đều nhận ra có điều không ổn. 15 nữ tử kia sợ hãi không dám thở mạnh, nhưng trong mắt ẩn hiện vẻ vui mừng. Trời không tuyệt đường người, lúc này xảy ra biến cố, đối với các nàng mà nói, không gì tốt hơn. Dù sao, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, cũng không tệ hơn việc trở thành đồ chơi của đám dâm tăng. Mà Nhậm Doanh Doanh dường như cũng bị tiếng động vừa rồi làm ổn, từ từ tỉnh lại. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Huyết Đao lão tổ, gần trong gang tấc: "Cho ngươi một cái chết thống khoái, nghĩ cũng hay thật." Chỉ thấy ánh sáng bật bẹo một hồi, nhóm Lý Dục hiện ra, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người. "Một đám dâm tăng, hại người không ít, dù có lăng chỉ 10 lần cũng khó rửa sạch tội lỗi, ta sao có thể để các ngươi chết một cách thống khoái được?" Cách xuất hiện quỷ dị, lời nói giết chóc khiến người ta rợn tóc gáy, làm cho đám người Huyết Đao môn không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Sắc mặt Huyết Đao lão tổ cũng biến đổi, nỗi đau bị kéo lê trước đó, hắn thực sự không muốn chịu đựng lần thứ hai. Vừa định mở miệng, lại phát hiện huyệt cầm đã bị điểm. Sau đó, hắn cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, rồi chân khí trong cơ thể không kiểm soát được mà tuôn ra, bị cướp đoạt một cách thô bạo. Huyết Đao lão tổ trong lòng kinh hãi. Không phải là tiếp tu vi, dù sao cũng sắp chết, là tông sư hay phế nhân cũng không khác gì, mấu chốt là đối phương ở ngay trước mắt, hắn lại không cảm nhận được. Nhưng nghĩ lại cảnh tượng nhóm Lý Dục xuất hiện từ hư không trước đó, hắn cũng thấy bình thường. Xem ra là cùng một thủ đoạn. Ngược lại với đám người Huyết Đao môn, những nữ tử bị bắt nghe được lời của Lý Dục, mặt mày vui mừng khôn xiết. Ngoài Nhậm Doanh Doanh, những người còn lại đều lên tiếng cầu xin, dân nữ khẩn cầu đại hiệp ra tay cứu giúp. Lý Dục thấy vậy, giọng nói thêm phần dịu dàng: "Chư vị cứ yên tâm, ta sẽ cứu các ngươi, đây là lẽ phải của con người." Đa tạ đại hiệp. Các nàng được hứa hẹn, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Lý Dục khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh dịu dàng cười, nói: "Không ngờ nhanh như vậy lại gặp lại Lý thiếu hiệp, thế sự thật là trùng hợp." Lý Dục giả vờ không biết, ngạc nhiên nói: "Ngươi biết ta?" Nhậm Doanh Doanh nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Miễn cưỡng coi là vậy, tiểu nữ tử họ Nhậm." Lý Dục trầm ngâm một lát, rồi bừng tỉnh: "Ngươi chính là Nhậm đại tiểu thư trong lời của lão ông kia." Nhậm Doanh Doanh thở dài: "Đâu có phải đại tiểu thư gì, chẳng qua chỉ là tù nhân của người khác thôi. Nếu không may mắn gặp được Lý thiếu hiệp, ta đây là đại tiểu thư, cũng chỉ là đồ chơi của người khác mà thôi." Lý Dục cười cười, nói: "Nhậm tiểu thư nói quá lời rồi. Nhậm tiểu thư người hiền gặp lành, dù không có ta, cũng nhất định có thể gặp giữ hóa lành." Dừng một chút, lại nói: "Nhậm tiểu thư xin chờ một lát. Đợi chuyện ở đây xong, ta sẽ bày tỏ lòng cảm kích về việc tặng thuốc hôm trước." Nhậm Doanh Doanh miệng anh đào khẽ mở, vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó liếc nhìn Huyết Đao lão tổ, lại ngậm miệng lại, gật đầu. Lúc này, Nhạc Linh San cầm Thật Lâu Châu cũng đã hút cạn công lực của Huyết Đao lão tổ. Kẻ sau biến thành phế nhân, càng không còn chút sức lực nào. Lý Dục đưa thuốc giải của Bích Tô Thanh Phong cho Hoàng Dung: "Dung Nhi, ngươi đi giải độc cho các nàng, rồi đưa các nàng ra ngoài." "Vâng, Dục ca ca." Hoàng Dung tự nhiên đồng ý. Lý Dục lại phân phó: "Nghiệm Tử, Hàn Nhi, Bất Hối, Chỉ Nhược, Tú Thanh, Tâm Lan, Phi Phi, các ngươi đi tìm ít đồ dễ cháy, vây Huyết Đao đường lại cho ta." Vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Thủy Xanh đứng bên cạnh Lý Dục, đang cảm thấy vô cùng sảng khoái vì Huyết Đao môn sắp bị diệt, nghe vậy không khỏi mẩn ra: "Lý đại ca, ngươi muốn?" Lý Dục liếc nhìn nàng, giọng nói không chút gợn sóng, tự nhiên là muốn tiêu chết những người này. Chương 113, lửa thiêu Huyết Đao môn, mục tiêu ác nhân cốc. Chương 113, lửa thiêu Huyết Đao môn, mục tiêu ác nhân cốc tiêu chết. Nghe Lý Dục dùng giọng điệu bình thản nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất, trái tim của những người có mặt đều đập mạnh một cái. Hoàng Dung và mấy nàng thì không sao, đã ở cùng Lý Dục một thời gian, hiểu rõ tính tình và thủ đoạn của hắn, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nhưng những người khác thì không chấp nhận nhanh như vậy. Thủy Xanh lẩm bẩm, thiêu sống người ta, đau đớn đến nhường nào. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, Thủy Xanh dùng mình một cái, cảm thấy nếu thực sự đến mức đó, cái chết tuyệt đối là một hy vọng xa xỉ vô cùng hạnh phúc. Lâm Thi Âm bên cạnh cũng không giữ được vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, đồng tử co lại, bất giác liếc nhìn Lý Dục. Hành động trừng trị cái ác, diệt trừ cái xấu của Lý Dục khiến nàng nhớ lại thời trẻ cùng biểu ca hành tẩu giang hồ, cả hai đều căm ghét cái ác như nhau. Khác ở chỗ, nam nhân trước mắt không chỉ thực lực cao đến mức khó tin, mà thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn biểu ca rất nhiều. Đây là một nhân vật phức tạp, trong lòng thì thương cảm kẻ yếu, nhưng ra tay thì theo luật cá lớn nuốt cá bé. Bồ Tát tâm địa, tu la thủ đoạn. Lâm Thi Âm tổng kết về phong cách hành sự của Lý Dục. So với hai người này, Nhậm Doanh Doanh lại chấp nhận rất nhanh. Nhậm Doanh Doanh tuy lòng dạ lương thiện, vì đồng cảm và không nỡ, từ nhỏ đến lớn đã cứu rất nhiều người. Ví dụ như những người đi cùng nàng đến Đại Tuyết Sơn xem trận chiến trước đó, đa phần đều là người chịu ơn nàng. Nhưng đồng thời, nàng cũng không thiếu mặt quyết đoán và tàn nhẫn. Người không ác, đứng không vững, huống chi là ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một con cừu non ngây thơ trong môi trường bầy sói vây quanh, không thể ngồi vững vị trí thánh cô được. Nhậm Doanh Doanh cai quản thuộc hạ, luôn là ân uy song hành. Chuyện tiêu xuống người, nàng chưa từng làm, nhưng những chuyện tàn khốc hơn đã thấy không ít. Cho nên nàng chỉ ban đầu kinh ngạc trước thủ đoạn tàn nhẫn của Lý Dục, rất nhanh đã có thể bình thản đối mặt. Còn 15 nữ tử bị bắt còn lại, ai nấy đều sợ đến chân mềm nhũn, rõ ràng độc bích Tô Thanh Phong đã được giải, các nàng vẫn toàn thân vô lực. May mà lời của Lý Dục không nhắm vào các nàng, nếu không những người này chắc chắn sẽ sợ đến mất đi. Ồ, đã có người ngất rồi. Những môn đồ huyết đao môn sắc bị thiêu chết sợ đến vỡ mật, có người ngay tại chỗ trợn mắt, ngất xỉu. Sau đó lại bị đồng môn bên cạnh tốt bụng vỗ cho tỉnh lại. Cũng có người thấy rõ tình hình, biết mình không còn đường sống, tính khí hung tàn bộc phát, liền nhao nhao chửi bới om sòm. Tuy yếu ớt, nhưng câu nào câu nấy không lặp lại. Hàm lượng chửi mẹ cực cao. Lý Dục ghi nhớ mấy người chửi hăng nhất, quyết định lát nữa nhất định phải để lửa trên người bọn hắn cháy to hơn một chút. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là những kẻ gào khóc cầu xin tha mạng. Lý Dục không có hứng thú nói nhảm với những kẻ sắp chết này, bị ồn ào đến phiền, liền bỏ đi. Trước khi đi, Lý Dục liếc nhìn huyết đao lão tổ. Lão hòa thượng này vì xấu một cách thuần túy, xấu một cách quang minh chính đại, trong Liên Thành Quyết còn khá được lòng một bộ phận khán giả. Tức là dù có được lòng đến đâu, cũng không che giấu được sự thật hắn là kẻ hung ác cực điểm. Cho nên chỉ có thể mời hắn đi chết. Sau khi Lý Dục đi, huyết đao đường bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, không khí tràn ngập sự thê thảm và tuyệt vọng. Không lâu sau, các nàng đã tìm được vật dễ cháy, vây quanh huyết đao đường, sau đó tưới dầu đã chuẩn bị sẵn. Hàng do hệ thống sản xuất, tất phải là hàng chất lượng, Lý Dục châm một mũi lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên ngút trời. Sóng nhiệt cao độ ập đến, các nàng đều không nhịn được mà lùi xa. Ánh mắt Lý Dục như điện, xuyên qua làn khói đen dày đặc, thấy không ít dâm tăng chưa bị lửa thiêu đã bị khói làm cho ngất đi, hấp hối, hắn liền không vui. Chết dễ dàng như vậy không được. Thế là Lý Dục, người tốt bụng, giơ tay bắn ra một luồng lục quang, chữa lành cho bọn hắn như cũ. Các nàng đứng xa quan sát lập tức phát hiện, tiếng gào thét trong huyết đao đường càng thêm thế thảm. Cuối cùng, ngọn lửa lan đến người bọn hắn, đám dâm tăng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình bị lửa nuốt chửng, tiến dần từng tấc một, cảnh tượng kinh hoàng. Thịt da tươi sống dần biến thành than trước mắt, mà bọn hắn không chỉ không làm được gì, còn hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả các giác quan dường như được quyết đại vào lúc này, đám dâm tăng mơ hồ cảm thấy mình đã đến địa ngục. Gào thét, ngoài việc gào thét đến xé lòng, bọn hắn đã quên hết mọi thứ, chỉ có thể chìm đắm trong nỗi đau và sự dày vò vô tận. Bên ngoài sảnh, lòng bàn tay Lý Dục phát ra những luồng lục quang như mưa. Mỗi luồng rơi xuống, không phải là đánh thức người ta, thì là phục hồi thân thể bị thiêu cháy của bọn hắn, rồi tiếp tục vòng nướng tiếp theo. Tuần hoàn lặp lại, không ngừng nghỉ. Các nàng nhìn mà mí mắt giật liên hồi. May mà 15 nữ tử kia đã được đưa đi khỏi đây, nếu không dù các nàng là người ngoài cuộc, cũng sẽ bị dọa đến suy sụp tại chỗ. Một lúc sau, Lý Dục nhíu mày dừng lại. Tuy độ khó chữa trị vết bỏng do lửa thường không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng người đông, sử dụng mã phù chú thường xuyên như vậy đã sắp làm tổn hại đến căn bản của thanh khí, Lý Dục chỉ có thể dừng lại ở đây. Chờ thêm một lát, đợi tất cả người của huyết đao môn chết hết, Lý Dục liền hút hết linh hồn của bọn hắn vào nhân quả bảo giám. Vẫn là địa ngục dành riêng cho dâm tặc, đại tự tại địa ngục. Sau đó bắt đầu hành trình mới của bọn hắn. Lý Dục đi đến trước mặt Thủy Xanh, mỉm cười nói, ta luôn cho rằng, đối với một kẻ thập ác bất xá, một kiếm giết chết ngược lại là sự khoan dung lớn nhất đối với bọn hắn, ngươi thấy có lý không? Thủy Xanh nghe vậy mà ra vẻ suy tư. Lý Dục không làm phiền nàng. Thật ra nếu không phải vì làm cho Thủy Xanh xem, hắn cũng lười phí công như vậy, trực tiếp dùng nhân quả bảo giám là xong. Sau đó, Lý Dục triệu hồi Bạch Long Liễn, mời các nàng lên xe. Nhưng để không lộ bí mật trong xe, Hoàng Dung theo lời dặn của Lý Dục, đã thôi miên 15 nữ tử kia ngủ thiếp đi. Không lâu sau, Bạch Long Liễn từ từ rời khỏi tàng huyết gốc, để lại sau lưng một đống đổ nát. Bên kia, Vương Tiểu Hổ sau khi nhóm Lý Dục xuất hiện, đã lén lút bỏ đi, chạy đến hội hợp với mọi người đang mai phục ngoài cốc, bởi vì hắn biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Đột nhiên, giữa đường xuất hiện một lão giả. Vương Tiểu Hổ giật mình, trừng mắt nhìn kỹ dung mạo đối phương, nhận ra người đến, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống. Thì ra là Trúc ông. Vương Tiểu Hổ tiến lên hành lễ. Lục Trúc ông khẽ gật đầu, chuyện đã xong rồi. Vâng, đã xong, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của thành cô. Vậy thì tốt. Vừa dứt lời, Lục Trúc ông bất ngờ ra tay, một chưởng nặng nề đánh vào tim Vương Tiểu Hổ. Ngươi! Vương Tiểu Hổ lập tức bị trọng thương, miệng phun máu, không thể tin nổi nhìn Lục Trúc ông. Lục Trúc ông thu tay về tay áo, nhàn nhạt nói, tính tình cô nhút nhát, ngươi không phải không biết, nàng chắc chắn không muốn có người thứ ba còn sống biết chuyện này. Vương Tiểu Hổ đã hơi thở mong manh, nhưng vẫn cố gắng giữ lại một hơi không chịu nuốt xuống, thánh công không. Lục Trúc ông nói tiếp, ta biết, cô quả thực không bảo ta diệt khẩu, dù sao ngươi cũng có công. Nhưng chuyện gì cũng phải đợi cô phân phó, thuộc hạ mới làm, vậy cần chúng ta làm gì? Nói rồi, Lục Trúc ông liếc nhìn Vương Tiểu Hổ đã biến thành thi thể, tự nói một mình, biết tại sao cô lại chọn ngươi trong số bao nhiêu người không? Bởi vì ngươi sớm đã đáng chết rồi. Một con sói mắt trắng giết thầy, ai dám giữ bên cạnh? Nói xong, Lục Trúc ông thả một con bồ câu đưa thư. Giải tán, tất cả giải tán. Giọng nói giàn mua tan trong gió, bóng dáng hắn đã biến mất. Bạch Long Liễn, trong xe. Sau khi Lý Dục đưa 15 nữ tử kia về nhà, hắn dẫn Nhậm Doanh Doanh tham quan nơi ở. Nhậm Doanh Doanh suốt đường đi đều trong trạng thái ngơ ngác. Thất thần một lúc lâu, mới than phục một tiếng, không ngờ trong cỗ xe ngựa nhỏ bé này lại có một thế giới khác, đây đã không còn là thủ đoạn của người phàm nữa rồi. Lý Thiếu Hiệp, ngươi không phải là thần tiên đấy chứ? Lý Dục ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội này. Kết quả này rõ ràng không thể làm Nhậm Doanh Doanh hài lòng, nhưng thông minh như nàng, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức truy cứu đến cùng, chỉ ngoan ngoãn nghe Lý Dục giới thiệu. Các loại vật phẩm thần kỳ, thực sự khiến nàng hoa cả mắt, luôn cảm thấy tam quan của mình đang bị đảo lộn. Dần dần, Nhậm Doanh Doanh có chút tê liệt. Bây giờ nàng cảm thấy dù Lý Dục có lấy ra thứ gì nữa, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, Lý Dục lại từ cửa hàng hệ thống đổi lấy mỹ thực các nơi, bày ra bàn, chuyên để chiêu đãi Nhậm Doanh Doanh. Con thủy xanh, hôm qua đã được hưởng đãi ngộ tương tự, hiện đang ở cùng Hoàng Dung và mấy nàng kia. Lý Dục tạm thời cũng không có nhiều sức lực để quản nàng, bởi vì hắn đã coi Nhậm Doanh Doanh là mục tiêu số 1. Không còn cách nào, cô nương đã có người trong lòng không dễ chinh phục, cần thời gian và một cơ hội. Lý Dục lấy ra hầu nhi tiểu nhận được từ lần rút thưởng trước, rót đầy cho Nhậm Doanh Doanh, rồi đưa tay ra hiệu, mời. Nhậm Doanh Doanh lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên cùng một người khác giới cùng tuổi ngồi chung bàn ăn. Nàng vốn đã nhút nhát, không kìm được sự e thẹn trong lòng, đôi má trắng non ửng lên hai vầng mây đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng người ta có lòng tốt, nàng cũng không thể từ chối. Huống chi rượu này thơm nồng say đắm, vừa ngửi đã khiến con sâu tham ăn trong bụng trỗi dậy, Nhậm Doanh Doanh cũng rất tò mò. Túi đầu khẽ nhấp một ngụm, rượu ấm vào họng, như thể đang dưới ánh mặt trời chói chang đột nhiên uống một ngụm đồ uống lạnh. Nhậm Doanh Doanh toàn thân dùng mình một cái, chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không nói nên lời sảng khoái. Tiếp đó, nàng phát hiện cơ thể mình dường như đã xảy ra một sự thay đổi nào đó. Chỉ là sự thay đổi này quá vi tế, nàng vẫn chưa thể cảm nhận rõ ràng. Rượu này là? Ánh mắt dò hỏi của thiếu nữ hướng về Lý Dục. Hầu Nhi Tiểu. Lý Dục cũng không có ý định giấu giếm. Hầu Nhi Tiểu. Nhậm Doanh Doanh cẩn thận nhớ lại, xác nhận mình chưa từng nghe qua, nói, tiểu nữ tử kiến thức nông cạn, quả thực chưa từng nghe qua, nhưng rượu này dường như có công hiệu thần kỳ nào đó. Lý Dục gật đầu, nói, Hầu Nhi Tiểu, sắc hương vị tam tuyệt, không chỉ tư âm bổ dương, uống vào bách bệnh không sinh, mà còn có thể nâng cao toàn diện tinh khí thần của võ giả, mở đường cho cảnh giới võ thánh. Cái gì? Nhậm Doanh Doanh nghe vậy kinh hãi, tay run lên, suýt nữa làm đổ rượu trong chén. Nàng đội vàng cầm chắc, nhìn chén rượu trên tay, mặt mày chấn động. Rượu này lợi hại như vậy sao? Tư âm bổ dương, bách bệnh công sinh, nâng cao tinh khí thần bất kể là loại nào, đều là thiên tài địa bảo hiếm có, mà Hầu Nhi tiểu này lại có cả ba. Điều vô lý nhất là, loại thanh tiểu này ở bên ngoài đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu, Lý Dục lại nỡ lòng lấy ra đãi khách. Đây là giàu có đến mức nào chứ? Nhậm Doanh Doanh đột nhiên có cảm giác không chân thực. Nàng lại không biết, Lý Dục không hào phóng như nàng nghĩ, mà là, uống rượu của ta, vậy ngươi đã định là người của ta rồi. Ngươi nhạt uống, Lý Dục sao có thể tiếp? Nhậm Doanh Doanh vốn không phải là người có tính cách làm mẫu, biết được giá trị của Hầu Nhi tiểu, cũng không khách sáo với Lý Dục, cảm tạ, đa tạ thiếu hiệp khoản đãi. Sau đó uống cạn một hơi. Lý Dục thấy được sự hào sảng của Nhậm Doanh Doanh, trong lòng càng thêm tán thưởng. Hắn rất ghét một loại người, rõ ràng rất muốn một thứ gì đó, nhưng lại cứ phải từ chối ba lần năm lượt, lằng nhằng nửa ngày, rồi giả vờ rất bất đắc dĩ mà nhận lấy. Giả tạo, thật khiến người ta buồn nôn. Như Nhậm Doanh Doanh, muốn là muốn, không muốn là không muốn, mới hợp khẩu vị của Lý Dục. Hắn cũng không keo kiệt, lại rót đầy chén rượu cạn của Nhậm Doanh Doanh, cười nói, "Nhậm tiểu thư không cần khách sáo, chỉ cần ngươi không say, muốn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Cứ coi như là tại hạ cảm tạ việc tặng thuốc lần trước. Bình thuốc của ta không bằng một giọt Hầu Nhi tiểu." Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nàng sẽ không quên cảnh tượng Lý Dục trưởng phát lục quang, luồng lục quang đó đáng sợ đến mức khó tin. Ngay cả bị lửa thiêu thành than cũng có thể nhanh chóng phục hồi, nhát kiếm của Tạ Hiểu Phong kia e rằng căn bản không gây ra được thương tổn gì cho Lý Dục. Lễ mọn tình nghĩa là mà. Lý Dục cười nói, Phật gia không phải cũng có câu kệ, gieo nhân lành, được quả ngọt. Cho nên, những thứ này đều là ngươi xứng đáng được nhận. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, cũng không làm bộ làm tịch, cười ngọt ngào với Lý Dục, liền cho qua chuyện này. Vừa định tiếp tục câu chuyện, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, đúng rồi, chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Dục uống một chén rượu, ác nhân cốc. Chương 114, Hữu Dũng Vô Mưu Yến Nam Thiên chương 114, Hữu Dũng Vô Mưu Yến Nam Thiên ác nhân cốc. Nhậm Doanh Doanh đảo mắt, trong đầu tìm kiếm thông tin về ác nhân cốc. Mà bên này Lý Dục đã nói, ác nhân cốc là một nơi tập trung của những kẻ ác, có chút danh tiếng trong toàn Đại Minh, người bên trong, không ai là không tay nhuốm máu tươi, là những kẻ thập ác bất xá. Nói không loa, dù là nhắm mắt túm bừa một người ra, cũng có thể tìm được cho hắn hàng trăm kẻ thù. Nếu không thể, vậy chắc chắn không phải là không có, mà là sớm đã bị chôn dưới đất rồi. Nhưng dù có nhiều người căm hận ác nhân cốc đến tận xương thủy, hận không thể ăn thịt luận ra, ác nhân cốc vẫn luôn đứng vững, ngược lại còn khiến nhiều võ lâm nhân sĩ phải chùn bước. Cứ như vậy, hung danh của ác nhân cốc vang xa, thu hút thêm nhiều kẻ ác đến. Ngày qua ngày, tuần hoàn lặp lại, thực lực của ác nhân cốc cứ như quả cầu tuyết lăn mà lớn mạnh. Đến nay, ác nhân cốc đã trở thành một cấm địa của võ lâm đại minh, thậm chí đã có mấy vị đại tông sư bị thất thủ ở đó. Chết mấy vị đại tông sư? Đôi mắt hạnh như nước của Nhậm Doanh Doanh lóe lên một tia tò mò, chuyện này có thật không? Hay là ác nhân cốc cố ý tung tin để dọa người? Lý Dục gật đầu, là thật, hơn nữa đã có 4 vị đại tông sư ngã xuống ở đó, trong đó có một vị rất nổi tiếng, ngươi nhất định đã nghe qua tên hắn. Ai? Nghe Lý Dục nói vậy, lòng tò mò của Nhậm Doanh Doanh cũng bị khơi dậy. Lý Dục không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, kiếm thần của Đại Minh hiện nay là Tây Môn Suy Tuyết, trước Tây Môn Suy Tuyết là Tạ Hiểu Phong, vậy ngươi có nhớ trước Tạ Hiểu Phong là ai không? Trước Tạ Hiểu Phong? Nhậm Doanh Doanh trầm ngâm nói, Tạ Hiểu Phong tuy có danh xưng kiếm thần nhưng sớm hơn hắn vài năm, Đại Minh từng xuất hiện 3 vị cao thủ kiếm đạo có kiếm pháp thông thần, mỗi người đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Tạ Hiểu Phong. Ba người này tuy không có danh xưng kiếm thần, nhưng lại có thực lực của kiếm thần, lại vì tuổi tác tương đương, cùng thời tranh đấu, võ lâm đương thời gọi chung là Đại Minh Tam Kiếm. Ba người này lần lượt là Thương Lãng Vô Địch Danh Hiệp Thẩm Lãng, Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân và Giá Y Thần Kiếm Yến Nam Thiên. Năm đó Đại Minh Tam Kiếm có thể nói là vô cùng phong quang, để ép tất cả kiếm khách không thở nổi, ngay cả kiếm thần Tạ Hiểu Phong sau này lúc đó cũng chỉ là một hậu bối xuất sắc mà thôi. Tức là không bao lâu sau, ba người này đều đồng loạt biến mất. Trong đó Thẩm Lãng đã biết là quy ẩn ở hải ngoại, Lãng Phiên Vân không rõ nguyên nhân, còn Yến Nam Thiên nghe nói là chết trong tay hai vị cung chủ của Di Hoa Cung. Cũng chính vì sự rút lui của ba người này mới có Tạ Hiểu Phong sau này độc chiếm Vinh Quang Kiếm Đạo, khiến vô số người ngưỡng mộ. Nói đến đây, Nhậm Doanh Doanh hoàn hồn, ngập ngừng nói, ý ngươi là Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân đã ngã xuống ở ác nhân cốc? Lãng Phiên Vân? Lý Dục lắc đầu, là Yến Nam Thiên. Nếu người đi là Lãng Phiên Vân, ác nhân cốc đã bị san bằng từ 18 năm trước rồi. Yến Nam Thiên không phải chết trong tay Di Hoa Cung sao? Không phải. Nhậm Doanh Doanh vô cùng ngạc nhiên trước kết quả này, 18 năm trước, đệ nhất mỹ nam tử giang hồ Đại Minh Ngọc Lang Giang Phong đắc tội với Di Hoa Cung bị giết, đại ca kết nghĩa của hắn là Yến Nam Thiên cũng biến mất ngay sau đó. Người đời đều cho là do hai vị cung chủ ra tay, mà bên Di Hoa Cung vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc cho người đời đồn đoán. Không ngờ, tất cả mọi người đều sai. Hiểu lầm này thật quá lớn. Nhậm Doanh Doanh thở dài một tiếng. Tuy đây là một hiểu lầm, nhưng đối với Di Hoa Cung rõ ràng là lợi nhiều hơn hại. Dẫm lên xương cốt của Giá Y Thần Kiếm để tạo nên hung uy, hỏi ngươi có sợ không? Di Hoa Cung có thể trở thành một cấm địa võ lâm đáng sợ hơn cả ác nhân cốc, không phải là không có lý do. Còn tại sao ác nhân cốc không tuyên dương chuyện này? Nhậm Doanh Doanh suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Bởi vì thực lực không đủ. Theo hiểu biết của Nhậm Doanh Doanh, trong ác nhân cốc tuy có cao thủ, nhưng so với cấp bậc của Yến Nam Tiên còn kém xa. Vậy thì rất rõ ràng, ác nhân cốc sở dĩ chiến thắng là đã dùng âm mưu bị kế. Dù sao, bọn hắn là một đám ác nhân, dùng thủ đoạn đánh lén, an toán, cũng rất hợp lý phải không? Ngươi không thể trông mong bọn hắn sẽ giảng võ đức được. Sau khi thành công, những kẻ ác đó chắc chắn rất đắc ý, dù sao đó cũng là Giá Y Thần Kiếm mà. Hạ gục một trong Đại Minh Tam Kiếm chiến tích này đủ để bọn hắn khoe khoang cả đời. Nhưng bọn hắn không dám công khai, bởi vì Yến Nam Thiên có hai thân phận đặc biệt. Một là đại hiệp đệ nhất giang hồ, hai là tượng đài kiếm đạo. Yến Nam Thiên trên giang hồ vốn có tiếng là hiểm nghĩa, không ít người đã từng được hắn giúp đỡ, thậm chí là cứu mạng. Kiếm đạo của Yến Nam Thiên siêu phàm, người sùng bái ngưỡng mộ nhiều như cá giết sang sông, còn có không ít kiếm khách thành tâm với kiếm, yêu kiếm như mạng, coi hắn là tín ngưỡng. Thử tưởng tượng xem, hai loại người này nếu biết Yến Nam Thiên đã ngã xuống, hơn nữa không phải là giao đấu chính diện thất bại, mà là bị tiểu nhân đánh lén, an toán, thì sẽ có phản ứng như thế nào? E rằng cả nền đất của ác nhân cốc cũng sẽ bị cày lên ba thước. Ác nhân cốc tuy hung danh lừng lẫy, nhưng không phải là không có ai có thể dẹp yên nó, chỉ là những đại lao giang hồ đó không thèm để ý mà thôi. Thậm chí không cần đến những đại lao đó, những người khác chỉ cần đồng lòng một chút, liên thủ lại, cũng có thể san bằng ác nhân cốc. Hậu quả đó quá nghiêm trọng. Ác nhân cốc căn bản không thể chịu nổi cơn thịnh nộ như sấm sét đó. Nhưng Di Hoa Cung thì khác. Hai vị cung chủ của Di Hoa Cung đều vô cùng mạnh mẽ, thật sự có năng lực đó để tiêu diệt Yến Nam Thiên. Hơn nữa hai vị cung chủ đều lòng dạ cao ngạo, cho nên không ai hoài nghi các nàng đã dùng thủ đoạn không quang minh nào. Thất bại như vậy, bất cứ ai cũng không còn lời nào để nói. Ngay cả những kiếm khách sùng bái Yến Nam Thiên cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Hơn nữa chuyện 18 năm trước rắc rối phức tạp, người ngoài hoàn toàn không hiểu rõ ngọn ngành chi tiết, không biết đúng sai phải trái, những người chịu ân huệ của Yến Nam Thiên không có lý do và tư cách để nhúng tay vào. Dĩ nhiên, cũng chẳng có mấy người dám xen vào. Cứ như vậy, Di Hoa Cung tự nhiên có đủ tự tin để gánh vác phần nhân quả này. Yến Nam Thiên võ công cao cường, lại hành tẩu giang hồ nhiều năm, các loại âm mưu bị kế chắc hẳn đã thấy không ít, sao lại dễ dàng gục ngã như vậy? Ác nhân cốc này thật sự đáng sợ đến thế sao? Nhậm Doanh Doanh lại nêu ra một nghi vấn. Lý Dục lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nhưng nếu Yến Nam Thiên còn phải bảo vệ một đứa trẻ sơ sinh và một cỗ quan tài chứa hai thi thể thì sao? Nhậm Doanh Doanh sững sờ, cái gì? Lý Dục cũng không út mở nữa, suy nghĩ một lát rồi lấy ra quá khứ kính bắt đầu chọn đoạn phim để chiếu trong ánh mắt kinh ngạc của Nhậm Doanh Doanh. Thư đồng giang cầm của Ngọc Lang Giang Phong, vì vinh hoa phú quý và muốn nổi danh, đã bán đứng Giang Phong, người đối xử với hắn như huynh đệ, tiết lộ hành tung của hắn cho ác đồ giang hồ Thập Nhị Tinh Tướng. Thập Nhị Tinh Tướng chặn giết Giang Phong, Liên Tinh Nhị cùng chủ ra tay cứu rút, sau đó vì mê mẩn vẻ ngoài của Giang Phong, đã lén đưa hắn về Di Hoa Cung, nơi không cho phép nam nhân đặt chân dù chỉ nửa bước. Yêu Nguyệt Đại Cung chủ sau khi phát hiện, vốn định hỏi tội, nhưng cũng là một người mê trai đẹp như liên tình, nàng đã gục ngã sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Phong. Sau đó, yêu nguyệt bá đạo cướp Giang Phong từ tay liên tình, còn không tiếc hao tổn công lực để chữa thương cho hắn. Không ngờ rằng, Giang Phong sau khi lành vết thương đã không yêu yêu nguyệt, ngược lại trong quá trình sớm tối bên nhau, hắn đã phải lòng Hoa Nguyệt Nô, tỷ nữ thân cận của yêu nguyệt. Sau khi Hoa Nguyệt Nô mang thai, hai người liền lên kế hoạch trốn khỏi Di Hoa Cung, đồng thời trộm đi trí bảo của Di Hoa Cung Mặc Ngọc Mai Hoa. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn không thoát khỏi sự truy sát của Di Hoa Cung. Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô đều bỏ mạng, chỉ để lại hai đứa trẻ sơ sinh. Yêu Nguyệt mang đi một đứa, chuẩn bị để hai đứa trẻ lớn lên sẽ huynh đệ tương tàn, đứa còn lại thì bị Yến Nam Thiên đến sau mang đi. Trong lúc đó, Yến Nam Thiên đã đánh bại thập nhị tinh tướng kéo đến. Trong lúc nguy cấp, Kim Viên Tinh làm theo lời Giang Cầm đã dạy hắn, lừa Yến Nam Thiên rằng Giang Cầm đang trốn ở Ác Nhân Cốc, dùng lời nói dối để đổi lấy một mạng. Yến Nam Thiên tin là thật, con đứa bé mang theo quan tài chứa thi thể của Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô tiến đến Ác Nhân Cốc để tìm Giang Cầm, kẻ bán chủ cầu đinh, báo thủ. Chỉ là ác nhân trong Ác Nhân Cốc quỷ kế đa đoan, Yến Nam Thiên vừa đến Ác Nhân Cốc đã bị thập đại ác nhân giả dạng làm chủ quán chuốc thuốc mê trong một tiểu điếm. Thập đại ác nhân điểm các huyệt đạo của Yến Nam Thiên, lại dùng 13 sợi dây thừng trói hắn lại, không ngờ bị Yến Nam Thiên giải thoát. Tuy nhiên, đứa trẻ và thi thể của vợ chồng Giang Phong lại rơi vào tay thập đại ác nhân, bọn chúng lợi dụng điều này để làm khó, sau một loạt quỷ kế vô cùng đê tiện, đã hạ gục được Yến Nam Thiên. Giá y thần kiếm Yến Nam Thiên từ đó trở thành cá nằm trên đất, bị đám ác nhân hành hạ đến không ra hình người, cuối cùng bị đưa cho thần y Vạn Xuân Lưu để thử thuốc. Thì ra là vậy, chân tướng sự việc năm đó lại là thế này. Nhậm Doanh Doanh bừng tỉnh ngộ. Còn về kết cục của Yến Nam Thiên, Nhậm Doanh Doanh cũng cảm thấy xót xa, không thể ngờ một trong đại minh tam kiếm năm đó lại thê thảm đến vậy. Nhưng ngay sau đó, trong lòng nàng lại có chút khinh thường, bình phẩm, giá y thần kiếm này, tình nghĩa vẹn toàn, có dũng vô mưu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lời nói không dễ nghe, nhưng Lý Dục lại khá đồng tình với lời nhận xét của Nhậm Doanh Doanh. Người ta nói Giang Cầm ở Ác Nhân Cốc, hắn liền tin ngay. Rõ ràng biết Ác Nhân Cốc hung danh lừng lẫy, không phải nơi hiền lành. Hắn đến đó mới vài câu đã bị người ta lừa gạt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vậy mình võ công cao cường, không chút kiêng dè. Không chỉ đi một mình, còn mang theo một đứa trẻ và hai cô thi thể, thật là gánh nặng. Sau khi đứa trẻ và thi thể bị cướp đi, Yến Nam Thiên từng bắt được một ác nhân, nhưng vì đối phương không chịu cầu xin tha thứ, hắn cảm thấy ác nhân đó có khí phách, vậy mà lại thả người đi. Ác nhân buông lời tàn nhẫn, nói lát nữa mình sẽ không nương tay. Yến Nam Thiên chẳng hề để tâm, bảo đối phương cứ việc đến. Nhìn lại một loạt hành động khó hiểu của Yến Nam Thiên, hắn chẳng khác nào một kẻ tự đại ngu ngốc không biết biến thông. Cũng khó trách Nhậm Doanh Doanh lại có nhận xét như vậy. Vậy chuyến đi này của ngươi là để diệt trừ Ác Nhân Cốc? Nhậm Doanh Doanh đã đoán được mục đích của Lý Dục. Lý Dục kín đáo liếc qua Thủy Xanh, người đã đứng nghe từ nãy giờ và lúc này đang có chút kích động, rồi khẽ gật đầu, bọn hắn đáng bị giết. Nhậm Doanh Doanh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì, nụ cười bỗng trở nên có chút gượng gạo. Dường như do dự một lúc, Nhậm Doanh Doanh hỏi, "Lý thiếu hiệp, trong mắt người, có phải tất cả ác nhân đã làm việc xấu đều đáng chết không?" Lý Dục thản nhiên đáp, "Chỉ cần ta cảm thấy hắn đáng chết, vậy thì khi hắn gặp ta không ngại để hắn đi chết." Nhậm Doanh Doanh mím môi, lại hỏi, "Vậy trong mắt ngươi, thế nào là thiện? Thế nào là ác? Giết nhiều người có phải là ác không?" Lý Dục nhìn Nhậm Doanh Doanh một cái, cười nói, "Ta biết, ngươi chẳng qua là muốn nói, thiện và ác chỉ là tương đối. Thực tế, cái gọi là phân chia chính tà trong võ lâm, trong mắt ta trước nay đều rất mơ hồ. Một người xuất thân danh môn chính phái, từ nhỏ đến lớn chưa từng giết một ai, ta sẽ không vì thế mà khẳng định hắn là người lương thiện. Một người xuất thân tà ma ngoại đạo, đạp lên vạn ngàn xương trắng mà trỗi dậy, ta cũng sẽ không vì thế mà nhận định hắn là hung đồ thập ác bất xá. Cho nên, người đời phán xét chính tà ra sao ta không quan tâm, cũng không còn được, nhưng trong lòng ta tự có một cây thước đo lường thiện ác. Ta cho rằng một người là thiện, cho dù hắn bị cả thiên hạ dùng bỏ, ta cũng nguyện cái dao. Ta cho rằng một người là ác, cho dù hắn là đại hiệp danh tiếng lẫy lừng, ta cũng thể sẽ giết. Nói tóm lại, thiện ác trong mắt ta không nằm ở người khác, mà nằm ở chính ta. Chỉ cần ta luôn đủ mạnh, vậy thì tất cả đều do ta định đoạt." Lý Dục nói một cách hùng hồn, lời lẽ toát ra một vẻ uy nghiêm. Chương 115, câu chuyện về sói xám và thỏ trắng. Chương 115, câu chuyện về sói xám và thỏ trắng. Nhậm Doanh Doanh nghe Lý Dục nói vậy, mi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt biến ảo không ngừng, rồi đột nhiên chuyển chủ đề. "Vậy Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân vì sao lại lui về ở ẩn?" "Lãng Phiên Vân à?" Lý Dục thở dài, bởi vì nương tử của hắn, Kỳ Tích Tích, bị người ta đầu độc hãm hại, trong lúc nạn lòng thoái trí, hắn mới lui về ở ẩn, từ đó không còn xuất hiện trước mặt người đời. Nhậm Doanh Doanh mở ra, sau đó lẩm bẩm, "Thì ra là vậy." Trong phút chốc, nàng lại có chút ghen tị với Kỳ Tích Tích. Dù đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng vẫn có thể khiến Phúc Vũ kiếm lừng danh thiên hạ vì nàng mà tra kiếm vào vỏ, từ bỏ mọi vinh quang và hào quang. Làm nữ nhân đến mức này, cuộc đời này cũng đáng giá rồi. Lúc này, lại nghe Lý Dục nói, nỗi đau mất vợ khiến Lãng Phiên Vân vô cùng đau đớn, nhưng cũng vì thế mà nhìn thấu sinh tử, tâm cảnh đột phá, nộ ra đạo lý chỉ có thể cực tận trong tình, mới có thể cực tận trong kiếm. Cuối cùng, Lãng Phiên Vân trong nỗi nhớ Kỳ Tích Tích, đã dùng tình ngự kiếm, mượn kiếm nhập đạo, dùng hữu tình kiếm đạo bước vào thánh cảnh, trở thành một vị võ thánh. Võ thánh? Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc đến sững sờ. Hai chữ này cách nàng quá xa vời. Đừng thấy nàng là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, địa vị tôn quý, nhưng cả Nhật Nguyệt Thần Giáo trước mặt võ thánh, căn bản chẳng là gì. Trước kia khi Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ, dạ tâm mừng mừng, Nhật Nguyệt Thần Giáo lại càng thành thế lừng lẫy. Nhưng nói trắng ra, thực chất cũng chỉ là một thế lực hạng hai. Chỉ là thế lực hạng hai này có quy mô quá lớn, ngay cả một số thế lực hạng nhất cũng không muốn gây sự. Nhậm Ngã Hành tuy chỉ là tông sư hậu kỳ, nhưng với đông đảo giáo chúng hợp sức, đủ để săn giết hầu hết đại tông sư. Nhưng khoảng cách với võ thánh, lại không phải là đông người thì có thể bù đắp được. Bởi vì võ thánh có thể dễ dàng lấy đầu một vị tông sư giữa vạn người. Một khi rắn mất đầu, lòng người tự tan. Bây giờ Đông Phương Bất Bại đã làm giáo chủ, tuy Nhậm Doanh Doanh cảm thấy hắn mạnh hơn Nhậm Ngã Hành, nhưng tiếc là Đông Phương Bất Bại không còn hùng tâm như xưa, thậm chí còn giao hết mọi việc trong giáo cho một tên tiểu bạch kiểm tên là Dương Liên Đình. Vì vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo ngược lại không bằng năm xưa. Địa vị thánh cô của nàng trong giang hồ cũng theo đó mà giảm sút. Lúc này, đột nhiên nghe được bí mật về một vị võ thánh, lại còn là một trong đại minh tam kiếm năm xưa, Phúc Vũ kiếm Nhậm Doanh Doanh tự nhiên không thể bình tĩnh. Nói xong chuyện ác nhân gốc, Lý Dục dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, bèn hỏi, "Phải rồi, ta nhớ lao buộc bên cạnh ngươi tu vi không thấp, có hắn bảo vệ, sao ngươi lại rơi vào tay của đám tiểu nhân huyết ma môn?" Đối với câu hỏi này, Nhậm Doanh Doanh đã chuẩn bị từ trước, nghe vậy mỉm cười, "Ngươi nói Lục Trúc ông phải không? Hắn tuy võ công cao cường, nhưng cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta, vì vậy khó tránh khỏi sơ suất, để cho tiểu nhân thừa cơ, chúng phải an toàn. May được thiếu hiệp giải cứu, mới thoát được một kiếp." Lý Dục gật đầu, lại hỏi, "Vậy tiếp theo ngươi có dự định gì?" Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, tinh lịch trước mắt, ánh mắt long lanh như nước, nụ cười tự hòa, đẹp đến mức khiến người ta rung động, "Nếu thiếu hiệp không chê Doanh Doanh làm phiền, Doanh Doanh muốn ở lại đây một thời gian. Những thứ thần kỳ này, ta chưa từng thấy bao giờ." Lý Dục lúc này tự nhiên sẽ không phá vỡ không khí mà hỏi, "Vậy Lục Trúc ông thì sao?" Nghe Nhậm Doanh Doanh nói vậy, thầm nghĩ diễn kịch đến đây là đủ rồi, làm quá sẽ phản tác dụng, liền vui vẻ đồng ý. Cứ như vậy, Nhậm Doanh Doanh tự cho là rượu kế đã thành ở lại trong Bạch Long Liễn. Vì đã uống mấy ly hầu nhi tiểu, Nhậm Doanh Doanh ngâm rượu, cả người có chút say khướt, không tiện nói chuyện tiếp. Lý Dục không tiến lên nữa, rồi nhân cơ hội sàm sỡ chiếm tiện nghi, mà để Mục Niệm Từ đưa Nhậm Doanh Doanh vào phòng nghỉ ngơi. Nhớ trong nguyên tác, có lần Lệnh Hồ Sung thấy Nhậm Doanh Doanh xinh đẹp tuyệt trần, tình không tự chủ được, đã hôn lên má nàng một cái. Lúc đó Nhậm Doanh Doanh đã thích Lệnh Hồ Sung rồi, nhưng vẫn theo phản xạ tát lại hắn một cái, chứ không phải e thẹn cúi đầu như những nữ tử bình thường. Từ đó có thể thấy Nhậm Doanh Doanh rất giữ kẽ. Vì vậy, nếu là nữ nhân khác, Lý Dục có thể nhân cơ hội tiến tới bồi đắp tình cảm, duy chỉ có Nhậm Doanh Doanh là không được. Nếu cố làm, ngược lại sẽ làm giảm ấn tượng của mình trong lòng đối phương. Dù cho Nhậm Doanh Doanh vì Nhậm Ngã Hành mà nhẫn nhịn, cũng khó tránh khỏi việc này sinh ác cảm với Lý Dục. Phải biết rằng, nàng bây giờ đối với Lý Dục không hề có tình cảm nam nữ. Lý Dục cũng không để tâm chuyện này. Nếu không phải vì đang cần gấp khí bất điểm, hắn thậm chí còn rất hưởng thụ quá trình từ từ chinh phục trái tim mỹ nhân này. Dù sao, những tuyệt sắc giai nhân này đều là người sống, biết yêu, biết ghét, có tư tưởng và tính cách độc lập, chứ không phải là con rối gọi là đến, vừa gặp mặt đã nhất kiến trung tình, một lòng một dạ với Lý Dục. Như vậy thì giả quá. Sau khi Nhậm Doanh Doanh rời đi, Thủy Xanh vui vẻ lại gần, nói, "Lý đại ca muốn san bằng ác nhân gốc, ta cũng muốn góp một phần sức lực." Lý Dục nghe vậy có chút buồn cười, với công phu mèo cào của nàng, đến ác nhân gốc còn không đủ nhét kẽ răng cho người ta, lại còn đòi hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng hắn cũng không dập tắt sự tích cực của Thủy Xanh, mà nói, "Ngươi đi tìm Dung Nhi, bảo nàng dạy ngươi Bắc Minh thần công." "Bắc Minh thần công? Là công pháp mà các ngươi học sao?" Thủy Xanh có chút căng thẳng. Từ khi biết trong 10 nữ tử bên cạnh Lý Dục, ngoài Lâm Thi Âm ra, những người còn lại kém nhất cũng có tu vi tông sư, Thủy Xanh đã hỏi nguyên nhân. Các nàng nói với nàng, đó là do công pháp các nàng học rất đặc biệt. Còn là công pháp gì, các nàng không nói, nàng cũng không hỏi. Tò mò hỏi han bí mật võ học của người khác, đó là đại kỵ trong giang hồ. Chút thường thức này Thủy Xanh vẫn có. Bây giờ, nghe Lý Dục muốn chuyển võ công cho mình, nàng lập tức nghĩ đến chuyện này. Dù sao, chỉ nghe tên thôi cũng biết Bắc Minh thần công này không hề tầm thường. Tuy bây giờ không phải, nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã từng học qua, bao gồm cả ta. Phải rồi, đó là võ học thiên giai thượng phẩm đấy nhé. Lý Dục cười đầy dụ dỗ. A. Thủy Xanh kinh hô một tiếng, thiên giai thượng. Lý đại ca, thế này không được đâu, ta chỉ là một võ lâm ngày nay, các môn các phái đều coi bí kíp võ học cực kỳ quan trọng, ai nấy đều giữ làm của riêng. Đừng nói là võ học thiên giai, người thường ngay cả võ học huyền giai cũng không được tiếp xúc. Tại sao 99% võ giả trên đời ngay cả tiên tiên cũng không phải, đa số là hậu tiên hoặc thậm chí không nhập phẩm? Không phải là không có thiên tài, mà là không có pháp để tu, không có công để học. Gái đảm không bột khó gột nên hồ, không phải ai cũng có thể yêu nghiệt như Lãng Phiên Vân, lấy trời đất làm thầy, tự học thành tài, từ con số không mà sáng tạo ra Phúc Vũ kiếm pháp thánh giai. Thủy Xanh hiện đang học Lãnh Nguyệt công địa giai hạ phẩm, là do cha nàng là Thủy Đại thời trẻ có cơ duyên mà được, vì thế tự xưng là Lãnh Nguyệt kiếm. Sau này, Thủy Đại dựa vào công phu mài giũa năm này qua tháng nọ, miễn cưỡng đột phá đến tông sư trung kỳ rồi thì không thể tiến thêm được nữa. Thủy Xanh từ nhỏ tập võ, nay đã đôi mươi, cũng chỉ vừa mới tiến vào tiên tiên sơ kỳ. So với Khúc Phi Yên có tu vi áp chót, nàng còn kém xa, có thể thấy hai môn công pháp thật sự có sự khác biệt một trời một vực. Lúc này nghe Lý Dục muốn chuyển cho mình môn võ học đủ để các môn phái hạng nhất, thậm chí là thánh địa coi là chân giáo bảo điện, Thủy Xanh lập tức thụ sủng nhược kinh. Lý Dục lại xua tay ngắt lời nàng, "Bác Minh thần công tuy quý giá, nhưng trong mắt ta cũng chỉ vậy mà thôi. Người cũng không cần từ chối. Theo ta thấy, thay vì để một môn thần công bị phủ bụi, không bằng chuyển cho người mà ta công nhận, để nàng dùng môn thần công này nâng cao bản thân, có đủ thực lực rồi lại đi hành hiệp trưởng nghĩa. Thế đạo này không hề thái bình, mạng người có thể nói là rẻ như cỏ rác, rất ít người chịu túi đầu nhìn xuống chúng sinh vạn dân đang chịu khổ nạn. Ta truyền thần công cho ngươi, ngươi dựa vào nó làm nhiều việc tốt, trừ gian diệt ác, sẽ không làm mai một thần công bậc này, cũng coi như là hành thiện tích đức cho ta." Một chàng lời nói, nghe mà Thủy Xanh lòng trào dâng, nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như thấy được ngày mình trở thành nữ hiệp được mọi người trong giang hồ kính ngưỡng. Nàng liền không từ chối nữa, trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Lý đại ca. Lý Dục mỉm cười, đi đi, ngươi chỉ cần không tiết lộ công pháp này cho người khác là được. Vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, dù có muốn chuyển, cũng phải để ta xem qua mới được. Thủy Xanh tự nhiên không có ý kiến, lập tức vui vẻ đi tìm Hoàng Dung. Lý Dục nhìn bóng lưng vui tươi nhảy nhót của nàng, ý cười trong mắt càng đậm. Vẫn là tiểu cô nương ngây thơ là tốt nhất. Trong các nữ tử, ngoài Nhậm Doanh Doanh mới đến, bây giờ chỉ có Lâm Thi Âm là chưa được Lý Dục truyền thụ bất kỳ võ công nào. Một là, Lâm Thi Âm vốn không thích luyện võ, huống hồ nàng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đau buồn, lại càng không có tâm trạng đó. Hai là, Lâm Thi Âm không phải là tiểu cô nương ngây thơ như Thủy Xanh, nhất định hiểu đạo lý trên đời không có bữa trưa miễn phí quá ân cần, ngược lại sẽ khiến nàng đề phòng. Cho nên, nếu để Lâm Thi Âm thấy cảnh Lý Dục lừa gạt Thủy Xanh, nhất định có thể nhận ra đây là câu chuyện sói xám và thỏ trắng. Thỏ trắng nhỏ đáng thương, còn không biết mình sắp bị sói xám nuốt chửng. Ác nhân gốc. Lý Dục ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chìm vào suy tư. Trong kế hoạch ban đầu, hắn định sau trận kiếm đấu ở Đại Tuyết Sơn sẽ đến Tiên Sơn trộm tố tâm, sau đó đổ tội cho Đông Sưởng, ngồi xem Chu Vô Thị nổi điên đấu đá với Đông Sưởng. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, nhiều thiên mệnh chi nữ cùng xuất hiện một lúc, lập tức chuyển rời mục tiêu của Lý Dục. Dù sao, giữa việc chọc tức người khác và nâng cao thực lực bản thân, Lý Dục vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Dĩ nhiên, Lý Dục cũng có thể chia quân hai ngả, để các nàng cử một hai người đi Thiên Sơn một chuyến. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Lý Dục gạt bỏ. Tuy với tu vi đại tông sư của các nàng, về cơ bản có thể tung hoành giang hồ, nhưng phàm việc gì cũng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như gặp phải võ thánh thì sao? Lỡ có võ thánh bắt các nàng, dùng để uy hiếp hắn thì sao? Phải làm thế nào? Lý Dục cẩn thận cả đời, không muốn diễn lại mấy tình tiết vừa cầu huyết vừa vô giải đó. Cho nên Lý Dục định tạm thời không động đến Tố Tâm. Thú hồ Chu Vô Thị bây giờ vẫn đang làm việc cho hắn, hấp công đại pháp, kim cương bất hoại thần công, thượng quan hải đường và liêu sinh phiêu nhứ đều chưa tới tay, không nên kích động vị thiết đảm thần hầu này. Hôm sau, Nhậm Doanh Doanh mí mắt từ từ mở ra, đôi mắt dần dần trong sáng trở lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, trong lòng giật thót một cái. Nàng lập tức kiểm tra bản thân, phát hiện không có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Hầu nhi tiểu này quả thật thần kỳ, những hiệu quả khác thật giả không biết, nhưng sức lực thì đúng là tăng lên mấy phần, hơn nữa chất lượng chân khí dường như cũng được nâng cao. Nhậm Doanh Doanh nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh trong hai cánh tay, thầm kinh ngạc. Loại linh tiểu này, thật sự là chưa từng nghe thấy. Ký ức trước đó vừa về, nhớ lại cuộc nói chuyện với Lý Dục, Nhậm Doanh Doanh khẽ nhíu mày. Quả nhiên, nỗi lo lắng trước đó của nàng đã thành sự thật. Với tính cách ghét gác như thủ của Lý Dục, hắn tuyệt đối không thích Nhậm Ngã Hành. Thậm chí nếu để Lý Dục biết Nhậm Ngã Hành chưa chết, hai bên lại gặp nhau, nói không chừng hắn sẽ tự mình ra tay giết chết. Như vậy, độ khó để nàng nhờ Lý Dục cứu Nhậm Ngã Hành lại càng lớn hơn. Ít nhất trước đó, phải xóa bỏ được sự thù địch của Lý Dục đối với Nhậm Ngã Hành. Rốt cuộc có cách nào đây? Nhậm Doanh Doanh không khỏi chìm vào suy tư. Chương 116, cầm tiêu hợp đấu, lấy khúc công tâm. Chương 116, cầm tiêu hợp đấu, lấy khúc công tâm. Suy tư hồi lâu, không biết đã nghĩ đến điều gì, trên mặt Nhậm Doanh Doanh bỗng hiện lên hai vệt hồng, hai má hơi nóng lên. Vẻ e thẹn của thiếu nữ vô tình lộ ra, thật sự có thể khiến nam nhi nhìn đến mất hồn. Tiếc là lúc này không ai có diễm phúc được thấy. Rất nhanh, vẻ quyến rũ của Nhậm Doanh Doanh thu lại, trong lòng thầm nghĩ, năng lực tình báo của người này thật lợi hại, lại biết nhiều bí mật như vậy. Chuyện của Yến Nam Thiên và Di Hoa Cung hắn biết thì thôi, dù sao đã xảy ra thì sẽ có dấu vết. Nhưng ta dùng Lãng Phiên Vân để thử hắn, hắn không chỉ biết nguyên nhân Lãng Phiên Vân lui về ở ẩn, còn biết thời gian Lãng Phiên Vân bước vào thánh cảnh, thậm chí cả chuyện riêng tư như Lãng Phiên Vân dùng hữu tình kiếm đạo nhập thánh cũng rõ. Tính ra như vậy, hắn cũng có thể biết chuyện cha ta bị giam ở Mai Trang rồi. Thậm chí thân phận của ta đối với hắn cũng không phải là bí mật. Vậy thì, hắn có thể biết ta tiếp cận hắn là có mục đích khác không? Nhậm Doanh Doanh chau mày, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng vẫn không có kết quả. Trước đó sau khi chuyện Lý Dục sở hữu Ỷ Thiên kiếm lan truyền trong giang hồ, Nhật Nguyệt thần giáo cũng đã thu thập thông tin về Lý Dục. Vì vậy, Nhậm Doanh Doanh biết Lý Dục từng dựa vào năng lực tình báo xuất sắc mà vạch trần điểm yếu của Lục đại phái, khiến bọn hắn mất mặt một phen. Lúc đó với tư cách là người ngoài cuộc, nàng cũng chỉ cảm thán mạng lưới tình báo của Lý Dục mạnh mẽ, nhưng mạnh đến mức nào, trong đầu lại không có khái niệm rõ ràng. Cho đến bây giờ tự mình trải nghiệm một lần, nàng mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Dục. Đôi khi ở trước mặt hắn, Nhậm Doanh Doanh thậm chí còn cảm thấy mình như bị lộ trần, không có bí mật nào có thể che giấu. May mà ngoài việc lên kế hoạch giải cứu Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh cũng không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, nếu không khi đối mặt với Lý Dục, nàng thật sự không thể giữ được bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, tự cổ vũ mình, chắc là không đâu. Dù sao ý định này ta mới nghĩ ra, chỉ có ta và Lục Trúc ông biết, mà chuyện ta âm thầm tìm kiếm nơi cha bị giam cầm, cũng chỉ có vài tâm phúc biết. Ta không tin hắn thật sự có thể biết hết mọi thứ, như vậy hắn không phải là người, mà là thần rồi. Nhưng thần thì có cần phải đông trốn tây chạy, sợ võ thánh đến truy sát không? Nhậm Doanh Doanh lẩm bẩm. Với sự thông minh của nàng, tự nhiên đã nhận ra một vài manh mối. Nghĩ đến đây, Nhậm Doanh Doanh yên tâm hơn nhiều. Đột nhiên, một tiếng đàn du dương truyền đến, giai điệu nhẹ nhàng, như một người khẽ thở dài, lại như sương sớm thấm ướt cánh hoa, gió sớm khẽ lướt qua cành liễu. Nhậm Doanh Doanh nghe rõ, trong lòng khẽ động, đây không phải là Thanh Tâm Phổ Thiện Chú sao? Nghe một lúc, nàng đẩy cửa bước ra, liền thấy trên bàn trong đại sảnh đặt một cây dao cầm, mười ngón tay của Lý Dục đang lướt trên dây đàn. Tiếng đàn vừa nghe được chính là phát ra từ đây. Bên cạnh dao cầm còn có một cây độc tiêu. Nụ cười trên mặt Nhậm Doanh Doanh mang theo một tia kinh ngạc, thì ra Lý Thiếu Hiệp không chỉ có một thân võ công cao cường, mà còn có một tay đàn hay. Lý Dục cười nói, Nhậm tiểu thư mới đến, ta lo cô nương ngủ không quen, nên đặc biệt tặng một khúc thanh tâm phổ thiện chú giúp cô nương dễ ngủ. Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, Lý Thiếu Hiệp thật biết đùa. Nếu không phải bây giờ đã mặt trời lên cao, lời này của Lý Thiếu Hiệp, Doanh Doanh đã tin là thật rồi. Lý Dục cười ha hả, nói, ta thấy dáng vẻ của cô nương, dường như cũng am hiểu âm luật. Nhậm Doanh Doanh khiêm tốn nói, chỉ biết sơ qua. Lý Dục lộ vẻ vui mừng, sau đó từ trong lòng lấy ra một cuốn sách mỏng, đưa cho Nhậm Doanh Doanh, cô nương thử cái này xem. Nói rồi, hắn đứng dậy nhường chỗ. Nhậm Doanh Doanh thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Nhận lấy cuốn sách, chỉ thấy trên bìa viết 6 chữ Triển Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc. Khúc phổ. Nhậm Doanh Doanh chợt hiểu ra, sau đó ngồi vào vị trí của Lý Dục. Sau đó, Lý Dục lật trang, Nhậm Doanh Doanh vừa xem khúc phổ, vừa tùy ý gảy đàn. Tiếng đàn vang lên, du dương êm tai. Không lâu sau, tiếng đàn đống bút cao, càng lúc càng cao, âm thanh sắc bén tột cùng, dây đàn rung lên loạn xạ, dường như có dấu hiệu sắp đứt. Nhưng dây đàn cuối cùng vẫn không đứt, chỉ nghe tiếng đàn càng lúc càng cao, giai điệu đó lại vượt qua hiểm nguy như đi trên đất bằng, nhẹ nhàng như không, dễ dàng vút lên. Khúc nhạc tiếp nối, lúc thì hào hùng sôi nổi, lúc thì dịu dàng tao nhã, nhưng tổng thể giai điệu vẫn bình hòa chính trực, khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc. Tấu một hồi lâu, giai điệu đàn dần chậm lại, dường như âm thanh đang không ngừng xa dần, giống như người chơi đàn đã đi ra xa mấy chục trượng, rồi lại đi xa mấy dặm, nhỏ đến mức gần như không còn nghe thấy. Khi tiếng đàn như ngừng mà chưa ngừng, lại có một hai tiếng tiêu cực thấp cực nhỏ vang lên bên cạnh tiếng đàn. Xoay chuyển huyền chuyển, tiếng tiêu dần lớn hơn. Tựa như người thổi vừa từ từ đến gần, tiếng tiêu trong trẻo, lúc cao lúc thấp, lúc nhẹ lúc mạnh. Khi xuống đến cực thấp, sau vài lần lượn lờ, lại châm xuống, tuy cực thấp cực nhỏ, mùi âm tiết vẫn nghe rõ ràng. Dần dần trong âm trầm thỉnh thoảng có những nốt nhạc như ngọc châu nhảy múa, trong trẻo ngắn gọn, lúc trầm lúc động, âm thanh phức tạp dần tăng lên. Trước như suối reo bắn tung tóe, sau như trăm hoa đua nở, hoa lá rực rỡ, lại xen lẫn tiếng chim hót líu lo, con này hót còn tiêu hoạt. Dần dần, trăm chim bay đi, xuân tàn hoa rụng. Chỉ nghe tiếng mưa xào xạc, một cảnh tượng thê lương tiêu điều, mưa phùn lất phất, như có như không. Cuối cùng, vạn vật im lặng. Tiếng tiêu ngừng hồi lâu, Lý Dục dường như mới tỉnh ngộ, vỗ tay khen, hay, hay, hay. Nhậm Doanh Doanh mỉm cười, nói, tài cầm tiêu của ta tuy cũng tạm được, nhưng khúc phổ này mới là mấu chốt. Ta từng nghe nói trưởng lão Khúc Dương của Nhật Nguyệt Thần Giáo từng cùng với người cũ của phái Hành Sơn là Lưu Chính Phong cùng phổ một khúc, tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc, chắc hẳn Lý Thiếu Hiệp đã có được từ hai người đó phải không? Lý Dục thản nhiên đáp, không sai. Ta đã cứu mạng bọn hắn, nên đây là quả cảm ơn của bọn hắn. Nhậm Doanh Doanh thở dài, khúc này ta cũng chỉ nghe nói, chứ chưa từng thật sự nghe qua hay xem qua, coi như là một điều tiếc nuối, nay đã được toại nguyện rồi. Lý Dục cười nói, ta thì đã nghe hai người họ cầm tiêu hợp tấu rồi, xứng đáng với lời bình thử khúc chỉ ứng thiên thượng hưu, nhân gian năng đắc kỷ hồi văn. Hơn nữa so với khúc cô nương vừa tấu, ở những chỗ tinh tế cũng có chút khác biệt. Ồ, Nhậm Doanh Doanh lập tức hứng thú, là chỗ nào? Lý Dục suy nghĩ một lát, nói, tổng thể mà nói, giai điệu tiêu không khác, nhưng giai điệu đàn thì quá trung chính bình hòa, thiếu đi sự phấn khích khiến người ta nhiệt huyết sôi trào vốn có trong khúc nhạc. Còn chi tiết hơn thì, nói đến đây, Lý Dục trực tiếp ra tay, phát huy trình độ âm luật cấp tông sư của mình, tấu lại một lần bản gốc của Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc. Mắt Nhậm Doanh Doanh sáng lên, lóe lên một tia sáng thấy thợ săn vui mừng. Lý Dục mời, Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc vốn nên một người gảy đàn, một người thổi tiêu, hai người cầm tiêu hợp tấu, mới thể hiện được phong thái. Không biết Nhậm tiểu thư có muốn cùng tại hạ hợp tấu một khúc không? Nhậm Doanh Doanh nghe vậy cũng có chút động lòng, nói, đó là vinh hạnh của Doanh Doanh. Nói xong, Lý Dục gảy đàn, Nhậm Doanh Doanh thổi tiêu, hai người bắt đầu hợp tấu. Trong phút chốc, tiếng đàn và tiếng tiêu hòa quyện, ngày càng hài hòa, âm thanh tựa như tiếng trời vang vọng trong xe. Các nàng đã sớm vây quanh lắng nghe, chỉ nghe mà như si như say, tâm hồn phiêu lãng, hoàn toàn quên mất bản thân. Lạnh lùng như Lâm Thi Âm cũng không ngoại lệ, đều phải khâm phục trước khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ này. Những người như Mục Nhật Từ, Dương Bất Hối đã từng nghe bản gốc, trong thoáng chốc còn cảm thấy thời gian quay ngược, lại trở về đêm hôm đó. Cái đêm bị chấn động sâu sắc. Hoàng Dung tay trắng nhỏ chống cằm, nhìn hai người vô cùng hòa hợp, không khỏi có chút ghen tị. Nàng từ nhỏ được cha là Hoàng Dược Sư dạy dỗ, học rộng tài cao, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Nhưng sức người có hạn, nên nếu chỉ xét về tài thổi tiêu, nàng phải thừa nhận công lực của Nhậm Doanh Doanh hơn nàng. Ban đầu khi mới có được Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc, nàng cũng đã hợp tấu với Lý Dục nhiều lần, tiếc là vẫn không bằng bản gốc. Mà Lý Dục và Nhậm Doanh Doanh hợp tấu, lại có thể không thua kém Lưu, không hai người. Điều này khiến nàng không khỏi có chút nản lòng và một chút ghen tị. Dung Nhi sẽ không chịu thua đâu. Hoàng Dung thầm hạ quyết tâm, phải tìm cơ hội luyện thêm tài thổi tiêu, không thể cả thèm chóng chán như trước nữa. Ừ, là loại nghiêm túc đó. Nếu không nàng cũng không thể thua Nhậm Doanh Doanh được. Lý Dục và Nhậm Doanh Doanh hợp tấu liên tục 6-7 lần, ngày càng hài hòa, cho đến khi hoàn hảo không thể chê vào đâu được, hai người mới nhìn nhỏ cười. Đôi mắt thu thủy của Nhậm Doanh Doanh long lanh, ánh mắt nhìn Lý Dục bất giác có thêm một phần tình ý thưởng thức khúc nhạc, luận bản tâm tư, thấu hiểu con người. Tình yêu và thù hận giữa người với người, nhiều khi chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Có thể là một câu nói, có thể là một ánh mắt, có thể là một hành động vô tình, có thể là một khúc nhạc. Lý Dục vẻ ngoài như không để tâm, thực chất vẫn luôn âm thầm chú ý đến Nhậm Doanh Doanh, vì vậy sự thay đổi nhỏ này của nàng tuy tinh vi, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Trong lòng đắc ý cười, thành công rồi. Quả nhiên, theo đuổi nữ nhân là phải chiều theo sở thích của nàng, dùng Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc để mở cửa trái tim Nhậm Doanh Doanh, quả là không gì thích hợp hơn. Dù sao trong nguyên tác, lần đầu tiên Nhậm Doanh Doanh thấy khúc phổ này, cũng đã vô cùng yêu thích. Lý Dục ngón tay rời khỏi dao cầm, vỗ tay khen, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Hợp tấu cùng Nhậm cô nương, thật sự sảng khoái. Dù Lưu, Khúc hai người có đến đây, e rằng cũng không dám nói hơn được chúng ta. Nhậm Doanh Doanh kiếm tốn, đều là công của Lý thiếu hiệp. Khúc này yêu cầu về tài đàn cao hơn, nếu đổi lại ta gảy đàn, thì không thể tấu được rồi. Lý Dục lắc đầu, ta đã luyện không biết bao nhiêu lần rồi, tự nhiên thành thạo, không thể so với Nhậm cô nương được. Nhậm Doanh Doanh vừa định nói, thì nghe Hoàng Dung gọi, được rồi được rồi, các ngươi đều lợi hại. Hợp tấu vốn là chuyện của hai người, các ngươi còn khiêm tốn mãi. Lại đây, ăn cơm thôi. Tiếng nói vừa dứt, Mục Niệm Từ và mấy nàng từ trong bếp bưng ra từng món ăn. Lý Dục và Nhậm Doanh Doanh nhìn nhau, nụ cười ôn hòa, ăn cơm trước đã. Ừm. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu, vành hai tinh xảo không biết từ lúc nào đã hơi ửng hồng. Bạch Long Liên chậm rãi đi năm ngày, cuối cùng cũng đến Ác Nhân Cốc. Trong thời gian đó, Lý Dục thỉnh thoảng mượn cớ trao đổi âm luật, tìm Nhậm Doanh Doanh nói chuyện phiếm. Mà Nhậm Doanh Doanh vốn cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với Lý Dục, bồi dưỡng tình bạn, hai bên có thể nói là hợp ý nhau. Chỉ là dưới sự cố ý hoặc vô ý lờ đi của Nhậm Doanh Doanh, tình bạn trong kế hoạch ban đầu dần dần biến chất, từ trong ra ngoài, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác. Dĩ nhiên, Lý Dục cũng không lạnh nhạt với Thủy Xanh, chỉ là vì thứ tự ưu tiên của các mục tiêu chinh phục khác nhau, hắn mới dành phần lớn sức lực cho Nhậm Doanh Doanh. Nhưng sự quan tâm thỉnh thoảng vẫn không thiếu. Thủy Xanh tự nhiên cũng vô cùng cảm kích Lý Dục, dĩ nhiên chủ yếu là công lao của Bắc Minh thần công. Cô nhóc này mấy ngày nay quên ăn quên ngủ, chỉ mong sớm ngày học thành, rồi sớm ngày thực hiện giấc mơ nữ hiệp của mình. Chương 117, xâm nhập Ác Nhân Cốc, lại một viên Long Châu. Chương 117, xâm nhập Ác Nhân Cốc, lại một viên Long Châu. Ác Nhân Cốc nằm ở đáy một thung lũng được bốn ngọn núi bao bọc, xung quanh là những dãy núi hiểm trở, bên trong phảng phất một luồng khí âm u, tựa như cửa vào địa ngục. Bạch Long Liên ung dung tiến tới, không chút do dự lao vào. Bánh xe quay với một tốc độ không đổi, coi con đường núi gập ghềnh như đất bằng, cuối cùng đã đến cửa cốc. Chỉ thấy trong hoàng hôn mờ mịt, mây mù thê lương, le lói một ngọn đèn. Nhìn kỹ, đó là một chiếc đèn lồng khổng minh làm bằng tre, được khéo léo đặt vào chỗ khuất gió giữa những tảng đá. Trong thung lũng núi non âm u này, ánh sáng xanh biếc, trông như ma chơi. Dưới ánh sáng xanh, trên tảng đá có khắc hai hàng chữ, vào cốc khói như lên trời, người đến mời đi lối này. Dưới hai hàng chữ có một mũi tên, chỉ về một con đường núi quanh co khúc hiệu. Nhìn xa, có thể thấy đó chính là con đường duy nhất có thể đi lại thông suốt giữa những ngọn núi hiểm trở. Lý Dục và mọi người xuống xe tại đây, sau khi cất Bạch Long Liễn, theo lệ cũ, Lý Dục cẩn thận suy diễn một lượt. Dựa vào hành vi gần đây của thập đại ác nhân bên trong để phán đoán, xem có kẻ nào đáng ngờ không, để phòng xui xẻo gặp phải đối thủ khó nhằn, diệt ác không thành lại tự rước họa vào thân. Tuy Lý Dục không coi Ác Nhân Cốc ra gì, nhưng sự cẩn thận cần có đã khắc sâu vào xương tủy hắn. Cẩn thận không bao giờ thừa. Kết quả không có gì bất ngờ. Tuy thực lực tổng thể của Ác Nhân Cốc trong thế giới này mạnh hơn trong nguyên tắc khá nhiều, nhưng cũng không đến mức vô lý, vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Chúng ta đi, xem thử cái gọi là Ác Nhân Cốc. Lý Dục lắc Thận Lâu Châu, che giấu thân hình của mọi người, rồi theo con đường vào cốc, dần dần đi xuống. Trên đường đi, con đường núi ngày càng quanh co, tầm mắt thậm chí khó nhìn xa hơn một trượng. Đây đúng là một người giữ ải, vạn người khó qua. Có được lợi thế địa lý trời ban như vậy, cũng khó trách Ác Nhân Cốc có thể tiêu dao đến nay. Để tránh đả thảo kinh xà, Lý Dục không động đến những trạm gác nào đó. Một nhóm người như những bóng ma lặng lẽ xuyên qua rào chắn của Ác Nhân Cốc, thuận lợi vào trong cốc. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên quang đãng, giữa bốn bề núi non, dưới làn gió lạnh sương mù, lại kỳ diệu hiện ra một vùng ánh đèn như vạn vì sao, làm lóa mắt người. Điều này hoàn toàn khác với Ác Nhân Cốc trong tưởng tượng của người giang hồ, cũng không hề ăn nhập với môi trường xung quanh, không có chút âm u và tăm tối nào, ngược lại giống như một chốn đào nguyên. Nhưng mọi người đều không chút kinh ngạc, vì bọn hắn đã sớm biết được dáng vẻ của Ác Nhân Cốc từ quá khứ kính. Ác Nhân Cốc trong mắt người khác vô cùng bí ẩn quỷ dị, đối với bọn hắn gần như không có bí mật gì. Chỉ thấy dưới ánh đèn lại có một tấm bia đá dựng bên đường, trên có ghi: vào cốc, vĩnh viễn không làm nô lệ. Qua tấm bia đá này, con đường trở nên bằng phẳng. Và cuối con đường là những ngôi nhà tạo thành một ngôi làng nhỏ dưới ánh đèn, trông vô cùng yên tĩnh, bình yên. Nhưng Lý Dục biết, dưới vẻ ngoài đầy lừa dối này ẩn chứa vô số cạm bẫy và hãm hại. Và những kẻ săn mồi đang lặng lẽ chờ cá cắn câu chính là một đám hung đồ cực kỳ tàn ác. Không một ai là vô tội. Lý Dục quét mắt nhìn xung quanh, không cố ý đi vòng vo với những ác nhân có thể giết trong nháy mắt, mà đi thẳng đến mục tiêu. Dù sao, hắn mang Thủy Xanh đến đây để hành hiệp trượng nghĩa, muốn tiêu diệt toàn bộ Ác Nhân Cốc, chứ không phải đến để ra vẻ. Thời gian đối với hắn vô cùng quý giá, thật sự không muốn lãng phí ở đây. Sâu trong Ác Nhân Cốc có hai sân viện độc lập liền kề nhau. Một trong số đó có một vị thần y tên là Vạn Xuân Lưu, từng vì sai lầm mà tay nhuốm máu gần trăm mạng người, sau đó vì tránh họa mà vào cốc, thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ giết người nữa, chỉ cứu người. Nhưng hắn sống ở Ác Nhân Cốc, cứu người tự nhiên cũng là ác nhân, nên rất khó nói việc cứu người này là tích đức hay tạo nghiệp. Năm đó Yến Nam Thiên bị thập đại ác nhân hành hạ không ra hình người, chính là Vạn Xuân Lưu tuyên bố muốn lấy hắn thử thuốc, mới giúp Yến Nam Thiên thoát khỏi kiếp nạn. Cuối cùng, Yến Nam Thiên còn trong họa có phúc, phá rồi lại lập, luyện thành giá y thần công thật sự. Hiện tại ý thức của Yến Nam Thiên thực ra đã tỉnh táo, hơn nữa vết thương đã lành, nhưng công lực vẫn chưa hồi phục. Để tránh đả thảo kinh xà, hắn chỉ có thể tiếp tục giả vờ là người sống thực vật. Còn sân biệt kia thì có một người ngoài nguyên tắc, và cũng là đại tông sư duy nhất trong Ác Nhân Cốc hiện tại ngoài Yến Nam Thiên. Để phòng đại tông sư này phá hoại kế hoạch của mình, Lý Dục quyết định xử lý hắn trước. Dùng thuật suy diễn khóa chặt vị trí mục tiêu, Lý Dục tập trung tinh thần, rồi đột nhiên bùng nổ. Lưỡng nghi chân khí lưu chuyển, khinh công thi triển đến cực hạn, vượt tường, phá cửa, vận chỉ, điểm huyệt, khóa mạch một mạch liền lạc. Không đợi đối phương kịp phản ứng, một loạt động tác của Lý Dục đã chế ngự hắn hoàn toàn, không thể cử động dù chỉ một chút. Dục ca ca ra tay, vẫn nhanh gọn như thường lệ. Giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên, Hoàng Dung dẫn mấy nàng theo sau. Không ai nói Lý Dục không có võ đức, chơi đánh lén hay gì cả, gần mực tí đen, ở cùng Lý Dục lâu, các nàng cũng dần trở thành những kẻ cáo giả. Đánh lén an toán, chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày. Ánh mắt của các nàng lập tức đổ dồn vào vị đại tông sư kia. Vẻ ngoài trung niên, nhưng tóc đã pha bạc, một thân áo bào màu xanh cam lộng lẫy, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ uy nghiêm, dù đột nhiên bị đánh lén, cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Khí độ bất phàm, khác hẳn với những ác nhân đã thấy trên đường. Rõ ràng, gã này ở bên ngoài chắc chắn có thân phận hiển hách. Hoàng Dung quan sát một lúc, sờ cảm nhận xét, trông thì cũng ra dáng người, nhưng ánh mắt không chính trực, sắc mặt bệnh hoạn, thần thái toát ra một luồng tà khí, giống như đã tu luyện một loại tà công nào đó. Dung Nhi tinh mắt thật. Lý Dục khen một câu, sau đó chỉ vào người đó nói, Mạnh Bách Xuyên, xuất thân từ Đường môn ở Tử Xuyên. Để cầu phản lão hoàn đồng, 6 năm trước hắn đã cùng một đám người đến Kỳ Liên Sơn cướp đoạt Long Châu, vì việc này đã tàn sát cả tộc sát mục những người bảo vệ Long Châu. Sau khi có được Long Châu, hắn dùng thần lực của Long Châu kết hợp với thuốc do mình bảo chế để giữ gìn dung nhan không giả. Đồng thời phản bội Đường môn, sáng lập Vạn Độc môn, tự mình làm môn chủ và giả dạng thành quân tử cứu thế giúp dân, nhưng âm thầm thì đi khắp nơi săn lùng mỹ nữ, dùng mê thuật do mình tu luyện để khống chế và mê hoặc rất nhiều thiếu nữ nhà lành, để thỏa mãn thú vui dâm dật của mình. Cái gì? Dâm tặc đáng chết! Thủy Xanh tức giận rút kiếm. Đối với loại dâm tặc chuyên phá hoại trong trắng của người khác, phàm là nữ tử, bất kể xuất thân chính hay tà, chỉ cần không phải là kẻ biến thái tâm lý, đều căm ghét đến tận xương thủy. Thú hồ, Thủy Xanh cách đây không lâu còn bị huyết đao láo tổ bắt đi, suýt nữa mất đi trong trắng, tự nhiên càng thêm căm hận. Nhậm Doanh Doanh thì trong lòng kinh ngạc, Long Châu, trên đời này thật sự có sinh vật như rồng sao? Nếu là trước đây, có người hỏi nàng câu này, Nhậm Doanh Doanh chắc chắn sẽ cười cho qua. Nhưng bây giờ lời này lại từ miệng Lý Dục nói ra, nàng không thể không đặt một dấu hỏi cho câu trả lời của vấn đề này. Dù sao trong Bạch Long Liễn, nàng cũng đã thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, cho thấy thế giới này không đơn giản như tưởng tượng. Ít nhất nhận thức và kiến thức của nàng chỉ là bề nổi. Vậy thì những thứ ngươi không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại. Vì vậy, Nhậm Doanh Doanh cũng không dám khẳng định. Khác với nàng, Hoàng Dung và mấy nàng đã từng thấy Hỏa Long Châu, lúc này lại nghĩ, lại là Long Châu, trên đời này rốt cuộc có mấy con rồng. Trong tình tiết ma giới chi Long Châu nhóm 8 người đồ long ban đầu, có 2 người chết ngay trong trận chiến đó, còn 2 người sau trận chiến đã bị đại phản diện của bộ phim là Thượng Quan Vân âm thầm trừ khử. Và sau ngày hôm nay, số người sống sót lại ít đi một người. Trong 3 người còn lại, Huyền Vũ Lương Tâm trỗi dậy, nhận nuôi con trai của nhân vật chính sát Mộc Long lúc đó còn là trẻ sơ sinh sát Mộc Tuyết, trong phim sau này cũng chết dưới tay Thượng Quan Vân. Vậy thì chỉ còn lại kẻ đã cưỡng hiếp vợ của sát Mộc Long, sinh ra một đứa con trai còn làm ố uế 2 nữ phụ quan trọng là Thu Thủy Sơn Trang Trang chủ Thu Đường Bách. Thiết Tâm Lang nghi hoặc, hắn là Vạn Độc môn môn chủ, sao lại xuất hiện ở Ác Nhân Cốc? Chắc là vì Vạn Xuân Lưu. Hoàng Dung đã có suy đoán. Lý Dục gật đầu, không sai. Vạn Xuân Lưu y thuật cao minh, nên nửa năm hắn sẽ dành một khoảng thời gian đến đây ở, cùng Vạn Xuân Lưu nghiên cứu y lý, tìm kiếm phương pháp phản lão hoàn đồng thật sự. Hắn có tu vi đại tông sư, đã muốn gia nhập, Ác Nhân Cốc tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao trước hắn, Ác Nhân Cốc chỉ có một vị đại tông sư, hơn nữa thường xuyên đi lang thang bên ngoài, gần như không bao giờ trở về. Nửa năm mới đến một lần. Nhạc Linh San trước là kinh ngạc, sau đó cười nói, vậy hắn thật xui xẻo, chắc là làm nhiều việc các quá, nên mới đụng phải chúng ta. Nhìn Mạnh Bách Xuyên đang kinh hãi hoảng sợ vì bí mật bị bại lộ, Lý Dục không giải huyệt cho hắn để nghe hắn lại nhải, chẳng qua cũng chỉ là những lời cầu xin tha thứ, nghe đã phán án. Nhưng hắn cũng không để gã này dễ chịu, một chỉ điểm từ xa làm nổ tung hạ bộ của Mạnh Bách Xuyên. Cơn đau kịch liệt không thể tả lan khắp toàn thân, Mạnh Bách Xuyên hai mắt trợn trừng, thái dương gân xanh nổi lên dữ dội, chán mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Các nàng thấy vậy, ai nấy đều cảm thấy hả hê. Mặc kệ ánh mắt tuyệt vọng và oán độc của Mạnh Bách Xuyên, Lý Dục tìm trong phòng ra một viên châu màu đen có bề mặt lồi lõm. Đây là Long Châu. Sao xấu thế? Mấy nàng đã từng thấy Hỏa Long Châu nhìn mà nhíu mày. Thủy Xanh, Nhậm Doanh Doanh, Dương Bất Hối tò mò đưa một ngón tay ra chọc chọc, nói, "Dục ca, viên Long Châu này có tác dụng gì, thật sự có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng sao?" Lý Dục lắc đầu, "Không thể. Tác dụng rõ ràng nhất của Long Châu này là tăng cường công lực của võ giả, nhưng đồng thời cũng sẽ khuyết đại dục vọng trong lòng người. Người có lòng nhân từ thì không sao, người có lòng tham thì sẽ trở thành nô lệ của dục vọng, khó thoát khỏi kết cục tẩu hỏa nhập ma. Dĩ nhiên, Long Châu thực ra còn có thể chữa thương trị bệnh và ném ra tấn công kẻ địch, nhưng cần có phương pháp đặc biệt, thậm chí còn có yêu cầu về huyết mạch. Nói cách khác, những người bảo vệ Long Châu một số rất ít người trong tộc sát mục mới có thể sử dụng Long Châu một cách hoàn hảo." Nghe Lý Dục nói vậy, Hoàng Dung và mấy nàng lập tức mất hứng. Với tầm mắt của các nàng hiện nay, tự nhiên không coi trọng món đồ chơi nhỏ này, huống hồ khuyết điểm của nó còn rõ ràng như vậy. Lý Dục cũng không hứng thú lắm với Long Châu, nhưng hắn vẫn cất đi, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Sau đó, Lý Dục nhìn về phía Mục Niệm Tử, nói, "Công lực của người này cho ngươi. Mạnh Bách Xuyên là đại tông sư sơ kỳ, đủ để Mục Niệm Tử đột phá cảnh giới, chỉ cần hút thêm vài tông sư nữa, nàng có thể giống như Lý Dục, Hoàng Dung, đi được một đoạn đường rất dài ở trung kỳ." Mục Niệm Tử cũng không từ chối, tiến lên trực tiếp đoạt lấy. Đợi Mạnh Bách Xuyên thành phế nhân, Lý Dục lại để Thủy Xanh đang hăm hở tự tay tiện hắn về Tây Thiên. Linh hồn bị kéo vào nhân quả bảo giám để hắn cảm nhận sự nhiệt tình của đồng đạo. Làm xong những việc này, Lý Dục lại rút Mục Niệm Từ luyện hóa chân khí. Sau khi thu công, Mục Niệm Từ cũng thuận lợi thăng cấp. Chương 118, bắt gian tóm gọn chương 118, bắt gian tóm gọn làm xong những việc này, Lý Dục liếc nhìn sân viện của Vạn Xuân Lưu bên cạnh, suy nghĩ một lát, rồi từ bỏ ý định qua đó ngay lập tức. Hắn dặn dò các nàng, Dung Nhi, ngươi dẫn Hàn Nhi đi nổ hết các trạm gác ngầm ở lối vào ác nhân gốc, sau đó canh giữ lối vào, không để bất kỳ ai ra ngoài. Phải rồi, Thi Âm cô nương cũng do các ngươi trông coi. Nói rồi, Lý Dục đưa Thật Lâu Châu qua. Dục ca ca yên tâm, Dung Nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Dung quả quyết đảm bảo, sau đó dẫn Hàn Cơ và Lâm Thi Âm quay lại đường cũ. Đại tông sư duy nhất trong cốc đã bị giết, một số cạm bẫy quan trọng cũng đã bị Lý Dục tìm ra vị trí, lúc này có Thật Lâu Châu trong tay, các nàng gần như có thể không chút kiêng dè. Lý Dục nhìn những người còn lại, nói, còn các người, chia thành từng đội 2 hoặc 3 người, sau đó tản ra, xử lý hết cao thủ trong cốc trước. Ai cần hút công thì hút công, ai cần giết thì giết. Nhưng phải nhớ, ít nhất phải đi cùng 2 người. Lý Dục dặn đi dặn lại một lần, sau đó đánh dấu vị trí của các tông sư trong cốc, bao gồm cả một số cạm bẫy cần chú ý lên bản đồ, đưa cho các nàng. Suy nghĩ một lát, Lý Dục lại nói, Nhậm tiểu thư và Thủy cô nương thì theo ta. Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh thực lực thấp, ác nhân cốc đối với các nàng như long đảm hổ huyệt, dù có Mục Niệm Từ và mấy nàng giúp đỡ bên cạnh, cũng rất dễ xảy ra tai nạn. Phải biết rằng nhiều lúc sinh tử chỉ trong một ý niệm, một bước đi sai lầm, có thể sẽ mất mạng, người khác muốn cứu cũng không kịp. Mã phủ chú tuy lợi hại, nhưng không thể cải tử hoàn sinh. Xem ra phải mau chóng lấy được thần chiếu kinh rồi. Lý Dục thầm nghĩ, nếu có thần chiếu kinh phối hợp với mã phủ chú, chỉ cần không chết quá lâu, cho dù bị chém thành từng mảnh, Lý Dục cũng có thể cứu người sống lại. Chỉ là bây giờ điểm khí vận trong tay đang eo hẹp, mua ở cửa hàng hệ thống thì quá không đáng, cho nên chỉ có thể mau chóng tới Kinh Châu. Nhưng một khi đến Kinh Châu, Thủy Xanh sẽ đi tìm biểu ca của nàng, vì vậy trước đó, Lý Dục phải làm thêm vài việc khiến nàng công nhận, đáng để nàng nhớ lại, nhằm tạo nền tảng cho kế hoạch chinh phục sau này. Muốn ôm được mỹ nhân về, phải vận dụng trí óc và bỏ ra không ít công sức, nhất là khi đang đào góc tường nhà người khác. Đối với sự sắp xếp của Lý Dục, Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh cũng không phản đối, vì các nàng biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là nghĩ đến việc các nữ nhân khác đều có thể một mình đảm đương một phía, còn mình vẫn phải nương náu dưới sự che chở của Lý Dục, Thủy Xanh không khỏi có chút buồn bực. Lý Dục thấy vậy cười nói, yên tâm đi, tối nay ta sẽ giúp ngươi đột phá đại tông sư. Đến lúc đó đối mặt với cường địch, dù kinh nghiệm ứng chiến của ngươi không đủ, vừa lên đã tung ra hộ thể chân khí, cũng có thể đảm bảo an toàn. Lâu dần, tự nhiên sẽ quen với việc chiến đấu. Thủy Xanh nghe vậy, chân mày mới giãn ra, đôi mắt trong veo long lanh sáng rực, biến nỗi buồn thành sự mong đợi. Nhìn mấy nữ nhân kết bạn rời đi, Lý Dục lẩm bẩm, tiếc là ác nhân cốc quá lớn, lại chẳng có chút gió nào, nếu không chỉ cần một bình bi tô thanh phong là xong, đâu cần phiền phức như vậy. Nghe Lý Dục nói, Nhậm Doanh Doanh tuy đồng tình với phong cách hành sự không câu nệ của hắn, nhưng vẫn không nhịn được cười chê, ngươi thật sự là cường giả không có phong độ cường giả nhất mà ta từng gặp. Mấy ngày nay, quan hệ của hai người tiến triển vượt bậc, nên Nhậm Doanh Doanh nói chuyện cũng tùy tiện hơn nhiều, không còn khách sáo câu nệ như lúc đầu. Lý Dục ha ha một tiếng, liếc nhìn sân viện bên cạnh, nói, vì vậy ta mới sống lâu được chứ. Nhậm Doanh Doanh tâm tư tinh tế, tự nhiên nghe ra ý tứ sâu xa, mỉm cười không nói. Thủy Xanh thấy mọi người đều đã hành động, liền có chút không ngồi yên được, Lý đại ca, chúng ta khi nào thì ra tay? Lý Dục thấy nàng vẻ mặt sốt ruột, đống nở một nụ cười đầy ẩn ý, đương nhiên là bây giờ rồi. Đêm đó ở ác nhân cốc, có thêm một đám khách không mời mà đến, di chuyển trong bóng tối như những bóng ma. Với tu vi của các nữ nhân, cộng thêm các loại khinh công thân pháp thiên liên dài, chỉ cần không quá xui xẻo, lại có thể giữ bình tĩnh, ổn định tiến bước, thì gần như không có khả năng bị phát hiện. Lý Dục dẫn theo 2 nữ nhân, lặng lẽ đến trước một sơn động nhỏ lánh, nấp sau một tảng đá lớn. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của 2 nàng, hắn chỉ tay lên đỉnh bất động. 2 nữ nhân nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả. Lý Dục chợt nhớ ra tu vi các nàng quá thấp, chưa thể nhìn trong đêm, bèn mua một chiếc kính nhìn đêm từ cửa hàng hệ thống. Hắn đưa kính cho Thủy Xanh, người có tính tò mò hơn, nàng làm theo chỉ dẫn của hắn, đeo lên mắt nhìn về phía đó, lập tức giật mình, suýt nữa thì hét lên. Trong bóng tối trên đỉnh bất động, hiện ra một bóng người đang nằm sấp ngược, nhìn qua giống như một con đại chi chu thành tinh, trông vô cùng hung tợn đáng sợ. Trong đêm tối mịt mùng này, suýt chút nữa đã dọa Thủy Xanh hồn bay phách lạc. Nhậm Doanh Doanh thấy vậy, trong lòng càng thêm tò mò, nhận lấy kính nhìn đêm, cũng phải co rụt đồng tử. Chỉ thấy người đó thân hình cao gầy, tứ chi uốn cong một cách bất thường, 2 tay 2 chân đều cắm sâu vào trong đất. Một bộ bạch y trắng toát, cùng mái tóc dài xoa xuống, nhẹ nhàng bay trong không trung, quỷ dị đến giận người, trông chẳng khác nào một tên vô thường dưới địa phủ đang đi câu hồn. Hơn nữa, khinh công của người này rõ ràng cũng cực kỳ cao minh, lại có thể treo ngược hoàn toàn trên đỉnh đầu. Cách xuất hiện kỳ quái như vậy, cộng thêm trang phục và hoàn cảnh, cũng khó trách Thủy Xanh bị dọa cho một phen khiếp vía. Lý Dục nhìn phản ứng của 2 nữ nhân, thầm cười, rồi dẫn các nàng mò đến sân động. Quá trình im hơi lặng tiếng, tựa như một chiếc lá khô bay theo cơn gió thoảng. Khi 3 người càng đến gần sân động, bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, nhưng không nghe rõ. Mãi cho đến khi Lý Dục dẫn các nàng đến sau lưng bạch y nhân 1 trượng, âm thanh kỳ lạ đó mới trở nên rõ ràng, chỉ là thành phần trong đó dường như có chút phức tạp. Thủy Xanh và Nhậm Doanh Doanh lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, lập tức đỏ bừng cả mặt. 2 má nóng bừng, dái thai tròn trịa mềm mại như sắp nhỏ ra máu, trong lòng xấu hổ vô cùng. Sự thất thố này vô tình tạo ra tiếng động, lập tức kinh động bạch y nhân phía trên. Bạch y nhân đột ngột cúi đầu nhìn lại, liền thấy bên dưới cách hắn chưa đầy 1 trượng, không biết từ lúc nào đã có thêm 3 nam nữ, mà mình lại không hề hay biết. Cú sốc này không hề nhỏ, tâm trạng bạch y nhân kích động, lực đạo trên tay chân yếu đi, cả người rơi thẳng xuống. âm thanh kỳ lạ trong động cũng đột ngột dừng lại. Lý Dục thấy hành tung đã lộ, cũng không để tâm, cười ha hả, nửa người nửa quỷ âm cửu u, cái danh hiệu này cũng quả là danh xứng với thực, thật giống như ma quỷ vậy. Nhưng dưới địa phủ không có loại quỷ nào vì mình cũng được, mà lại lấy việc nhìn trộm người khác phòng sự làm vui lâu nhé. Trong lúc nói chuyện, thân hình Lý Dục đã động, nhẹ nhàng điểm trúng huyệt đạo của âm cửu u, muốn hạ độc à? Thói quen tốt, việc này ta cũng thường làm. Đống tiếng xe gió lại gần, một nam một nữ từ trong động lao ra. Nam là một hòa thượng béo mập trông như Phật Di Lặc, trên mặt mang nụ cười chân thành nhiệt tình. Nữ là một mỹ phụ thành thục lẳng lơ hết cỡ, dung nhan diễm lệ ửng hồng. Hai người hành động mang theo gió, đem đến một mùi hương đặc biệt. Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh lập tức ghét bỏ che miệng mũi, Lý Dục chân khí đột nhiên tỏa ra, bao bọc hai nữ nhân, đẩy lùi mùi hương đó, khiến nó không thể đến gần. Hòa thượng béo và mỹ phụ vốn đang mặt mày xanh mét nhìn âm cửu u, không ngờ bí mật của mình không chỉ bị phát hiện, mà còn bị đối phương quan sát toàn bộ quá trình. Vừa định nổi giận, liền cảm nhận được khí tức cường đại của Lý Dục, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn nhau một cái, nụ cười của hòa thượng béo càng thêm đậm, tiến lên chắp tay nói, không biết quý khách giá lâm ác nhân gốc, có chỗ nào tiếp đón không chú đáo, thật là tội lỗi lớn, ha ha, nhi ở đây xin lỗi quý khách. Không biết vị công tử gia này tôn tính đại danh là gì? Lý Dục không đáp, tự mình nói, ha ha nhi, từng vị bị sư muội gọi một tiếng heo mập, mà nổi giận diệt sạch cả nhà sư phụ, sau đó trốn vào ác nhân cốc mở khách điếm hát điếm. Lại vì miệng đầy lời nói dối, chưa từng có lời thật, còn lấy nụ cười làm vũ khí, giỏi lúc tươi cười với người khác thì lén lút đánh lén, nên có biệt hiệu là Tiểu Lý Tàng Đào Tiểu Di Đà. Ha ha nhi nghe Lý Dục bạch trần hết lai lịch của mình, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó lại cười càng sảng khoái hơn. Hai mắt bị ép vào khuôn mặt béo phì, gần như không tìm thấy nữa. Vừa định nói, đúng một bàn tay vô hình ngưng tụ từ chân khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát nửa bên mặt của hắn, ngay cả một con mắt cũng nổ tung. Thân hình béo mập đó càng không thể kiểm soát mà bay ngang ra ngoài, đập mạnh vào vách đá. Không biết có phải ảo giác không, cả sơn động dường như rung lên ba lần trong khoảnh khắc đó. Ha ha nhi hoàn toàn không cười nổi nữa, mặt mày máu thịt bé bét, ngũ quan gần như dính vào nhau, xương gãy gân nước, cơ thể vì đau đớn mà không ngừng co giật, khí tức yếu ớt, nửa sống nửa chết. Một lời không hợp đã ra tay, một trưởng phế đi một tông sư. Đồ Kiều Kiều đứng bên cạnh nhìn mà ngây người, cả người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh ngắt, ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ bá đạo như vậy, nàng dù có trăm ngàn mưu kế cũng vô dụng. Mỹ nhân kế, đừng nói chuyện tốt của nàng và ha ha nhi bị người ta bắt gặp, cho dù không có, nhìn dung nhan tuyệt thế của Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh đủ để nghiền nát mình thành tro, nàng cũng biết đây là mơ mộng hão huyền, thậm chí còn có thể kích thích đối phương trực tiếp ra tay giết người. Đồ Kiều Kiều suy nghĩ miên man, vẫn đang nghĩ cách thoát khỏi kiếp nạn này, đột phát hiện mình bị một luồng chỉ kình đánh trúng. Không nam không nữ Đồ Kiều Kiều, đại ác không có, tiểu ác không ít, loại người này Lý Dục sẽ không cố ý đi giết, nhưng tuyệt đối không ngại tiện tay giải quyết. Lý Dục không nói nhảm nữa, nói với Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh, đi hút công lực của bọn hắn đi. Mấy ngày nay, Lý Dục cũng đã dạy Bắc Minh thần công cho Nhậm Doanh Doanh. Dù sao vị thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo này chẳng mấy chốc sẽ là của mình, muốn chạy cũng không chạy được, nên cũng không cần keo kiệt. Hai nữ nhân nghe vậy, nhìn nhau. Nhậm Doanh Doanh đi lên trước, bàn tay ngọc ngà đeo găng lụa trắng ấn vào sau lưng Đồ Kiều Kiều, bắt đầu cướp đoạt công lực. Thủy Xanh thì đi đến sau lưng Âm Cửu, một tay đặt lên vai hắn, vận chuyển Bắc Minh thần công. Lý Dục thấy hai nữ nhân ghét bỏ ha ha nhi, thở dài một tiếng, giơ tay một trường, đánh ha ha nhi thành đống bùn nát. Cười quá xấu, người người ghét bỏ, đúng là một phế vật, còn giữ ngươi làm gì? Chương 119, thăng cấp như ngồi tên lửa, Yến Nam Thiên tái xuất. Chương 119, thăng cấp như ngồi tên lửa, Yến Nam Thiên tái xuất. Nhậm Doanh Doanh tuy nhỏ hơn Thủy Xanh vài tuổi, nhưng thiên phú võ học rất cao, nên tu vi cao hơn, chỉ cách tông sư một bước. Nàng thậm chí có thể giao đấu với tông sư như Nhạc Bất Quần rồi toàn thân trở ra, thực lực không tầm thường. Nhưng chuyển sang luyện Bắc Minh thần công, nàng phải tán công tu luyện lại, nên hai người hiện tại đều ở cùng một điểm xuất phát. Đợi hai nữ nhân tu công đứng dậy, cả hai cùng bước vào tiên tiên hậu kỳ, Lý Dục lại dẫn các nàng lần lượt tiêu diệt không ăn đầu người Lý Đại Trùy và thủ lĩnh thập đại ác nhân huyết thủ Đỗ Sát. Đến đây, trong thập đại ác nhân, những kẻ quanh năm đóng giữ ác nhân cốc, cũng chính là năm ác nhân năm xưa đã am toán và hành hạ Yến Nam Thiên đến không ra hình người, đều đã bị đền tội. Còn những người khác, phân tán ở các nơi trong đại minh, mỗi người có địa bàn và cơ duyên riêng. Trong đó nội sư Thiết Chiến còn được cao nhân chỉ điểm, nhập môn tiến bộ vượt bậc, sau này vượt qua cả huyết thủ Đỗ Sát, trở thành đại tông sư duy nhất của ác nhân cốc trước khi Mạnh Bách Xuyên gia nhập. Đáng nói là, ở thế giới này Thiết Chiến và Thiết Như Vân không phải là một người, cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Thiết Tâm Lan. Đợi hai nữ nhân lần lượt đột phá đến tông sư, Lý Dục lại dẫn các nàng không ngừng thay đổi mục tiêu, coi tất cả tông sư trong cốc như nguồn tài nguyên để thăng cấp. Giết hết tông sư thì chuyển sang tiên thiên, tích tiểu thành đại, cuối cùng vào lúc rạng sáng, hai nữ nhân lần lượt đột phá đến đại tông sư hậu kỳ, còn cao hơn Lý Dục một tiểu cảnh giới. Vì Lý Dục trước đó đã tặng hai nữ nhân thông mạch đan và tẩy tùy đan, lại lúc các nàng luyện hóa chân khí thì ra tay giúp đỡ mở rộng, cường hóa kinh mạch, nên việc thăng cấp vô cùng thuận lợi. Một bước lên trời. Tốc độ thăng cấp này, dù là Thiên Long Nhị phải thấy cũng phải cam bái hạ phong. Đương nhiên, Đoàn Dự trong nguyên tắc nếu muốn, thực ra cũng có thể làm được. Phải biết Bắc Minh thần công là võ học chính tông của đạo gia, vừa có thể hại người lợi mình, lại không có bất kỳ ẩn hòa nào. Vì nó có thể giúp người ta nhanh chóng trở thành cao thủ, nên xét về giá trị, thậm chí còn quý hơn một số võ học thánh giai. Tức là gã đó đọc kinh Phật đến ngốc cả đầu, cho rằng Bắc Minh thần công là thủ đoạn của tà ma, không chỉ không học hết, mà mỗi lần đều là bị động sử dụng. Điều này hoàn toàn là mai một Bắc Minh thần công. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Lý Dục thì khác, Bắc Minh thần công hoàn toàn có thể được hắn phát huy rực rỡ. Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh sau khi thu công, cảm nhận được luồng Bắc Minh chân khí hùng hậu mênh mông trong cơ thể, tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt. Đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư hậu kỳ. Đây là cảnh giới mà trước đây các nàng không dám nghĩ tới, bây giờ lại đạt được chỉ trong một đêm. Thật giống như đang mơ. Sau đó, hai nữ nhân nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự hưng phấn và kinh ngạc nồng đậm. Hai nữ nhân chúc mừng nhau một câu, rồi đầy lòng cảm kích nói lời cảm ơn với Lý Dục. Lý Dục thản nhiên chấp nhận, nói: "Các ngươi bây giờ tuy cảnh giới đã lên, nhưng một lần ăn quá no, vẫn chưa thể vận dụng chân khí trong cơ thể một cách tự nhiên, cũng thiếu võ kỹ tương ứng, nên vẫn không được lơ là." Nhậm Doanh Doanh và Thủy Xanh nghiêm túc lắng nghe, khiêm tốn tiếp thu. Các nàng rất tự biết mình, lúc này mình giống như một đứa trẻ 8 tuổi đột nhiên có sức mạnh của người lớn, tuy có thể vùng cây búa sắt mấy chục cân, nhưng chắc chắn sẽ rất vụ về. Một là các nàng chưa thích nghi với sức mạnh tăng vọt, khả năng kiểm soát chưa đủ, hai là các nàng thiếu búa pháp có thể phát huy hoàn hảo sức mạnh của mình. Nói không loa, các nàng bây giờ tuy là đại tông sư hậu kỳ, nhưng nếu thực sự đánh nhau, ngay cả Mạnh Bách Xuyên vừa rồi cũng không đánh lại. Vì vậy kiêu ngạo tự mãn đều không nên. Hơn nữa, các nàng có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Lý Dục, không nghe lời hắn thì nghe ai? Đương nhiên, vài tiếng quát tháo vang lên xé tan màn đêm, đánh thức những người đang say giấc. Tiếp đó là tiếng chém giết vang lên, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của bình minh. Ác nhân cốc im lặng trong chốc lát, rồi như một con hổ dữ đang ngủ gật, đột nhiên mở to đôi mắt hung tàn bạo ngược, nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của cuộc chém giết. Tức là, lúc này vẫn còn ít người biết, con hổ dữ trông có vẻ hung tợn này, thực ra đã bị người ta rút xương sống, trở thành một con mèo bệnh sắp chết, không thể đứng dậy được nữa. Mãi cho đến khi ác nhân cốc bốn phía đều có biến, mấy vị đại tông sư liên hợp vây quét đến, thế như trẻ che đánh tan bọn hắn, đám ác nhân mới nhận ra điều bất thường. Nhìn quanh bốn phía, lập tức kinh ngạc phát hiện ra những kẻ chủ chốt của phe mình không một ai xuất hiện. Chạy rồi, chết rồi, hay là trốn đi rồi? Đám ác nhân không có câu trả lời, nhưng sĩ khí vốn đã không nhiều lại tan biến không còn một chút nào trong nháy mắt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng từ bỏ việc liên thủ chống cự, mỗi người thi triển bản lĩnh, liều mạng bỏ chạy. Các nữ nhân chân khí quét ngang, không chút kiêng dè ra tay, chỉ lo đại khai sát giới trong đám đông, hoàn toàn không để ý đến những con cá lọt lưới. Vì các nàng biết những người này không chạy được. Lối ra duy nhất của ác nhân cốc đã bị chặn, hơn nữa đường đi chật hẹp, hoàn toàn không thích hợp cho nhiều người vây công, do Hoàng Dung và Hàn Cơ hai người trấn giữ, đã quá đủ. Vì vậy đây là một cuộc tàn sát đơn phương như bắt rùa trong chum. Lý Dục nghe thấy tiếng động, liếc nhìn Thủy Xanh đang háo hức muốn thử, nói: "Các ngươi đi đi." Thủy Xanh sớm đã có ý này, nghe vậy liền đáp một tiếng, rồi đội vàng lao ra ngoài. Nhậm Doanh Doanh lại không đội. Nàng không giống Thủy Xanh, tuy có mặt lương thiện, nhưng cũng không mấy nhiệt tình với việc hành hiệp trượng nghĩa. Dù sao, trong mắt nhiều người, Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là cái ác lớn nhất, còn nàng, ma giáo thánh cô này, lại là nữ ma đầu thuần túy nhất. Nhưng tu vi vừa đột phá, nàng cũng có chút nửa tay, hơn nữa chiến đấu cũng có thể giúp nàng nhanh chóng thích nghi với chân khí, nên suy nghĩ một chút, nàng liền đi theo. Lý Dục thu hồi ánh mắt, đi về phía sân viện của Vạn Xuân Lưu. Bây giờ trong cốc đã không còn tông sư ác nhân nào, nên hắn hoàn toàn không lo hai nữ nhân sẽ gặp bất lợi. Đặc biệt là Nhậm Doanh Doanh, tâm tư tinh tế, nhu trí khéo léo, dù không bằng Hoàng Dung và Triệu Mẫn, cũng không kém bao nhiêu, cộng thêm tu vi đại tông sư, đủ để tung hoành ngang dọc. Lúc này, Vạn Xuân Lưu đã đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, tiếng chém giết bên ngoài thực sự khiến hắn kinh hãi. Hắn vốn là người cực kỳ sợ chết, việc đến nước này tự nhiên là muốn tránh đi một chút. Đột nhiên, một luồng sát khí không hề che giấu bao trùm tới, Vạn Xuân Lưu toàn thân lông tơ dựng đứng, cả người như rơi vào hầm băng, tứ chi cứng đờ. Khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân đang đứng ở cửa, Vạn Xuân Lưu môi run bần bật, dám hỏi các hạ là. Lý Dục cắt lời: "Vạn Xuân Lưu, năm xưa chưa chết một thành 98 người, nên trốn đến ác nhân gốc." Vạn Xuân Lưu sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, biện minh: "Đó là chưa nhầm. Ta không cố ý hơn nữa bao nhiêu năm nay, ta cũng đã cứu rất nhiều người." "Ồ, vậy ngươi cảm thấy mình có thể công tội bù trừ cho nhau?" Lý Dục hỏi lại. "Vâng vâng." Vạn Xuân Lưu tuy rất sợ, nhưng vẫn cứng đầu trả lời. Lý Dục lại hỏi: "Vậy những năm nay ngươi cứu toàn là người thế nào?" Vạn Xuân Lưu ngẩn ra, hắn tự nhiên hiểu ý của Lý Dục, lập tức gật đúng: "Ta." Lý Dục nói: "Ngươi cứu một ác nhân đó rất cảm kích ngươi, nhưng quay người lại đi giết 10 người, vậy những người bị giết đó sẽ nhìn ngươi thế nào? Có nên khen ngươi một câu ý ỉa giả nhân tâm không?" Vạn Xuân Lưu im lặng một lúc, rồi kêu oan: "Ta cũng là bất đắc dĩ mà. Ta ở ác nhân gốc, nếu không chữa bệnh cho bọn hắn, không thể hiện được giá trị của mình, những người đó sớm đã lột da rút gân ta rồi. Ta muốn sống, ta còn chưa muốn chết." Lý do này cũng hợp lý, Lý Dục cũng có thể hiểu được. Hơn nữa theo hắn biết, Vạn Xuân Lưu quả thực là người duy nhất trong ác nhân cốc còn có lương tri. Năm xưa hại chết 98 người quả thực là chữa nhầm, không phải hắn cố ý năm xưa Yến Nam Thiên bị hành hạ, sắp bị hại chết, cũng là Vạn Xuân Lưu nhớ đến ơn không giết của hắn, mượn cớ cứu Yến Nam Thiên, bao nhiêu năm không ngừng chữa trị, còn chữa khỏi cho người ta. Cũng là những năm nay Vạn Xuân Lưu mỗi tối đều dạy Tiểu Ngư Nhi đạo lý làm người, hun đúc cho hắn nhân cách đúng đắn, Tiểu Ngư Nhi mới có thể giữ được một phần lương thiện, mà không như năm ác nhân mong đợi trở thành thiên hạ đệ nhất ác nhân. Vì vậy, Vạn Xuân Lưu có lỗi có tội, nhưng quả thực tội chưa đến chết. Lý Dục đến đây cũng không phải để giết hắn, mà là muốn gõ đầu Vạn Xuân Lưu, nên nói: "Ta cũng không phải người không nói lý lẽ, ngươi có nỗi khổ ta biết. Từ nay về sau, ác nhân cốc sẽ không còn tồn tại, ngươi ở lại đây, hay gia nhập một thế lực nào đó, hoặc là lang thang khắp nơi, ta đều không quan tâm. Nhưng, sau này nếu để ta biết ngươi lại giúp kẻ ác làm điều ác, đừng trách ta vì những oan hồn gián tiếp chết trong tay ngươi mà đòi lại công đạo. Nhớ kỹ, cái gì mà trước mặt đại phu chỉ có bệnh nhân, không phân thiện ác toàn là ngụy biện vớ vẩn, mong ngươi tự lo liệu cho tốt. Nói xong, Lý Dục liếc nhìn Yến Nam Thiên đang ngồi xếp bằng trong thùng thuốc, rồi quay người rời đi. Mãi cho đến khi bóng lưng hắn biến mất, Vạn Xuân Lưu mới giật mình tỉnh lại. Tảng đá lớn trong lòng được đặt xuống, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn tứ chi vô lực, cả người nằm liệt trên đất, tay chân răng rộng, không muốn đứng dậy nữa. Đây thật sự là sống sót sau kiếp nạn. Vạn Xuân Lưu lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng không khỏi may mắn. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, nhưng hắn ở bên cạnh một đám ác nhân thai nghe mắt thấy bao nhiêu năm, lại có thể luôn giữ được bản tâm và lương tri, thật không dễ dàng. May mà bây giờ cuối cùng cũng được đền đáp. Người cũng thở phào nhẹ nhõm, còn có một người khác. Tiếng nước chảy ào ào vang lên, đặc biệt đột ngột, khiến Vạn Xuân Lưu một trái tim theo bản năng treo lên. Nhìn theo tiếng động, lại thấy một thân hình cao lớn vạm vỡ đứng sừng sững trước mặt, cái bóng đổ xuống bao trùm cả người hắn, mang đến cảm giác gáp bức mạnh mẽ đến nghẹt thở. Vạn Xuân Lưu lập tức ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Ngươi tỉnh rồi?" Tiễn Nam Thiên ánh mắt lướt qua người Vạn Xuân Lưu, trong mắt có chút hoảng hốt và tiếc nuối, gật đầu nói: "Sớm đã tỉnh rồi, chỉ là thực lực mới hồi phục đến tông sư, không muốn đả thảo kinh xá mà thôi. Những năm nay cảm ơn ngươi đã chăm sóc." Vạn Xuân Lưu bừng tỉnh. Tiễn Nam Thiên đã khỏi, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ, rõ ràng là e ngại mấy đại ác nhân. Dù sao Đỗ Sắt và những người khác năm xưa đã hại hắn thảm như vậy, một khi biết hắn đã khỏi, để phòng báo thù, chắc chắn sẽ ra tay trước, đến lúc đó Yến Nam Thiên không thể chống đỡ được. Bây giờ ác nhân cốc bị người ta dọn dẹp, không còn uy hiếp, Yến Nam Thiên tự nhiên không cần phải giả vờ nữa. Nghĩ đến Yến Nam Thiên bị mắc kẹt ở đây đã 18 năm, bên ngoài sớm đã vật đổi sao rời, Vạn Xuân Lưu tò mò hỏi: "Tiếp theo ngươi có dự định gì?" Yến Nam Thiên sững sờ, suy nghĩ bay về năm xưa, những ký ức đó như mới hôm qua, có những tiếc nuối đến nay vẫn còn rõ ràng khó quên. Đương nhiên, ánh mắt Yến Nam Thiên trở nên sắc bén, sát khí đằng đằng nói: "Trước tiên giết Giang Cầm." Trời dần sáng, Yến Nam Thiên chậm rãi bước ra ngoài, muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài. Nhưng khi hắn đứng ở cửa, vô tình liếc một cái, mắt không thể rời đi được nữa. Chỉ thấy trên mặt đất viết một dòng chữ: "Giang Cầm của 18 năm trước, chính là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc của 18 năm sau." Khi Lý Dục dẫn các nữ nhân rời khỏi ác nhân cốc, tất cả tội lỗi đều đã được chôn vùi dưới lòng đất. Chỉ không biết Tiểu Ngư Nhi sau khi biết ác nhân cốc bị san bằng, sẽ có phản ứng gì. Nhưng Lý Dục cảm thấy Vạn Xuân Lưu và Yến Nam Thiên 10 phần thì có đến 9 phần sẽ không nói cho Tiểu Ngư Nhi sự thật. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sẽ không để Tiểu Ngư Nhi đi đối mặt với một đối thủ không thể chiến thắng. Bạch Long Liên tiếp tục lên đường, hướng đến mục tiêu tiếp theo. Trong xe, Lý Dục hồi tưởng lại những việc mình đã làm sau khi rời khỏi Quang Minh Đỉnh. Tung Sơn Phái, Trường Nhạc Bang, Tê Vân Trang, Phúc Châu Thật Giả Bá Khấu, còn có vô số sơn trại hang ổ của bọn cướp. Trên đường đi đầu người rơi như dạng, đầy máu tanh và giết chóc. Nhưng Lý Dục biết, đây chỉ mới là bắt đầu. Chương 120, Ma Sư Cung, Bạch Phát Hồng Nhan. Chương 120, Ma Sư Cung, Bạch Phát Hồng Nhan. Trên con đường quan lộ rộng rãi, ba bóng người đang truy đuổi kỳ chiến. Chân khí cuồn cuộn, võ kỹ thi triển, gió mạnh gào thét, tiếng va chạm gần như liền thành một dải, xé tan sự yên tĩnh của màn đêm. Ba người một trước hai sau, là một nam một nữ liên thủ truy kích một thiếu nữ phía trước. Thiếu nữ đó mắt sáng mày ngài, lông mày cong cong, ngũ quan tinh xảo, thân hình uyển chuyển, dung nhan diễm lệ không gì sánh bằng, đồng thời toát ra một khí chất ung dung hoa quý, đoan trang tú mỹ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Rõ ràng là một tuyệt đại giai nhân không thua kém Tiếu Hoàng Dung. Một nam một nữ phía sau, nam tuấn lãng, có mái tóc trắng nổi bật, ánh mắt dâm tà, trên mặt mang theo khí chất ngang ngược, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt hung tàn ác độc. Nữ thì dung mạo yêu diễm, ăn mặc vô cùng hở hàng, đôi mắt long lanh, chỉ cần liếc nhẹ cũng như có thể câu hồn người khác, toàn thân toát ra một vẻ lẳng lơ. Lúc này nam dùng một cây tiêu nên phòng, nữ múa một giải lụa mây màu, chân khí kích động, không ngừng va chạm với nhất dương chỉ kình năng rộng. Mỗi lần hóa giải một luồng chỉ kình, hai người đều bị chấn đến khí huyết trong cơ thể của trào, nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi và độc lòng. Phải biết, hơn một tháng trước, thiếu nữ trước mắt chỉ mới là tiên tiên sơ kỳ, trong mắt bọn hắn chỉ cần búng tay là có thể diện, nay lại bước lên, tu vi ngược lại còn cao hơn bọn hắn hai tiểu cảnh giới. Nếu không phải vợ chồng bọn hắn phối hợp ăn ý, kinh nghiệm phong phú, võ kỹ đa dạng, hơn nữa lúc đầu còn bất ngờ đánh lén, khiến đối phương bị thương không nhẹ, chỉ dựa vào hai người bọn hắn thật sự không dám tùy tiện truy kích. Dù vậy, bọn hắn cũng đã mất một đồng bạn. Nhưng được mất đi đôi, chứng kiến quá trình đồng bạn bị phế, hai người cũng vì thế mà phát hiện ra bí mật của thiếu nữ. Hút công, nàng lại có thể hút công lực của người khác để dùng cho mình. Khó trách tu vi của nàng có thể tiến bộ vượt bậc, mọi nghi vấn lập tức được giải đáp. Trong nháy mắt, hai người đều động lòng. Thử nghĩ, một tiên tiên cũng có thể nhanh chóng trở thành đại tông sư hậu kỳ, nếu bọn hắn có được thần công này, chẳng phải là có hy vọng thành võ thánh sao? Cô chúa, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo chúng ta về đi. Ngươi nên biết, người mà tiểu ma sư muốn bắt, không ai có thể trốn thoát. Hai người vừa thi triển võ kỹ, vừa lên tiếng đả kích, cố gắng làm lung lay ý chí phản kháng của đối thủ, tệ nhất cũng phải làm suy yếu chiến ý của nàng. Thiếu nữ đó chính là Thiệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn của Đại Nguyên, nghe vậy khinh thường, điểm ai, Phương Dạ Vũ có thể kiêu ngạo như vậy, chẳng phải là vì dựa vào Võ Lâm Thánh địa Ma sư cung sao? Ma sư thì không cần phải nói, hai vị hộ pháp và thập đại sát thần cũng đều là đại tông sư, nếu đến thêm vài người, bản quận chúa không nói hai lời, lập tức đầu hàng. Nhưng không biết hai vị hộ pháp tại sao chậm chạp không truyền tin ra ngoài, tập hợp thập đại sát thần cùng đến chặn đường bản quận chúa. Nam nữ phía sau chính là hộ pháp của Ma sư cung, Bạch Phát Hồng Nhan, Bạch Phát Liêu Giao Chi, Hồng Nhan Hoa Giải Ngữ. Hai người nghe vậy, nhìn nhau, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Lại nghe Triệu Mẫn nói, Ma sư cung trước nay không quan tâm đến chuyện riêng của triều thần, lần này bản quận chúa từ hôn bỏ trốn, Phương Dạ Vũ lại nhúng tay vào, còn nói là được Thất Vương gia nhờ vả, đặc biệt đến để tác thành hôn sự. Nhưng bản quận chúa đâu có dễ bị lừa như vậy. Suy cho cùng, chẳng phải là hắn tò mò về bí mật tu vi của ta tiến bộ vượt bậc sao? Bây giờ bí mật này bị các ngươi biết rồi, mà các ngươi không những không báo cáo hành tung của bản quận chúa, ngược lại còn che che giấu giấu, rõ ràng là định độc chiếm thần công này, thậm chí còn có ý định phản địch. Ma sư cung vốn đã thế lớn, Phương Dạ Vũ lại cùng tình nhân của hắn thành lập liên minh ngoại vực, dưới trướng cao thủ tăng bọn. Hai người các ngươi lại dám phản bội hắn, đã tự mình khó bảo toàn, không biết lấy đâu ra tự tin để khuyên hàng bản của chúa. Triệu Mẫn từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim gan, Bạch Phát Hồng Nhan đồng thời biến sắc. Đúng vậy, sau khi biết Triệu Mẫn học được võ học có thể hút công lực người khác, bọn hắn đã không định đưa người về hoàn thành nhiệm vụ nữa. Ở Ma Sư Cung nhiều năm, bọn hắn rất hiểu tính cách và con người của Phương Dạ Vũ, biết rằng hắn dù có được phương pháp hút công, cũng không thể nào đem thứ tốt như vậy ra chia sẻ. Đương nhiên, hai người sau khi bắt được Triệu Mẫn, cũng có thể trên đường về tra khảo trước. Nhưng chưa nói đến việc làm vậy có thể cậy miệng Triệu Mẫn ra không, cho dù có thể, vậy sau đó thì sao? Triệu Mẫn có thể báo thù không? Phương Dạ Vũ có thể trách tội bọn hắn dùng tư hình không? Đừng quên, Triệu Mẫn từ chối hôn sự với tiểu vương gia Trát Nhã Đốc, tuy làm mất mặt Thất Vương gia, nhưng vẫn là thân phận quận chúa của Đại Nguyên. Hơn nữa còn là quận chúa do Tiên Hoàng đích thân sắc phong. Cha nàng Nhữ Dương Vương tuy chỉ là quận vương, bị Thất Vương gia là thân vương đè đầu, nhưng hắn vẫn là binh mã Đại Nguyên soái của Đại Nguyên, được vô số tướng sĩ trong quân yêu mến, địa vị tôn quý. Phương Dạ Vũ tuy khẩu khí rất lớn, mở miệng là đòi phái cao thủ Ma Sư Cung đến bắt Triệu Mẫn về, nhưng thực ra hắn cũng đã tìm một cái cớ là được Thất Vương gia ủy thác. Để Thất Vương gia gánh áp lực này, chứ không thể thật sự danh không chính ngôn không thuận, tùy tiện hành động. Ma Sư Cung là võ lâm thánh địa, quả thực có tư cách coi thường một quận chúa, nhưng đừng quên, Phương Dạ Vũ chỉ là tiểu ma sư, chưa phải là ma sư. Cho nên dù có bắt Triệu Mẫn về, Phương Dạ Vũ cũng không chắc sẽ dùng hình với nàng, nhiều nhất là uy hiếp lợi dụng đàm phán điều kiện. Tiểu ma sư còn như vậy, huống chi là hai hộ pháp bọn hắn. Nhưng không dùng thực hình, Triệu Mẫn rõ ràng không thể ngoan ngoãn giao ra phương pháp hút công. Vì vậy, hai người quyết định trực tiếp phản bội Phương Dạ Vũ. Giàu sang tìm trong nguy hiểm, đối mặt với một môn công pháp có thể giúp bọn hắn thăng cấp lên đại tông sư hậu kỳ thậm chí là võ thánh, bọn hắn không thể không động lòng. Nguy hiểm. Người giang hồ đi lại trên giang hồ, chỉ cần không phải thiên hạ vô địch thì chưa bao giờ là tuyệt đối an toàn. Bọn hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý. Ngược lại, vạn nhất môn hút công đó thật sự giúp bọn hắn trở thành võ thánh, thì trời đất bao la, nơi nào không thể đi. Ma sư cũng có lợi hại đến đâu, tay chân có thể vươn khắp bảy đại hoàng triều không? Cho dù thám tử tìm được bọn hắn, trừ phi ma sư bảng ban đích thân ra tay, bọn hắn còn sợ ai? Đến lúc đó ai giết ai còn chưa chắc. Tổng hợp lại, hai người rõ ràng đã sớm có ý định sau khi đạt được mục đích sẽ giết người diệt khẩu Triệu Mẫn. Nhưng Triệu Mẫn thông minh đến mức nào, rất nhanh đã từ một số điểm nghi vấn suy ra được suy nghĩ thật sự trong lòng hai người, làm sao có thể thật sự bị bọn hắn lừa? Nếu quận chúa đã biết ý định của chúng ta, cũng nên biết chúng ta đã không còn đường lui, phương pháp hút công mà quận chúa học được, chúng ta thế nào cũng phải có được. Liêu Giao Chi lạnh lùng nói, đòn tấn công dưới tay lại càng thêm lăng lệ. Trên đường truy đuổi, chắc chắn đã gây sự chú ý của thám tử Ma Sư Cung. Tuy những tên lâu la đó không biết ý định của hai người, nhưng sau này chắc chắn sẽ báo cáo việc này, nên bọn hắn đã như tên đã rời cùng, không thể quay đầu lại. Quận chúa, hay là ngươi ta làm một giao dịch đi. Giọng Hoa giải ngữ mềm mại, cùng Liêu Giao Chi một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền. Giao dịch gì? Triệu Mẫn lúc này sắc mặt cũng không tốt, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ mệt mỏi không thể che giấu, đồng thời trong lòng thầm hận. Nếu không phải lúc đầu bị đánh lén làm bị thương bắp chân, mất máu nghiêm trọng, nàng sớm đã dùng lăng ba vi bộ thoát thân, Bạch Phát Hồng Nhan chỉ có thể hít bụi sau lưng nàng. Đâu có như bây giờ, bị hai người không ngừng quấy nhiễu, như thuốc cao da chó bám theo sau, chỉ chờ vết thương của nàng trở nặng, rồi một lần định đoạt thắng bại. Hoa giải ngữ ánh mắt long lanh, đôi mắt trong veo đầy vẻ quyến rũ mê người, cười nói, có câu nói, lùi một bước biển rộng trời cao. Hay là ngươi ta mỗi người lùi một bước, quận chúa đem phương pháp hút công đó cho vợ chúng ta, hai ta quay người đi ngay, quyết không gây khó dễ cho quận chúa. Quận chúa cũng không cần lo hai ta qua cầu rút bán. Phản bội ma sư cùng, ta và phu quân trốn còn không kịp, sao lại lãng phí thời gian quý báu để chạy trốn, ở đây tiếp tục dây dưa với quận chúa. Triệu Mẫn nghe vậy, im lặng một lúc. Bắc Minh thần công là Lý Dục dạy cho nàng, nàng tuy đã hứa không chuyển ra ngoài, nhưng bây giờ liên quan đến tính mạng, nàng không thể không suy nghĩ khác. Triệu Mẫn chưa bao giờ là người cổ hủ, dù bị thương, trạng thái không tốt, vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo, nhanh chóng phân tích lợi hại. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy giao dịch này cũng khá đáng tin. Nếu cứ rằng coi như vậy, e rằng cuối cùng sẽ làm lợi cho ma sư cùng, hai bên đều thiệt hại mà thôi. Bắc Minh thần công là tuyệt học, người bình thường có được chắc chắn sẽ giấu rất kỹ, với mạng lưới tình báo của gã đó, chưa chắc không có cơ hội tìm ra người thu hồi thần công. Đúng chi. Triệu Mẫn ánh mắt lướt qua người Bạch Phát Hồng Nhan, hai người này thật sự có thể hòa bình chia sẻ thần công này sao? Triệu Mẫn có thể lên kế hoạch cho vụ ngư ông đắc lợi ở Quang Minh đỉnh, mạng lưới tình báo tự nhiên không yếu, biết Bạch Phát Hồng Nhan trước mắt tuy có danh nghĩa vợ chồng, nhưng không có tình nghĩa vợ chồng. Đừng nhìn bọn hắn có vẻ ngoài đẹp đẽ, thực chất hung tàn độc ác, dâm tà không chịu nổi, thích nhất là chơi đùa với thiếu nam thiếu nữ, làm nhiều điều ác. Thử hỏi, một đôi vợ chồng mỗi người chơi một điều, sao có thể thật sự đồng lòng? E rằng có được Bắc Minh thần công, chính là lúc hai người trở mặt. Đến lúc đó nàng chưa chắc không có cơ hội. Đang lúc Triệu Mẫn định tạm thời đồng ý, rồi chờ thời cơ hành động, một giọng nói đột nhiên vang lên, "Ta phản đối giao dịch này." Ba người giật mình kinh hãi, ở đây lại còn có người thứ tư. Hơn nữa người này dám xen vào, ít nhất cũng là một đại tông sư, điều này chắc chắn sẽ phá vỡ thế giằng co ban đầu. Thấy Triệu Mẫn có dấu hiệu thỏa hiệp, lại đột nhiên xảy ra biến cố, sắc mặt Bạch Phát Hồng Nhan đều rất khó coi, đồng loạt nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy một bóng người thong thả bước tới, tốc độ lại nhanh đến cực điểm, nhanh hơn bất kỳ đại tông sư nào bọn hắn từng thấy, ngay cả nhân yêu Lý Sích Mị đã bước vào thánh cảnh cũng không hơn gì. Hai người lòng trùng xuống, không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Không vì gì khác, chỉ vì bọn hắn nhận ra khinh công của người đến. Không nói là giống hệt của Triệu Mẫn, nhưng cũng cực kỳ tương tự. Vậy lập trường của đối phương, không cần nói cũng biết. Như vậy mà cũng để các ngươi chạy thoát, vậy ta chẳng phải rất mất mặt sao? Giọng nói gần trong gang tấc vang lên từ sau lưng hai người, như có một tên vô thường câu hồn đang ghé vào hai bọn hắn tội khí, dọa hai người hồn bay phách lạc. Chưa kịp có thêm hành động gì, đã phát hiện mình bị điểm huyệt. Tiếp đó, chân khí trong cơ thể bọn hắn mất kiểm soát, bắt đầu không ngừng trôi đi. Hai người kinh hãi vô cùng, đây là Bắc Minh thần công. Lại là Triệu Mẫn đưa ra câu trả lời. Hai người lúc này mới hiểu, thần công của quận chúa phần lớn là do người này truyền thụ, mà mình lại còn trước mặt đối phương. Nghĩ đến đây, hai người trong lòng tuyệt vọng. Tha tha cho ta, nô gia nguyện làm bất cứ điều gì. Hoa Giải Ngữ cầu xin tha thứ, muốn dùng thân thể của mình để đổi lấy một mạng. Hoa Giải Ngữ quả thực phong tình vạn trùng, có thể coi là bưu vật, tức là đối với kiểu nữ nhân như Lâm Tiên Nhi, Lý Dục hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Vì vậy, sau khi hút cạn công lực của hai người, liền tiện tay hai trưởng tiễn vợ chồng bọn hắn lên đường. Sau đó, Lý Dục quay người lại, nhìn Triệu Mẫn đã hơn một tháng không gặp, dung nhan khuynh thành khiến người ta chói mắt làm hắn không khỏi lòng nóng lên. Vung tay một luồng ánh sáng xanh, rơi xuống người Triệu Mẫn, vết thương trên bắp chân nàng nhanh chóng lành lại, trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Triệu Mẫn trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe Lý Dục cười nói, "Thế nào, quận chúa nương nương, hai ta ai thắng?" Triệu Mẫn nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghĩ đến điều gì đó, hai má ửng hồng. Nhưng nàng tính tình hào sảng, không thèm làm bộ dạng tiểu nữ nhi, không cam chịu yếu thế mà hơi ngẩng cằm, liếc Lý Dục một cái, kiêu ngạo nói, "Thử, coi như ngươi thắng." Lý Dục trên mặt nụ cười càng thêm rạng rỡ, cũng không nói gì, chỉ giang hai tay về phía nàng. Chương 121, quận chúa nương nương, ngươi cứ theo ta đi, cầu đặt mua. Chương 121, quận chúa nương nương, ngươi cứ theo ta đi, cầu đặt mua. Thì ra, lúc đầu ở Túy Sinh lâu đêm đó, Lý Dục giải thích cho Triệu Mẫn về sự lợi hại của công cao chấn chủ. Triệu Mẫn do dự không biết, Lý Dục liền đề nghị làm một bài kiểm tra. Kiểm tra thái độ của Tân Hoàng đối với Nhữ Dương Vương phủ như thế nào. Lúc đó Lý Dục đã thông qua thuật suy diễn biết được Đại Nguyên có một thất vương gia, hơn nữa giống như trong phim truyền hình bản 2003, thất vương gia có một người con trai là Trác Nhã Đốc, rất thích Triệu Mẫn. Vì vậy, Lý Dục đoán rằng sau khi Triệu Mẫn trở về, phần lớn sẽ giống như trong kịch bản gốc, bị thất vương gia ép hôn. Hai người liền cùng nhau bàn bạc, thông qua việc này để thăm dò xem tân đế có thân thiện với Nhữ Dương Vương phủ không. Triệu Mẫn tuy không biết tại sao Lý Dục lại chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này, nhưng cũng không ngại làm theo lời hắn, thử một phen. Vì nàng cũng muốn biết câu trả lời. Những chuyện sau đó đều không khác mấy so với kịch bản gốc, thất vương gia yêu con tha thiết, liền đến Nhữ Dương Vương cầu hôn. Nhữ Dương Vương lúc đầu còn che giấu thoái thác, thất vương gia liền lấy việc Triệu Mẫn không thể một lần tiêu diệt Minh giáo và lục đại môn phái, ngược lại còn tổn binh hao tướng ra nói, tuyên bố sẽ báo cáo lên nguyên đế, trị tội hai cha con bọn hắn làm việc không hiệu quả. Đồng thời, thất vương gia còn tiến ngôn trước mặt nguyên đế, ý trong lời ngoài đều là muốn xin nguyên đế ban hôn. Như vậy song quản tề hạ, Nhữ Dương Vương một quận vương làm sao chống đỡ nổi. Đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Triệu Mẫn không đồng ý, liền bị giam lại. Triệu Mẫn tức giận, lúc này mới biết những gì Lý Dục nói đều là thật, hơn nữa nguyên đế hiện tại quả thực là một kẻ bất tài, kém xa tiên hoàng. Nhớ lại năm xưa, khi tiên hoàng còn tại vị, đối với Triệu Mẫn vô cùng tương triều, đích thân phong làm Triệu Mẫn quận chúa, nói rằng nàng sau này nhất định sẽ là giường cột của Đại Nguyên. Nếu tiên hoàng còn sống, căn bản sẽ không dùng thế ép người, không hỏi một tiếng đã gả Triệu Mẫn cho người khác. Còn việc không thể tiêu diệt Minh giáo và lục đại phái, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Hán chinh chiến bốn phương, còn không thể trăm trận trăm thắng, huống chi là một cô nương mới ra đời. Còn việc tổn binh hao tướng, càng là nói bừa. Vì những người Triệu Mẫn mang đi đều là môn khách do Nhữ Dương Vương phụ tự chiêu mộ, không hề tổn hại đến lợi ích của triều đình. Triệu Mẫn không ngờ thất vương gia vì ép hôn, lại đưa ra cái cớ vô liêm sỉ như vậy, vô cớ gây sự. Mà nguyên đế cũng là giúp người thân không giúp lẽ phải. Thất vương gia là loại người gì? Chỉ biết hưởng thụ, chơi đùa quyền thế tiểu nhân mà thôi. Nguyên đế lại còn giúp hắn, cùng nhau bắt nạt Nhữ Dương Vương công lao hiển hách, vì nước lập nhiều công lớn. Triệu Mẫn chưa bao giờ là loại người không có chủ kiến, mất đi bản ngã, ngu trùng, thấy mình trung thành với một hôn quân như vậy, sao còn chịu bán mạng cho hắn? Vì vậy, Triệu Mẫn tức giận, trực tiếp đánh ngất hộ vệ rồi bỏ trốn. Cũng may Lý Dục đã truyền thụ ba đại võ học, giúp nàng bước vào cảnh giới đại tông sư hậu kỳ, nếu không Triệu Mẫn thật sự không đi được. Và khi những người truy bắt phát hiện Triệu Mẫn nhập môn tăng vọt và có biện pháp đối phó, Triệu Mẫn đã vào đến địa phận của Đại Minh. Sau đó, cao thủ ma sư cùng truy kích đến, chia đội tìm kiếm. Dựa vào ưu thế tình báo, Bạch Phát Hồng Nhan hai người và Ưng Phi của Liên Minh Ngoại Vực đã thành công chặn được Triệu Mẫn. Không ngờ, Triệu Mẫn luyện thành Bắc Minh thần công, khéo léo dùng mưu, phế đi Ưng Phi, người mạnh nhất trong ba người. Sau đó, Bạch Phát Hồng Nhan để giữ bí mật về Bắc Minh thần công, sau khi Triệu Mẫn bỏ trốn, đã lén lút giết chết Ưng Phi đang bị thương nặng. Vì Triệu Mẫn bị đánh lén, cả nội thương và ngoại thương đều có, hơn nữa dù sao cũng còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, nên tuy có thần công trong người, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát bám đuôi của Bạch Phát Hồng Nhan. Thấy tình thế nguy cấp, bất đắc dĩ, nàng mới định tạm thời đồng ý với đề nghị của Hoa Giải Ngữ. May mà Lý Dục đến kịp để giải vây cho nàng. Nhưng rõ ràng, bài kiểm tra đã hẹn trước, là nàng đã thua. Theo thỏa thuận, Triệu Mẫn sau này phải ở bên cạnh Lý Dục. Thấy Lý Dục giang rộng vòng tay cho mình, tim Triệu Mẫn cũng đập nhanh hơn vài phần, trên mặt lại cố làm ra vẻ bất đắc dĩ, bất mãn nói, ta có định nuốt lời đâu, ngươi vội vàng như vậy làm gì? Lý Dục lại như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của nàng, cười nói, vậy phải trách quận chúa nương nương rồi. Ai bảo ngươi sinh ra xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta không thể kìm lòng. Phụ nữ đều thích được khen, Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ, nghe Lý Dục nói, trong lòng ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày, bất mãn nói, bên cạnh ngươi mỹ nhân đông đảo, bây giờ đã không dưới 10 người, đâu có thiếu một mình ta. Những lời hoa mỹ này, hay là đem đi lừa những người tỉnh của ngươi đi, ta không ăn bộ này đâu. Sau trận đấu kiếm ở Đại Tuyết Sơn, cái tên Lý Dục đã hoàn toàn vang dội khắp Đại Minh. Nếu nói trước đây thái độ của thế nhân đối với hắn là thèm muốn nhiều hơn là kiêng rẻ, thì bây giờ đa phần là sợ hãi. Bất kể là sự tàn nhẫn vô tình khi tàn sát gần ngàn võ giả, hay là thực lực thể hiện khi chém giết kiếm thần Tạ Hiểu Phong, đều đang cảnh báo thế nhân về mức độ nguy hiểm cao của Lý Dục. Lúc này còn dám có ý đồ với hắn, không phải là người mạnh thì cũng là kẻ ngốc. Chẳng phải thấy thân hữu sư môn của những nạn nhân bị tàn sát đều ít lên tiếng sao? Triệu Mẫn tuy là trốn hôn đến Đại Minh, trên đường đi vất vả, nhưng cũng có nghe nói, còn từ những cuộc trò chuyện lúc trà dư tiểu hậu của mọi người biết được bên cạnh Lý Dục có không dưới 10 nữ nhân. Hơn nữa ai cũng là quốc sắc thiên hương. Điều này khiến Triệu Mẫn nảy sinh một cảm giác ghen tuông. Tuy lúc đầu ở Quang Minh đỉnh gặp Lý Dục, thấy bên cạnh hắn có Hoàng Dung và mấy nữ nhân khác, Triệu Mẫn đã biết Lý Dục là người phong lưu, trong lòng sớm đã chuẩn bị, nhưng điều này không ngăn được nàng ghen. Nghĩ mình đường đường là của chúa, trí cao hơn trời, trí sâu hơn biển, cuối cùng lại phải cùng những nữ nhân khác hầu hạ cùng một nam nhân. Mỗi lần nghĩ đến đây, Triệu Mẫn thậm chí có ý định quay đầu bỏ đi. Nhưng nàng vừa từ bỏ lý tưởng đã xây dựng từ nhỏ, lại kháng chỉ từ hôn trốn khỏi Đại Nguyên, đang lúc mờ mịt không biết làm gì, nhất thời cảm thấy trời đất bao la, không biết đi đâu về đâu. Suy đi nghĩ lại, Triệu Mẫn bất gạt bỏ gánh nặng tư tưởng, chọn nghe theo lòng mình, đến tìm Lý Dục. Hơn nữa, nàng và Lý Dục còn có một thỏa thuận chưa hoàn thành. Thắng là thắng, thua là thua, nàng Triệu Mẫn không phải là người thua không chịu nhận. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải có một tiền đề, ít nhất nàng phải không ghét người thắng. Còn về cảm giác của nàng đối với Lý Dục, Triệu Mẫn cũng không nói rõ được. Nói là thích, nhưng nàng cảm thấy mình đối với Lý Dục nhiều hơn là cảm kích. Lý Dục truyền thụ cho nàng ba đại thần công, giúp nàng, người luôn say mê võ đạo, một bước lên trời, lúc đó Triệu Mẫn liền cảm thấy hắn là người tốt thứ hai trên đời này với mình. Còn người thứ nhất, đương nhiên là phụ thân nàng, Nhữ Dương Vương. Sau đó xảy ra chuyện ép hôn, cha nàng không chống đỡ được áp lực mà đồng ý, sợ nàng bỏ trốn, lại còn giam nàng lại. May mà mình đã lén lút trở thành đại tông sư, nếu không đã hoàn toàn trở thành cá nằm trên đất, mặc người chém giết. Nghĩ đến hậu quả đó, Triệu Mẫn tuy hiểu được khó khăn của cha mình, nhưng vẫn không khỏi có chút oán giận. Cũng chính lúc đó, Lý Dục trong lòng nàng đã vươn lên thành người tốt nhất với nàng. Ít nhất Lý Dục sẽ không ép nàng làm những việc trái với lòng mình. Vậy ngoài cảm kích ra, chẳng lẽ không có tình cảm nam nữ sao? Triệu Mẫn không dám nói là không có. Vì trong lúc cô đơn và bất lực nhất, người nàng nhớ nhất chính là Lý Dục. Nếu không phải vì tình cảm, với sự kiêu ngạo của nàng, sao lại đi tìm một người đã có vợ? Vì vậy, Triệu Mẫn thừa nhận mình thích Lý Dục, nhưng sâu đậm đến đâu thì không nói rõ được. Nhìn bộ dạng của Triệu Mẫn, Lý Dục, người đã đọc nguyên tắc và biết tính cách của nàng, cũng đại khái hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, huống chi tình huống này cũng không phải là lần đầu. Trở ngại giữa hai người bọn hắn, giống hệt như tâm bệnh của Nhạc Linh San. Về điểm này, Lý Dục sớm đã lường trước, cũng có đối sách. Không gì khác, ba chữ: dỗ, quấn, làm. Trong nguyên tắc, Trương Vô Kỵ ngốc nghếch, còn có thể dễ dàng chiếm được trái tim của Triệu Mẫn, Lý Dục không tin mình không làm được. Hắn chủ động tiến lên ôm lấy Triệu Mẫn, ôm thân thể mềm mại thơm tho của thiếu nữ vào lòng, mặc kệ nàng dãy rủa, vùi mặt vào mái tóc dài, dịu dàng nói, trên đường đi chắc mệt lắm rồi phải không? Giọng điệu của hắn rất trầm, nhưng lại chan chứa sự quan tâm, nghe mà tim Triệu Mẫn run lên. Nhớ lại quãng đường phập phồng lo sợ, chỉ em một chút sơ suất là bị mật thám bắt về thành hôn, Triệu Mẫn lại thấy tủi thân đến mức muốn khóc. Trước kia, nàng chỉ huy quân hùng, hăng hái hiên ngang, quyết tâm làm nên nghiệp lớn. Nhưng không thể phủ nhận, lý do nàng tự tin như vậy, phần lớn là vì có cha nàng, Nhữ Dương Vương, ở sau lưng chống đỡ. Đó là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Nhưng khi Nhữ Dương Vương cũng không thể bảo vệ được nàng, nàng còn có thể dựa vào ai? Dựa vào chính mình. Triệu Mẫn quả thực đã nghĩ như vậy. Nhưng quãng thời gian trốn chạy này cho nàng biết, con đường đó chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Vì vậy, câu nói chạm đúng vào tim đen của Lý Dục suýt chút nữa đã khiến Triệu Mẫn vỡ phòng tuyến cuối cùng. Nàng tuy không khóc, nhưng cũng không còn kháng cự cái ôm của Lý Dục nữa. Lòng dần bình tĩnh lại, hai người âu yếm một lúc, bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau đang từ từ tăng lên. Một người hơi thở bỗng trở nên nặng nề, một người trái tim như treo lên tận cổ họng. Lý Dục đột nhiên nghiêng đầu, hôn lên má thiếu nữ. Triệu Mẫn theo phản xạ muốn né tránh, nhưng lại bị hai tay Lý Dục ôm chặt, ngay sau đó trước mắt tối sầm, đôi môi nóng lên, miệng anh đào đã bị ngậm lấy. Triệu Mẫn dù là nữ nhi không thua đấng mày râu, cũng chỉ là một hoàng hoa đại khuê nữ vừa mới biết yêu, lần đầu nếm trải tư vị này, đầu óc lập tức mất đi khả năng suy nghĩ, không biết mình đang ở đâu giữa chốn mây mù. Cứ như vậy không biết bao lâu, trong mắt Triệu Mẫn đột nhiên hiện lên một tia tỉnh táo, vội vàng đẩy Lý Dục ra. Vung tay, người rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Mẫn thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ. Lý Dục nhìn dung nhan yêu kiều của Triệu Mẫn với ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng thốt ra một chữ, "Ngươi." Triệu Mẫn mở ra, nhất thời không phản ứng kịp. Rất nhanh sau đó lại tức đến nghiến răng, vừa thẹn vừa giận, "Ngươi tên này, đúng là miệng chó không mọc được nào voi. Làm nữ nhân của ta đi." Lý Dục đột nhiên nói một câu như vậy. Triệu Mẫn sững sờ, "Cái gì? Làm nữ nhân của ta, được không?" Lý Dục lặp lại một lần nữa. Triệu Mẫn vẻ mặt rối rắm, nhưng bên cạnh ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi, ta. Ờ. Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy giái thai ướt nước nóng hổi. Lý Dục nói giọng không rõ ràng, ta thật sự rất thích ngươi, còn chúa nương nương của ta, Mẫn Mẫn ngoan, ngươi hãy theo ta đi. Da thịt Triệu Mẫn ửng hồng, nghe vậy lòng sao động, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Đáy mắt Lý Dục hiện lên một tiếc cười, mấy bước đã lướt vào nơi hoang dã, đổi một chiếc lều từ cửa hàng hệ thống, rồi bế Triệu Mẫn vào trong. Chương 122, Triệu Mẫn bại lui, Thiên Diện Lang Quân. Chương 122, Triệu Mẫn bại lui, Thiên Diện Lang Quân. Đinh mối nhân duyên thứ 9 của ký chủ đã hoàn thành, Triệu Mẫn một lòng yêu thương, đến chết không đổi đinh, ký chủ đã cướp đoạt thành công khí vận của Trương Vô Kỵ, có thể đổi lấy 70.000 điểm khí vận. Đinh phát hiện Triệu Mẫn là thiên mệnh chi nữ, hệ thống ngẫu nhiên tặng thưởng đinh ngài nhận được tiên khí chi nghiệp ngọc thiền 70.000, nhiều bằng của Tôn Tú Thanh. Nhận được dòng thông tin truyền vào đầu, bàn tay Lý Dục đang vuốt ve làn da tuyết mịn màng của Triệu Mẫn ngược lại, có chút bất ngờ. Hồi còn ở Quang Minh Đỉnh, hắn đã dùng quan khí thuật xem khí vận của Trương Vô Kỵ, mạnh hơn Quách Tĩnh không ít. Cứ ngỡ thu hoạch từ việc chinh phục Triệu Mẫn dù không bằng lần của Hoàng Dung thì cũng không kém quá nhiều, chắc phải được 80-90.000 điểm khí vận, không ngờ vẫn là nghĩ nhiều rồi. Xem ra, sức ảnh hưởng của Triệu Mẫn đối với Trương Vô Kỵ vẫn không bằng Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh. May mà 70.000 điểm khí vận cũng không ít, còn thiếu khoảng 5-60.000 nữa là có thể tiến hành rút thưởng cấp 4. Lý Dục đặt cược cuối cùng này vào Nhậm Doanh Doanh. Với thân phận thiên mệnh chi nữ của Nhậm Doanh Doanh, cấp 5-60.000 điểm khí vận từ lệnh hồ xung chắc không có vấn đề gì. Sau đó, Lý Dục lật tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một con ve bằng ngọc trắng. Không phải ve thật, mà là một tác phẩm nghệ thuật như được điêu khắc từ ngọc thạch. Dài 2 tấc, rộng bằng ngón tay cái của người lớn, đầu đôi có 2 lỗ hổng một lớn một nhỏ, trông giống như một cái còi. Trong đầu Lý Dục cũng tiếp nhận được cách sử dụng nó. Chi nghiệp ngọc thiền, chi nghiệp chính là biết được nghiệp lực trên người. Nghiệp lực có thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, từ đó phân biệt được một người tốt hay xấu. Chỉ cần Lý Dục thổi ngọc thiền, phàm là người có tu vi không bằng hắn, nghe thấy tiếng ve kêu đều sẽ có những phản ứng khác nhau. Người mang thiện nghiệp, nghe xong toàn thân khoan khoái. Người mang ác nghiệp, nghe xong đầu đau như bỡ bổ. Người mang vô ký nghiệp, nghe xong bình tĩnh như thường. Như vậy, Lý Dục có thể phán đoán trong một đám người ai đang chết, ai đang sống. Đây đúng là một món đồ tốt. Tuy không thể tăng cường chiến lực, nhưng sau này khi diệt trại phá phái cũng không đến nỗi liên lụy người vô tội. Lý Dục rất hài lòng, thứ này quả thực là một cặp trời sinh với nhân quả bảo giám. Lại ô yếm với Triệu Mẫn một lúc, hai người mới đứng dậy quay về. Thiệu Mẫn quận chúa vốn có chút bướng bỉnh ngang ngược đống trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, suốt đường đi cùng Lý Dục tình cảm mặn nồng, rõ ràng cả trái tim đã đặt hết lên người Lý Dục. Triệu Mẫn vốn là người có tính cách dám yêu dám hận, đối với tình yêu thì thể sống chết không thay đổi, một khi đã nhận định ai rồi thì cho dù không có duyên phận nàng cũng muốn cưỡng cầu, dù cho có phải sức đầu mẹ chán cũng không tiếc. Vì vậy, Lý Dục đối với nàng vẫn rất thương yêu, không hề vì thân phận người Mông Cổ của nàng mà có nửa điểm kỳ thị hay bài xích. Đồng thời, Lý Dục cũng thầm cảm thán, nữ nhân ở kiếp trước nói quả có lý, muốn đi vào trái tim của một nữ nhân, quả thực có đường tắt. Lý Dục tuy chưa thực sự đi con đường tắt đó, nhưng ngoài ra, những việc khác nên làm và không nên làm bây giờ đều đã thử qua, Thiệu Mẫn quận chúa kiêu ngạo quả nhiên lập tức biến thành nhiều chỉ nhu. Ồ, lần trước Nhạc Linh San cũng như vậy. Dĩ nhiên, con đường tắt này không phải lúc nào cũng hiệu quả với bất kỳ ai, đối với một số nữ nhân, phải thỏa mãn một số điều kiện tiên quyết. Ví dụ như Triệu Mẫn, nếu hai người không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào mà dùng bạo lực ép buộc, với tính cách cương liệt của nàng, tuyệt đối sẽ không khuất phục, mà sẽ hận ngươi cả đời, dù có đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan cũng phải bắt ngươi trả giá. Hai người tựa vào nhau đi, Triệu Mẫn chợt nói, "Dục ca ca, ngươi nói lần này ta kháng chỉ trốn hôn, nguyên đế sẽ xử trí cha ta thế nào?" Lý Dục mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại, "Không phải trong lòng ngươi đã có câu trả lời rồi sao?" Triệu Mẫn thở dài, nói, "Tuy là vậy, nhưng đó dù sao cũng là suy đoán của ta, trong lòng ta vẫn không yên." Lý Dục suy nghĩ một lát rồi nói, "Cha ngươi chiến công lừng lẫy, có hy vọng cực cao trong quân đội, nguyên đế sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà hạ ngục vấn tội hắn. Nhưng tước đoạt binh quyền là chắc chắn, thậm chí còn nhân cơ hội tung tin đồn để làm suy yếu ảnh hưởng của hắn trong quân đội." Triệu Mẫn nghe vậy, nhớ lại bao gian truân mà Nhữ Dương Vương đã trải qua để có được ngày hôm nay, trong lòng không khỏi tự trách, là ta đã liên lụy hắn. Lý Dục lại lắc đầu cười, nói, tái ông thất mã, sao biết không phải là phú. Triệu Mẫn mở ra, sau đó mỉm cười, nỗi áy náy trong lòng cũng tan đi không ít. Khi quay về Bạch Long Liễn, Triệu Mẫn đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên và tự tin thường ngày. Nàng muốn dùng tư thái hoàn mỹ nhất để đối mặt với những nữ nhân khác của Lý Dục. Triệu Mẫn không cho phép mình thua bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi hai bên làm quen với nhau, một giọng nói ngây thơ trong sáng vang lên, Triệu tỷ tỷ, sao miệng của tỷ có vẻ sưng lên vậy? Một câu nói nhẹ nhàng khiến Triệu Mẫn chết lặng tại chỗ. Cảm nhận được hơn 10 cặp mắt đầy ẩn ý dò xét từ bốn phương tám hướng, Triệu Mẫn hoàn toàn vỡ phòng, xấu hổ đến mức không có chỗ chui, liền lao vào phòng không chịu ra. Lý Dục đi theo sau có chút chột dạ. Triệu Mẫn cứ tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng làm sao qua mắt được những người từng trải này. Lần này thì xong rồi, vừa gặp mặt đã xấu mặt, Triệu Mẫn chắc chắn sẽ ghi món nợ này vào sổ, sớm muộn gì cũng tính sổ với hắn. Nghĩ đến đây, Lý Dục hung hăng lường Khúc Phi Yên một cái. Tiểu nha đầu này, người nhỏ mà ma lanh, bụng đầy ý xấu. Vậy mình đồng luôn Vô Kỵ lại dám nói ra những lời mà các nàng đều ngại không dám nói. Quả nhiên, bụng dạ của mấy đứa ngây thơ tự nhiên đều đen tối cả. Xem ra phải tìm cơ hội trị con bé không biết giữ mồm giữ miệng này mới được, không cho nàng biết tay, không chừng lần sau nàng lại nói ra những lời lẽ bạo dạn nào nữa. Khúc Phi Yên lại chẳng sợ Lý Dục chút nào, thấy ánh mắt hắn hung dữ, cũng không chịu yếu thế, lập tức làm mặt quỷ đáp lại. sau đó xoay người ưỡn eo nhỏ bỏ đi, chỉ để lại cho Lý Dục một cái gáy. Lý Dục cũng không thèm để ý đến nàng, vội vàng vào phòng dỗ dành Triệu Mẫn, đồng thời chuyển cho nàng âm quyển của Lưỡng Nghi Thiên Kinh. Một bóng người lướt qua các con đường lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh, thường lợi dụng người đi đường che giấu, chỉ vài ba lần rẽ đã biến mất không tăm tích. Tại mỗi góc cua, vóc dáng, dung mạo và trang phục của nam nhân cũng liên tục thay đổi. Dây trước còn là một công tử ăn chơi phong lưu tuấn nhã, dây sau đã thành một hiệp khách giang hồ râu quai nón, rẽ qua một góc tường nữa, lại biến thành một ông lão bước đi lảo đảo. Không chỉ vậy, mỗi lần thay đổi ngoại hình, ngay cả giọng nói và mùi hương trên người hắn cũng thay đổi. Thậm chí hắn còn từng biến từ một gã đàn ông thô kệch thành một tiểu nương tử yêu điệu. Dịch dung thuật đến mức độ này, không nói là độc nhất thiên hạ, nhưng cũng đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Mà người này chính là tay sai dưới trướng đốc chủ Đông Sưởng Tào Chính Thuần, Thiên Diện Lang Quân. Cũng là thủ phạm đã đội lốt dung mạo của Lý Dục, nhiều lần làm chuyện xấu khiến hắn mang tiếng oan. Thiên Diện Lang Quân bây giờ rất hoảng, vì hắn cảm thấy mình bị theo dõi. Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, hắn Thiên Diện Lang Quân làm đủ chuyện xấu, người muốn trừ khử hắn nhiều như cá giết sang sông. Thỉnh thoảng không cẩn thận để lộ sơ hở, thu hút sự chú ý và sát ý cũng không phải một hai lần. Trước đây, hắn chỉ cần lượn vài vòng ở mấy góc cua là có thể dễ dàng thoát thân, thậm chí là nên ngang đi lướt qua mặt kẻ truy đuổi, người khác cũng chẳng làm gì được hắn. Điều này khiến hắn vô cùng đắc ý, nhưng lần này thì khác. Dù hắn liên tục thay đổi dung mạo, cảm giác như có gai sau lưng vẫn không hề biến mất. Tựa như trong cõi u minh có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo hắn và nhìn thấu mọi hành động của hắn. Điều này khiến Thiên Diện Lang Quân nảy sinh cảm giác thất bại và tuyệt vọng không thể trốn thoát, như thể có một tấm thiên la địa vong đã bao trùm lấy hắn. Thiên Diện Lang Quân không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, người ta nói trên đầu ba thước có thần minh, lẽ nào ta làm nhiều chuyện xấu quá, đã chọc giận thần minh trên trời, muốn thẩm phán tội nghiệp của ta. Con người khi kinh hãi hoảng sợ thường dễ nghi thần nghi quỷ, cảm giác bị theo dõi đó cứ lợn vợn không tan, Thiên Diện Lang Quân lập tức nghi ngờ đến quỷ thần. Lúc này, một giọng nói vang lên ngay bên tai, ngươi không chọc giận đầy trời thần phật, nhưng ngươi đã chọc giận ta. Dĩ nhiên, đối với ngươi, hai điều này không có gì khác biệt. Thiên Diện Lang Quân đồng tử co rút, đột ngột quay người lại, liền thấy một đám người đang lặng lẽ đứng ở phía sau bên phải của mình. Mà bản thân hắn lại không hề hay biết sự xuất hiện của bọn hắn. Đó là 14 người là đó. Ánh mắt rời lên, khi nhìn rõ dung mạo quen thuộc của người đứng đầu, Thiên Diện Lang Quân chỉ cảm thấy trong đầu có một quả pháo lớn nổ tung, cả người đều ngây dại. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh thấm vào tứ chi bách hải, Thiên Diện Lang Quân không hề suy nghĩ, vận hết sức khinh công, nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, còn chưa lật qua tường, cơ thể hắn đã không thể cử động, cả người ngã nhào xuống đất. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, dừng lại bên cạnh hắn, Lý Dục từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, Thiên Diện Lang Quân, nghe nói ngươi có thể biến thành 324 khuôn mặt khác nhau trong nửa chén trà, cũng có thể hóa trang thành 1263 nhân vật trong một canh giờ, và tuyên bố rằng thiên hạ không có ai là ngươi không thể giả dạng. Ha ha, lời này tuy có phần khoác lác, nhưng thuật dịch dung này quả thực đã đạt đến đỉnh cao. Lợi hại, thật sự lợi hại. Lý Dục tấm tắc khen ngợi. Thiên Diện Lang Quân nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, gượng gạo nói, chỉ là tài mọn, không đáng để đại hiệp đánh giá như vậy, thật là tổn phước tiểu nhân. Lý Dục mỉm cười, nhưng người đời chỉ biết Thiên Diện Lang Quân có dịch dung thuật lợi hại, lại không biết dịch dung thuật của hắn chỉ xếp thứ hai, còn có một thứ lợi hại hơn. Thiên Diện Lang Quân nghe vậy không khỏi mở ra. Ta còn có bản lĩnh lợi hại hơn dịch dung thuật sao? Chính ta sao lại không biết? Chẳng lẽ là ám khí? Thiên Diện Lang Quân hành tẩu giang hồ, công phu ám khí cũng rất cao siêu. Trên người hắn có 153 loại vũ khí, có thể sử dụng một cách thần không biết quỷ không hay, giết người trong chớp mắt. Nhưng ám khí lợi hại thì lợi hại, nhưng tương đối mà nói, Thiên Diện Lang Quân vẫn cảm thấy dịch dung thuật của mình hơn một bậc. Thế là hắn nhìn Lý Dục với ánh mắt dò hỏi. Lý Dục cũng đang nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Lá gan. Lá gan của ngươi Thiên Diện Lang Quân còn lợi hại hơn dịch dung thuật của ngươi nhiều. Dám chọc đến ta, lá gan của ngươi chẳng lẽ còn không lớn sao?" Thiên Diện Lang Quân nghe vậy, giống như giữa mùa đông cởi trần lại bị dội một chậu nước lạnh, sợ đến hồn bay phách lạc. Quả nhiên, hắn quả nhiên biết mình đang mạo danh hắn, bôi nhỏ hắn. Thiên Diện Lang Quân gào thét trong lòng, "Lý đại hiệp, chuyện này không liên quan đến ta. Ta cũng là phụ mệnh làm việc, đều là Tào Chính Thuần sai ta làm. Ta thật sự không có lá gan đó để chọc giận ngài. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu đại hiệp rộng lượng, coi ta như cái giấm mà tha cho. Tiểu nhân đang thương trên có mẹ già 80, dưới có con thơ 3 tuổi. Giết ta rồi, mẹ già không ai phụ dưỡng, con thơ không ai nuôi nấng, mong đại hiệp tha cho ta một mạng chó. Nếu đại hiệp chịu tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân sau này nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm, làm việc thiện tích đức để chuộc lại lỗi lầm xưa kia. Đại hiệp khai ân, đại hiệp tha mạng." Thiên Diện Lang Quân không cam lòng chết, vẫn muốn dạy dỗ lần cuối. Lý Dục lại càng thêm lạnh lùng, còn muốn lừa ta. Người Thiên Diện Lang Quân từ đầu đến cuối đều là một mình, lấy đâu ra mẹ già và con thơ? Lui một bước mà nói, cho dù ngươi thật sự có mẹ già 80 và con thơ 3 tuổi phải nuôi, nhưng khi ngươi lạm sát người khác, có từng nghĩ người khác cũng có thân nhân không? Nước mắt cá sấu, dám chạy trước mặt ta, vậy thì trong mắt của ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Dứt lời, hai luồng chỉ phong điểm ra, trực tiếp chọc nổ đôi mắt của Thiên Diện Lang Quân. A, mắt của ta, mắt của ta! Thiên Diện Lang Quân gào lên đau đớn. Lý Dục ghét hắn ồn ào, một cước đá chật quai hàm của hắn. Tiếng kêu trời động đất của Thiên Diện Lang Quân đột ngột dừng lại, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt không rõ lời. Nghe nói ngươi có một sở thích, thích lột da người làm vật sưu tầm, không biết chính ngươi đã từng tận hưởng quá trình bị lột da chưa? Lời này vừa thốt ra, ngay cả tiếng rên rỉ yếu ớt kia cũng ngừng bặt. Thiên Diện Lang Quân toàn thân không ngừng run rẩy. Lý Dục cười ha hả, ném ra một sợi dây thừng, tròng vào cổ Thiên Diện Lang Quân, giống như tròng một con chó nhà có tang, rồi kéo đi. Chương 123, ngoài Tú Ngọc Cốc, chính ma thánh nữ chương 123, ngoài Tú Ngọc Cốc, chính ma thánh nữ Tú Ngọc Cốc tọa lạc tại Vân Nam, nơi đây đông ấm hè mát, bốn mùa như xuân, ngàn trăm loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tại đây, tranh nhau khoe sắc, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, tựa như tiên cảnh nơi thế ngoại. Kỳ sơn dị cảnh trong thiên hạ, phần nhiều bị cường nhân chiếm cứ, hoặc là khai tông lập phái, hoặc là bế quan ẩn cư, Tú Ngọc Cốc cũng không ngoại lệ. Mà chủ nhân của Tú Ngọc Cốc chính là Võ Lâm Cấm Địa, Di Hoa Cung. Một Di Hoa Cung thuộc về thời đại Minh Nguyệt cổ đình. Lý Dục một tay xách Thiên Diện Lang Quân, một mình tiến vào địa bàn của Di Hoa Cung. Còn Hoàng Dung và mấy nàng, Lý Dục để bọn nàng ở lại trong Bạch Long Liễn, cách xa nơi này. Nếu là hai tháng trước, Lý Dục dĩ nhiên không cần phải kiêng dè như vậy. Danh tiếng của hai vị cung chủ Di Hoa Cung tuy lừng lẫy, nhưng cũng chỉ là đại tông sư hậu kỳ. Tiên Ma Yêu Nguyệt tuy khiến vô số người giang hồ nghe danh đã sợ mất mật, nhưng cũng chỉ ngang tầm với Chu Vô Thị. Lý Dục hoàn toàn không sợ. Nhưng gần đây Yêu Nguyệt không biết gặp được cơ duyên gì, ngay cả thuật thôi diễn của hắn cũng mất tác dụng, nghi là đã bước vào thánh cảnh. Tuy chỉ mới vào võ thánh, nhưng võ thánh chính là võ thánh, khác xa đại tông sư có thể so sánh, trong lòng Lý Dục vẫn có chút kiêng dè. Đừng thấy Lý Dục đã giết được Sở Vạn Tâm, nhưng trận chiến đó có quá nhiều yếu tố may mắn, bất kỳ một khâu nào xảy ra dù chỉ một chút sai sót, kết cục đều có thể thay đổi. Nói cách khác, nếu đánh lại một lần nữa, Lý Dục cũng không có nắm chắc phần thắng. Vì vậy, để đề phòng bất chắc, Lý Dục để các nàng chờ ở bên ngoài. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn đánh không lại cũng có thể chạy, Lý Dục tự tin Yêu Nguyệt tuyệt đối không đuổi kịp hắn, đây chính là chỗ dựa để hắn dám đến Di Hoa Cung. Khi còn cách Di Hoa Cung hai dặm, đột nhiên một tràng tiếng đinh linh trong trẻo như suối nguồn vang lên, càng lúc càng dồn dập và rõ ràng. Lý Dục dừng bước. Dựa vào sự thay đổi của tiếng chuông, hắn biết người đang tới đang nhanh chóng tiếp cận mình. Hai hơi thở sau, "Công tử, cứu mạng a!" cùng với một tiếng kêu mềm mại và trong trẻo như chuông ngân, một bóng hồng lao thẳng vào lòng Lý Dục. Ngay khoảnh khắc đối phương đến gần, Lý Dục đã nhìn rõ cách ăn mặc của nàng. Áo sa hồng, chân trần, cổ chân đeo hai chuỗi chuông nhỏ tinh xảo, tiếng đinh linh vừa rồi chính là vang lên từ mỗi bước chân của nàng. Với cách ăn mặc này, Lý Dục lập tức nhớ đến một người. Chính vì vậy, hắn không né tránh cú lao tới của thiếu nữ chân trần, ngược lại còn giang tay, thuận thế ôm lấy thân thể thơm tho mềm mại vào lòng. Khoảnh khắc đó, Lý Dục cảm nhận rõ ràng thân thể thiếu nữ chân trần cứng đờ, chân khí mạnh mẽ cuộn trào trong cơ thể, rõ ràng là muốn đẩy Lý Dục ra. Nhưng dường như lại nhớ ra điều gì đó, nàng mới kiềm chế bản năng, thuận thế tựa đầu lên vai Lý Dục. Chỉ là vẻ hồng hào trên mặt lại không tài nào tan đi được. Lý Dục hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ dung mạo thiếu nữ. Trước mắt là một khuôn mặt yêu diễm quỷ mị không giống người phàm, là một tinh linh của ma giới có thể khiến quân vương đốt lửa hiệu để đổi lấy một nụ cười. Nàng có vẻ đẹp tựa như hội tụ linh khí của đất trời, thân hình uyển chuyển như núi non chập trùng, làn da tuyết mềm mại trong suốt như ngọc lại tràn đầy sức đàn hồi, khí chất quỷ quyệt như mộng như ảo như yêu như mị. Càng nhìn nàng, càng cảm nhận được vẻ đẹp động lòng người của nàng ẩn chứa sự diễm lệ chói mắt, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, khó lòng thoát ra. Thiếu nữ bước đi uyển chuyển, thân hình thức tha yêu kiều, mơ hồ toát ra một loại quyến rũ trên người. Tuy đi chân trần, nhưng mỗi lần lòng bàn chân đều không chạm đất, mà cách một khoảng nửa tấc. Vô hình chung, dường như có một lớp khí lãng vô hình nâng đỡ cơ thể nàng, khiến đôi chân ngọc tinh xảo của nàng trắng non không tì vết, không dính chút bùn đất nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lý Dục, thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt như chứa đựng ngàn lời muốn nói, đôi mắt đen lấy như vực sâu nhìn Lý Dục, nở một nụ cười dịu dàng có thể lay động trái tim bất kỳ nam tử nào. "Công tử sao lại nhìn người ta như vậy?" Giọng thiếu nữ trong trẻo uyển chuyển, nghe mà xương cốt như mềm đi mấy phần. Lý Dục tiếp tục nhìn nàng, mắt không chớp, dường như nhìn mãi không đủ, lòng yêu cái đẹp ai cũng có. "Ta thích thưởng thức những vật đẹp nhất thế gian, đặc biệt là nữ nhân." Thiếu nữ lấy tay che miệng anh nào, cười duyên dáng, "Công tử thật biết khen người ta đâu có tốt như người nói. Nhưng nếu có người muốn hủy đi vẻ đẹp mà công tử nói thì sao?" Lý Dục ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói, "Nếu là trước mặt ta tin rằng trên đời này chắc chưa có mấy người làm được." Lời vừa dứt, lại có tiếng xé gió vang lên, hai bóng người nhanh chóng lướt tới, đáp xuống trước mặt hai người mới trượng. Đến là hai nữ nhân. Một người mặc bạch y, mặt che khăn lụa, để lộ đôi mắt trong veo lay động lòng người. Tuy không nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng nhìn vóc dáng thon dài thanh lệ như tiên, cùng với khí chất thoát tục không vướng bụi trần, cũng biết không thể nào kém được. Chắc hẳn là một mỹ nhân ngang tầm với thiếu nữ áo hồng. Trên tay nàng cầm một thanh cổ kiếm có hình dáng trang nhã, toàn thân tỏa ra một luồng kiếm ý mơ hồ, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ sắc bén. So với hạng người như Tây Môn Suy Tuyết tuy có phần không bằng, nhưng cũng không kém xa. Điều này cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, nữ tử trước mắt sinh mệnh khí tức dồi dào, trông nhiều nhất cũng chỉ độ tuổi đôi mươi, nhỏ hơn Tây Môn Suy Tuyết 4-5 tuổi, lại có thành tựu như vậy, điều này nói lên điều gì? Nói lên thiên phú của nàng hơn hẳn Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí so với kiếm thần Tạ Hiểu Phong năm xưa cũng không hề thua kém. Nhưng dù giai nhân có như vậy, vẫn không thể che lấp được khí chất phong thái của một nữ tử khác. Thân hình thon thả mảnh mai, eo lưng thẳng tắp, bước đi nhẹ nhàng, phong thái tao nhã. Nàng mặc một chiếc áo dài vải thô màu xanh nhạt, lại có một vẻ đẹp thành tao thuần khiết mà hoa phục không thể sánh bằng. Trên tay nàng cũng cầm một thanh kiếm, kiếm ý tương tự như người đồng bạn, cùng một nguồn gốc, rõ ràng là cùng một môn phái, lần này là liên thủ truy địch. Đại tông sư, ba vị đại tông sư sơ kỳ, hơn nữa tất cả đều chưa đến 20 tuổi, trong đó nữ tử mặc áo dài xanh nhạt là trẻ nhất. Hai nữ tử đuổi tới trước tiên nhìn thiếu nữ chân trần một cái, thấy nàng không những không chạy không sợ, ngược lại còn lén nở một nụ cười mang ý khiêu khích với bọn nàng, không khỏi ngẩn ra. Ngay sau đó, ánh mắt dò xét quét về phía Lý Dục. Rõ ràng, người này chính là chỗ dựa để thiếu nữ chân trần bình tĩnh như vậy. Sau khi nhìn rõ dung mạo của Lý Dục, cả hai nữ tử đều có cảm giác quen thuộc, cẩn thận nhớ lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lại nhìn thiếu nữ chân trần đang nép sát vào lòng nam nhân đó, da vẻ thân mật như chim nhỏ nép vào người, hai nữ tử nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc trở nên khó giải quyết. Sau đó, hai nữ tử tiến lên hành lễ với kiếm, từ hàng tinh trai sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao, ra mắt Lý công tử. Lý Dục đáp lễ, mỉm cười, "Lý Dục, một kẻ tàn nhân." Bây giờ, thiếu nữ chân trần đang ngoan ngoãn trong lòng hắn nhẹ nhàng nhón gót, kề miệng nhỏ sát thai Lý Dục, đầu lưỡi thơm khẽ lướt qua, nhả ra những lời ấm áp với giọng điệu quyến rũ lạ thường, người ta tên là Loan Loan đó. Hơi thở thơm như lan như xạ nhẹ nhàng phả vào má, Lý Dục cảm thấy thai ngưỡng ấy, cả người khoan khoái không tả xiết, khẽ gật đầu với nàng. Thánh nữ Loan Loan của Âm Quý phái Đại Thủy, Lý Dục sao có thể không biết. Thiên hạ có được vẻ đẹp, cách ăn mặc, khí chất, tính tình như vậy, tuyệt không có người thứ hai, Lý Dục ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết thân phận của Loan Loan. Còn thiếu nữ Bạch Y che mặt sư Phi Huyền, chính là thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh trai Đại Tùy. Đại Tùy hoàng triều ngày nay đang trong cảnh báo tác, khói lửa khắp nơi, các đội quân khởi nghĩa ùng ùng nổi dậy, nhiều môn phiệt thế gia mài đao chờ thời, đều muốn tranh đoạt giang sơn thay thế Đại Tùy. Mà các thế lực trên giang hồ Đại Tùy, đại khái chia làm hai đạo chính mà. Chính đạo do Từ Hàng Tĩnh trai đứng đầu, có các thế lực bạch đạo như Tịnh Niệm Thiền Tông hỗ trợ. Ma đạo tuy chia thành 8 đại phái, không phục lẫn nhau, thậm chí nội đấu không ngừng, nhưng không nghi ngờ gì, Âm Quý phái là mạnh nhất. Khác với giang hồ Đại Minh, hai đạo chính ma của Đại Tùy hoàng triều này đều không cam chịu tịch mịch, đua nhau nhúng tay vào triều đình, phụ chi thế lực của riêng mình, muốn chiếm lấy Đại Tùy thiên hạ. Trong đó, Từ Hàng Tĩnh trai mỗi khi gặp thời loạn, đều dương ngọn cờ thay trời chọn đế, chọn một mình chủ trong số các hùng chủ thời loạn để phó tá, nhằm giúp người đó nhanh chóng kết thúc loạn thế, thống nhất thiên hạ. Âm Quý phái vì bị văn hóa chính thống đàn áp lâu dài, không được giang hồ chính thống dung nạp, bị người trong bạch đạo xếp vào ma đạo, do đó chuyên đi ngược lại với chính đạo. Âm Quý phái hiện nay do Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên chấp trưởng, có ý đồ làm xáo trộn trật tự vốn có của giang hồ, trỗi dậy trong thời loạn, áp đảo bạch đạo, trở thành người dẫn dắt mới. Giống như Từ Hàng Tĩnh trai, tầm nhìn của Âm Quý phái cũng không chỉ giới hạn ở một võ lâm giang hồ, mà là cả thiên hạ. Nói tóm lại, sự đối lập của hai phái thực chất là cuộc đấu tranh giữa văn hóa chính thống và tư tưởng dị đoan. Sư Phi Huyên và Loan Loan thuộc về thánh nữ của hai phái chính ma, tự nhiên là đối lập nhau, nên về cơ bản là gặp mặt liền đấu đá. Chỉ là thiên phú của bọn nàng tương đương, thực lực gần bằng nhau, nên vẫn chưa phân được thắng bại. Lần này Loan Loan chật vật bỏ chạy, là vì bên cạnh Sư Phi Huyên có thêm một người, Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao cũng là thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh trai, nhưng không phải Từ Hàng Tĩnh trai bên Đại Tùy, mà là bên Đại Minh. Năm xưa khi Đại Chu còn thống nhất, tổ sư sáng lập Từ Hàng Tĩnh trai là Địa Nhi khi du ngoạn thiên hạ, do duyên phận đã thu nhận ba đệ tử ký danh, truyền thụ Bị Ngạn kiếm quyết, sau đó phiêu nhiên rời đi. Nhiều năm sau, trong ba đệ tử chỉ có một người học thành tài, nổi danh trong võ lâm, và đến Từ Hàng Tĩnh trai bái kiến ân sư. Tiếc là lại được báo rằng Địa Nhi đã bế tử quan nhiều năm, không rõ sống chết. Đệ tử đó đã đợi 3 năm, không có kết quả, liền trở về quê hương, sáng lập phân trai Từ Hàng Tĩnh trai. Hàng trăm năm sau, thiên hạ thay đổi, hoàng triều hưng suy, trải qua nhiều biến cố, nơi phân trai Từ Hàng Tĩnh trai tọa lạc có Đại Minh kiến quốc, còn chủ trai thì tọa lạc tại Đất Tùy. Nhưng do sau khi Địa Nhi biến mất, các trưởng môn đời sau của chủ trai không ai có thể đạt đến tầm cao của tổ sư. Nam quyết khí chủ linh thần tâm trong Từ Hàng kiếm điển cũng không ai tu luyện đến quyết thứ 5 kiếm tâm thông minh, đều dừng bước ở đại tông sư hậu kỳ. Vì vậy, điều này đã cho phân trai cơ hội đổi kịp. Hàng trăm năm trôi qua, phân trai tuy cũng chưa từng xuất hiện võ thánh, nhưng người luyện thành 4 quyết đầu đạt đến cảnh giới tâm hữu linh tê cũng có mấy người, không yếu hơn chủ trai. Một đời trưởng môn không muốn vô cớ thấp hơn người khác, bèn cùng mấy vị trưởng lão bàn bạc, liền bỏ đi danh xưng phân trai, đối ngoại cũng tự xưng là Từ Hàng Tĩnh trai. Từ đó, Đại Tùy và Đại Minh mỗi nơi đều có một Từ Hàng Tĩnh trai. Do hai nơi một nam một bắc, nên người giang hồ gọi là Nam Bắc Từ Hàng. Tân Mộc Giao chính là thánh nữ của Nam Từ Hàng. Tuy vì năm đó Nam Từ Hàng tự ý đổi tên, hai bên vẫn luôn có khúc mắc, nhưng nhìn chung vẫn hòa thuận, thậm chí còn giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao, Nam Bắc Từ Hàng ở hai nước khác nhau, cách nhau rất xa, không có xung đột lợi ích lớn. Để Nam Từ Hàng phát triển ở Đại Minh, cũng có lợi cho việc lớn mạnh thanh thế của Từ Hàng Tĩnh trai. Lần này Sư Phi Huyên và mình, Nam Từ Hàng đã cử Tần Mộng Giao, cũng là thánh nữ, ra tiếp đón. Sư Phi Huyên vì thực lực tương đương với Loan Loan, không thể hạ được nàng, liều mạng tử chiến chỉ có lưỡng bại câu thương, bèn mời Tần Mộng Giao liên thủ đánh bại nàng. Tần Mộng Giao đồng ý Loan Loan không địch lại, bỏ chạy, lại tình cờ gặp Lý Dục. Vì Lý Dục cũng là nhân vật nổi bật gần đây của Đại Minh, nàng đã thấy qua bức họa, tự nhiên nhận ra hắn, rồi lấy Lý Dục làm lá chắn. Dĩ nhiên, hành động này của Loan Loan thực ra cũng là bất đắc dĩ. Lý Dục thực lực mạnh mẽ, quả thực có thể giúp nàng đẩy lùi kẻ địch, nhưng như vậy cũng có thể khiến chính nàng bị mắc kẹt. Dù sao theo thông tin tình báo, gã này không nghi ngờ gì là một kẻ háo sắc. Vậy mình có đẹp không? Câu hỏi này Loan Loan chưa bao giờ suy nghĩ. Vì vậy, khi không có khả năng phản kháng, Loan Loan thực ra không muốn tiếp xúc với loại nhân vật nguy hiểm này. Nhưng trước đó lấy một địch hai, nàng tuy không bị thương nặng, nhưng chân khí tiêu hao rất lớn, nếu không tìm nơi nương tựa, e rằng thật sự sẽ trở thành tù nhân của Sư Phi Huyên. Đây là điều nàng không thể chấp nhận. Cân nhắc giữa hai điều hại, chọn điều hại nhẹ hơn, Loan Loan cuối cùng vẫn chọn chạy đến bên Lý Dục để đánh cược một phen. Hơn nữa trong lòng Loan Loan còn có một tính toán khác. Nếu Lý Dục háo sắc đến mức dưa không ngọt cũng cố hái mình cố nhiên không chạy thoát, nhưng hai vị thánh nữ của Nam Bắc Từ Hàng cũng tuyệt đối không khá hơn được. Dù sao, dung mạo của hai người này cũng không kém nàng, Lý Dục không thể nào không động lòng. Có thể nói, đây cũng là đồng quy vu tận trong thế bất đắc dĩ. Thật đến lúc đó, mình một đội hai, dường như cũng không lỗ. Chương 124, nhất định khiến hai vị tiên tử hài lòng. Chương 124, nhất định khiến hai vị tiên tử hài lòng. Đối với tình hình của ba người này, Lý Dục đã sớm thông qua thuật thôi diễn mà hiểu rõ ngọn ngành. Tâm tư của Loan Loan hắn không biết, nhưng đó đều là những chi tiết nhỏ, dù biết hắn cũng không quan tâm. Tuy bị người ta dùng làm lá chắn, nhưng đối tượng là Loan Loan thì lại là chuyện khác, huống hồ hai mũi tên bắn tới vốn không hề có uy hiếp gì với hắn. Lý Dục dĩ nhiên sẽ không nhỏ nhen, tính toán chi ly. Đối với mỹ nhân, Lý Dục luôn có sự bao dung lớn hơn. Còn về lý do ba người xuất hiện ở đây, trong lòng Lý Dục cũng mơ hồ có một suy đoán. Lúc này, nhìn hai vị thánh nữ Phật môn đối diện, Lý Dục không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Kiếp trước hình như nghe nói, năm đó Điệu Nhi là sau khi đọc Ma Đạo Tùy Tưởng Lục mới sáng tạo ra võ học chân phái của Từ Hàng Tĩnh Trai là Bị Ngạn Kiếm Quyết. Các trưởng môn đời sau để xóa bỏ mối liên hệ giữa Bị Ngạn Kiếm Quyết và Ma Đạo, đã tự cho là thông minh, xóa bỏ hết những nội dung liên quan đến Ma Đạo bên trong, và đổi tên Kiếm Quyết thành Từ Hàng Kiếm Điển, hoàn toàn không biết rằng những thứ mình xóa đi mới chính là tinh hoa của Kiếm Quyết. Không biết lời đồn này có thật không? Nếu không giả, vậy thì những người thông minh trên thế giới này có phải cũng đã làm như vậy không? Thần Châu Đại Địa, Nam Bắc Từ Hàng cùng tồn tại, Bị Ngạn Kiếm Quyết mà tổ sư Nam Từ Hàng kế thừa hẳn là bản hoàn chỉnh. Nếu Bắc Từ Hàng vẫn như vậy, tự ý thay đổi nội dung, vậy khi giao lưu với nhau chẳng phải rất khó xử sao? Tức là dù là Bị Ngạn Kiếm Quyết hay Từ Hàng Kiếm Điển đều là võ học thánh giai, thuật thôi diễn của Lý Dục không thể tính ra được chút thông tin nào về chúng, nên câu trả lời này tạm thời sẽ không có kết quả. Hai bên chào hỏi xong, Sư Phi Huyên lên tiếng hỏi trước, không biết Lý công tử và Loan Loan sư tỷ có phải là người quen cũ không? Giọng của Sư Phi Huyên rất hay, dịu dàng thanh đạm, khiến lòng người bất giác bình tĩnh lại, như thể trở về bến đỗ của tâm hồn. Nếu nói giọng của Loan Loan là khúc nhạc câu hồn, thì giọng của Sư Phi Huyên chính là tĩnh tâm chú. Mỗi cái đều có cái hay, cái diệu riêng. Lý Dục chưa kịp trả lời, Loan Loan trong lòng đã nhanh nhỏ nói, trước đây tuy không quen, nhưng Loan Loan đối với Lý công tử đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay may mắn được gặp, chẳng phải là quen rồi sao? Phải không, Lý công tử? Nói rồi, cái đầu nhỏ còn rủi rủi vào cằm Lý Dục. Loan Loan từ nhỏ đã tu luyện Thiên Ma đại pháp, dù không dùng mỹ thuật, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều tự có một vẻ quyến rũ. Lý Dục tuy không đến mức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng cũng không kháng cự sự quyến rũ này, lập tức thuận theo ý nàng, gật đầu, không sai, tại hạ và Loan Loan cô nương đã là bạn bè. Loan Loan thấy vậy, trong lòng càng thêm đắc ý, ở nơi Lý Dục không nhìn thấy, ra sức dùng ánh mắt khiêu khích Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên khẽ nhíu mày, nàng biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Lý Dục, dù có cộng thêm Tần Mộng Giao cũng không chiếm được lợi thế, ngược lại còn có thể chọc giận Lý Dục. Nói cách khác, có Lý Dục ở bên bảo vệ, Loan Loan hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ. Chỉ là khó khăn lắm mới bắt được kẻ thù không đội trời trung gian xảo như hồ ly, nàng thật sự không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thế là nàng thương lượng với Lý Dục, Lý công tử, Loan Loan sư tỷ xuất thân ma môn, chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng ma đạo, lệ khí quá nặng. Không biết Lý công tử có thể giao nàng cho Phi Huyên, để Phi Huyên đưa nàng về Phật môn, tiêu trừ ma tính không? Phi Huyên có thể đảm bảo, trong thời gian đó sẽ không làm tổn thương Loan Loan sư tỷ một phân một hào. Này, sư Nico, ngươi đừng có nói bậy. Loan Loan lập tức kêu lên. Nàng nào dám để Sư Phi Huyên một mình nói tiếp. Lỡ như Lý Dục bị con tiểu yêu tinh xinh đẹp như nàng này thuyết phục, vậy nàng chẳng phải xong đời sao? Vì vậy, Sư Phi Huyên vừa dứt lời, nàng đã phản bác, ta không phải chỉ giết một nì cô thối của Từ Hàng Tĩnh Trai các ngươi thôi sao? Sao lại thành lệ khí quá nặng rồi? Chẳng lẽ ngươi chưa từng giết người của Âm Quý phái ta sao? Hơn nữa, cái gì gọi là ta xuất thân ma môn thì ma tính sâu nặng? Ta còn nói ngươi từ nhỏ lớn lên ở Từ Hàng Tĩnh Trai, bị sư phụ ngươi tẩy não, đã mất đi bản ngã rồi đó. Suốt ngày sư phụ nói thế này, sư phụ nói thế kia, sư Nico, ngươi có suy nghĩ của riêng mình không? Loan Loan lời lẽ sắc bén, hỏi ngược lại Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên theo phản xạ muốn biện giải, nhưng lời đến bên miệng, đột nhiên phát hiện mình không thể phản bác. Bởi vì nàng phát hiện, mỗi một việc mình làm từ nhỏ đến lớn, dường như đều là nghe theo mệnh lệnh của sư phụ. Sư Phi Huyên nhíu mày, không muốn nghĩ sâu, cũng không dám nghĩ sâu. Hít một hơi thật sâu để bình ổn sự phiền não trong lòng, nàng nhìn Lý Dục, nói: "Lý công tử, Từ Hàng Tĩnh Trai và Âm Quý phái thuộc hai đạo chính ma, hai nhà tranh đấu nhiều năm, nếu Lý công tử chịu nhường Loan Loan sư tỷ cho Phi Huyên, Nam Bắc Từ Hàng và tất cả nhân sĩ Bạch Đạo Giang Hồ đại tùy nhất định sẽ vô cùng cảm kích công tử." Lý Dục lắc đầu, những lời này sư tiên tử không cần nói nữa, Loan Loan cô nương đã kết giao làm bạn với ta, vậy ta nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn. Sư Phi Huyên nghe vậy, ánh mắt tối sầm, nhìn Tân Mộng Giao một cái, nhưng cũng đành chịu. Loan Loan thì thở phào nhẹ nhõm, làm mặt quỷ với Sư Phi Huyên đang thất vọng. Đúng lúc này, Lý Dục lại chuyển lời, nhưng mà, ba người biểu cảm cứng đờ, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ sự việc còn có chuyển biến? Với tâm trạng thấp thỏm hoàn toàn khác nhau, ba người đồng loạt nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục nhìn hai vị thánh nữ Phật môn, nói, tại hạ cũng không phải người không nói lý lẽ, hôm nay đã quyết tâm bảo vệ Loan Loan cô nương, tức là đã phá hỏng chuyện của các ngươi, khiến hai vị tiên tử bận rộn một phen vô ích. Hay là thế này, ta lấy một mạng đổi một mạng, để đổi lấy một kết quả khiến cả hai vị tiên tử đều hài lòng, thế nào? Lấy một mạng đổi một mạng. Ba nàng nhìn nhau ngơ ngác, lấy mạng ai đổi mạng Loan Loan? Ở đây còn có người thứ sáu sao? Chẳng lẽ Lý Dục muốn ra tay với Sư Phi Huyền, có thể giết mà không giết, rồi nói đây là ân cứu mạng, hai bên bù trừ cho nhau? Nếu là như vậy, thì chẳng phải quá vô sỉ sao? Lý Dục không giải thích, chân đạp lăng ba vi bộ, không hề báo trước mà lao về phía sau một gốc cây lớn. Sau gốc cây, một luồng chân khí mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, bao bọc lấy một bóng người trong đó, xoay tròn cực nhanh, như một cơn lốc xoáy tàn phá, cắt bay đá chạy. Ngay sau đó, hai bóng ảnh nặng nề kéo theo tiếng nổ trầm thấp, vẽ ra hai đường cong hiểm hóc, chém nhanh về phía eo Lý Dục. Cùng lúc đó, bóng người kia dẫm mạnh chân xuống đất, thân hình đột ngột chuyển động, định bỏ chạy xa. Thật sự có người. Ba vị thánh nữ của hai đạo chính ma đều kinh ngạc. Ba người bọn nàng đánh nhau sống chết, trong bóng tối lại có cao thủ khác rình mò, mà bọn nàng lại không hề hay biết. Nếu đối phương muốn gây bất lợi cho bọn nàng, thì kết quả sẽ ra sao? Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao liên thủ, tuy có thể thắng Loan Loan, nhưng dưới sự phản kích liều mạng của nàng, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Mà dựa vào thực lực mà người trong bóng tối đã bộc lộ, hắn có tư cách ngồi thu lợi ngư ông. Nghĩ đến đây, cả ba nàng đều lòng còn sợ hãi. Lý Dục dùng hai chiêu Hàng Long Trưởng đánh bay cặp vòng đang lao tới, nhìn bóng người không quay đầu lại mà bỏ chạy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ hai bên còn chưa giao thủ chính diện, đối phương đã ném vũ khí bỏ chạy, hoàn toàn không có ý định phản kháng. Sự quyết đoán này thật sự ngoài dự liệu, tức là điều này vô dụng với Lý Dục. Lang Ba Vi Bộ được thi triển, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. Loan Loan nhìn Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao một cái, cũng không sợ bọn nàng nhân cơ hội ra tay. Đi đến nơi cặp vòng vừa bị Lý Dục đánh rơi, chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi. Ma Tâm Liên Hoàn, là hắn. Loan Loan sắc mặt âm u bất định. Ma Tâm Liên Hoàn là vũ khí độc môn của một trong lục đại trưởng lao âm quý phái, Biên Bất Phụ, là do hắn sáng tạo ra để đối phó với đại cao thủ bản giả An Long của Thiên Liên Tông, một trong tám đại ma môn của Đại Thủy. Nó thông qua hai tay phóng ra ma khí âm hàn, phối hợp với nhiều loại chỉ pháp, đối nghịch với Thiên Tâm Liên Hoàn của An Long. Nói cách khác, Lý Dục đang truy sát trưởng lão của âm quý phái bọn nàng, hơn nữa trưởng lão này là cao thủ số 1 dưới trướng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Dĩ nhiên, điều này phải loại trừ đại trưởng lão huyết thủ Lệ Công đã không rõ sống chết nhiều năm. Loan Loan nhíu mày thật sâu. Lúc này Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao cũng đi tới, người trước sau khi thấy Ma Tâm Liên Hoàn cũng nhận ra nó, sắc mặt hơi động. Sau đó, giọng nói dịu dàng thanh tĩnh nhàn nhạt vang lên, hóa ra là Ma Ẩn Biên Bất Phụ, Lý công tử đúng là đã trừ một đại hại cho thiên hạ. Hiếm thấy, lần này Loan Loan không phản bác, bởi vì nàng không có tư cách phản bác. Cái tên Biên Bất Phụ ở Đại Tùy đã thối đến cực điểm, chỉ vì hắn tính tình hung bạo, tham hoa háo sắc, cậy có sư tỷ Trúc Ngọc Nghiền trong lưng, cùng với tu vi đại tông sư trung kỳ của mình mà làm đủ chuyện xấu, tùy tiện ngang ngược. Không biết bao nhiêu gia đình vì hắn mà tan nhà nát cửa, không biết bao nhiêu nữ tử bị hắn làm nhục thanh danh, hành hạ đến chết. Điểm này Loan Loan trong lòng đều rất rõ. Không chỉ vậy, vị sư thúc này của nàng còn vô cùng thèm muốn nàng, thậm chí cả Trúc Ngọc Nghiên hắn cũng muốn động vào, chỉ là đánh không lại mà thôi. Mà Loan Loan sở dĩ lớn đến vậy mà chưa để hắn được toàn nguyện, là vì nàng tu luyện Thiên Ma Đại Pháp. Môn công pháp này trước khi tu luyện đến cảnh giới tối cao tầng thứ 18 là không thể phá thân. Năm đó Trúc Ngọc Nghiên bị Tà Vương Thạch Chi Hiên lừa mất thân, từ đó dừng bước ở tầng thứ 17, cả đời không có hy vọng đạt đến tầng thứ 18, vô cùng căm hận, vô cùng tiếc nuối. Thế là, nàng đem sự chấp nhất và mong mỏi đó đặt lên người truyền nhân Loan Loan. Biên Bất Phụ nếu dám phá thân của Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên tuyệt đối sẽ phát điên. Nhưng Biên Bất Phụ tuy không dám thật sự làm gì Loan Loan, nhưng mỗi lần gặp mặt, các loại trêu ghẹo bằng lời nói là không thể thiếu, khiến Loan Loan vô cùng căm ghét. Bây giờ xem ra, rời khỏi âm quý phái, sức răn đe của Trúc Ngọc Nghiên giảm đi nhiều, Biên Bất Phụ dường như sắp không kìm nén được dục vọng trong lòng. Nếu không, hắn sẽ không ngồi yên nhìn nàng và Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao giao đấu mà không hiện thân tương trợ. E rằng hắn có ý định một lưới bắt hết. Nghĩ đến đây, Loan Loan vừa căm hận vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa đau đầu. Biên Bất Phụ dù có tệ hại đến đâu, cũng là một chiến lược quan trọng của Âm Quý Phái. Nếu chết ở đây, đối với Âm Quý Phái là một đả kích không nhỏ. Loan Loan tuy trong lòng căm hận Biên Bất Phụ, nhưng nàng cũng là thánh nữ Âm Quý Phái, tự nhiên phải nghĩ cho Âm Quý Phái. Huống hồ giết Biên Bất Phụ, Trúc Ngọc Nghiên chẳng phải sẽ kết thù với Lý Dục sao? Đây là điều Loan Loan không muốn thấy. Chỉ là Lý Dục có thể tha cho hắn không? Loan Loan trong lòng không chắc, vừa là dựa vào phong cách hành sự của Lý Dục, vừa là vì Lý Dục trước đó đã nói sẽ lấy một mạng đổi một mạng, nên hắn không thể nào tự vả vào mặt mình. Trong lúc Loan Loan đang rối rắm, Lý Dục đã xách một cục thịt không ra hình người đi tới, suốt đường đi là tiếng kêu la đau đớn của nam tử, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cầu xin và đe dọa. Lý Dục từ đầu đến cuối đều không động lòng, chỉ cần không phải là thánh địa có võ thánh trấn giữ, môn phái nhất lưu hay thế lực tam lưu đối với hắn đều như nhau. Dù cho Trúc Ngọc Nghiên dám vì chuyện của Biên Bất Phụ mà tìm đến gây sự, hắn vẫn có thể treo đối phương lên đánh. Đến trước mặt ba nàng, Lý Dục ném cục thịt trong tay xuống đất. Tứ chi bị bóp nát từng khúc rối ra, tóc mai điểm bạc, nam nhân mặt đầy tà khí như một đống bùn nhão nằm trên đất. Một đôi mắt hoa đảo sưng vù liếc thấy Loan Loan, lập tức lớn tiếng kêu lên, "Loan Loan, Loan Loan, mau cứu sư thúc. Vì âm quý phái của chúng ta không thể chết được Loan Loan." Loan Loan lại tỏ vẻ bất lực. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra toàn bộ xương cốt của Biên Bất Phụ đã bị Lý Dục nghiền nát. Vết thương nghiêm trọng như vậy, có lẽ trên đời có linh đan rượu dược có thể chữa khỏi, nhưng âm quý phái không có khả năng đó. Nói cách khác, Biên Bất Phụ đã phế. Lần này thì hay rồi, nàng cũng không cần phải rối rắm có nên mở miệng cầu xin hay không. Nghĩ đến đây, Loan Loan không khỏi quay đầu nhìn Lý Dục một cái. Nàng có một trực giác, Lý Dục cố ý làm như vậy. Chương 125, cùng trăng trỗi dậy, tịch diệt cô tinh. Chương 125, cùng trăng trỗi dậy, tịch diệt cô tinh. Lý Dục chỉ vào Biên Bất Phụ trên đất, nói, mạng của người này có thể khiến hai vị tiên tử hài lòng không? Sư Phi Huyên lắc đầu, thở dài, Lý công tử quá khách sáo rồi, là chúng ta nên cảm ơn người mới phải. Chúng ta đã nhận ân huệ của Lý công tử, sao dám được đặng chân lân đằng đầu. Tần Mộng Giao cũng phụ họa, sư tỷ nói rất phải. Nếu không phải Lý công tử lôi ra người này, hai người ta không biết khi nào sẽ bị tên giặc này ám toán. Ân tình của Lý công tử, Mộng Giao khắc ghi trong lòng, người này cứ để Lý công tử tự mình xử trí là được. Nghe bọn nàng nói vậy, Lý Dục cũng không khách sáo, nói, nếu hai vị tiên tử đã khách sáo như vậy, vậy tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, Lý Dục tung một trường, trực tiếp cắt lệnh miệng biên bất phụ đang gào thét, cả miệng răng lẫn với máu tươi bay tứ tung, nửa cái lưỡi cũng bị đánh nát, đau đến mức ú ớ kêu la. Lý Dục cúi người, lòng bàn tay đặt lên lưng biên bất phụ, nhấc hắn lên, cười nói, ta đưa hắn đi xa một chút xử trí, để không làm bẩn mắt các vị. Nói rồi quay người bỏ đi. Biên bất phụ bị hắn xách trong tay thì kinh hãi phát hiện, chân khí trong cơ thể đang mất kiểm soát mà trôi đi nhanh chóng, lúc này còn không biết chuyện gì đang xảy ra sao. Hắn há to miệng, muốn lớn tiếng nói ra bí mật Lý Dục biết yêu pháp hút công. Tức là cái lưỡi chỉ còn một nửa cứ run lên bần bật, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra nổi, ngược lại càng thêm đau đớn tột cùng. Biên bất phụ hoàn toàn tuyệt vọng. Đợi Lý Dục đi xa hơn một chút, chân khí trong cơ thể biên bất phụ đã bị lược đoạt sạch không trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Lý Dục hơi cúi đầu, khuôn mặt mà biên bất phụ xem như ác ma kia lại nở một nụ cười rạng rỡ. Sau khi ngươi chết, ta sẽ mở khóa 18 tình huống khác nhau, rồi tìm cho ngươi mấy trăm kẻ đồng đạo, để các ngươi cùng nhau tỉ thí, giao lưu sâu sắc với nhau. Yên tâm, sẽ không cô đơn đâu. Biên bất phụ nghe không hiểu Lý Dục đang nói gì, nhưng hắn biết mình sắp chết, đồng tử co rút kịch liệt, miệng kêu ư, trong mắt lộ rõ vẻ cầu xin. Lý Dục không hề lay động, hờ hững cười một tiếng rồi tung hắn lên không trung. Kinh chấn bách lý. Một trường hàng long trưởng uy manh bá đạo đánh ra, trực tiếp đánh nổ tung biên bất phụ, một màn mưa máu bung nở giữa không trung. Sau đó, nhân quả bảo giám liền câu một linh hồn trong suốt vô hình vào đại tự tại địa ngục. Lại giải quyết xong một tên đại dâm tặc khét tiếng, Lý Dục tâm trạng thoải mái, xoay người đi đến bên cạnh ba nàng, nói, mấy vị, ta còn có việc phải làm, xin cáo từ trước. Nói rồi hắn lại nhấc thiên diện làng quân bị vứt dưới đất lên, xoay người bỏ đi. Loan Loan có chút bất ngờ, không ngờ Lý Dục lại không hề cậy ơn báo đáp, đây không giống chuyện mà một tên háo sắc có thể làm ra. Lẽ nào nàng Loan Loan lại không lọt vào mắt xanh của hắn như vậy sao? Ý nghĩ vừa nảy ra, nàng lại nhìn sang Sư Phi Huyên và Tần Mộc Giao. Không đúng, rất không đúng. Nếu chỉ có một mình nàng, Loan Loan còn có thể nghi ngờ Lý Dục không thích kiểu người như nàng. Nhưng hắn ngay cả Sư Phi Huyên và Tần Mộc Giao cũng không tán tỉnh, vậy thì không phải bọn nàng có vấn đề, mà là chính hắn có vấn đề. Thế nhưng chưa đợi Loan Loan nghĩ thông suốt, đã thấy Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao đều đuổi theo Lý Dục. Loan Loan chớp chớp mắt, nhìn về hướng bọn hắn, cũng đội vàng đi theo. Nơi đó có liên quan đến mục đích nàng đến Đại Minh. Lý Dục giả vờ kinh ngạc nhìn hai nàng vừa đuổi theo, hai vị tiên tử có gì chỉ giáo? Sư Phi Huyên đưa mắt nhìn Thiên Diện Lang Quân đang hấp hối, nói, chỉ giáo không dám nhận, không biết vị này là. Ồ, hắn ta. Lý Dục nhấc Thiên Diện Lang Quân lên một chút, nói, gã này bị vào dịch dung thuật cao minh mà làm sằng làm bậy, tùy tiện ngang ngược. Càng to gan hơn là giả mạo ta, đi khắp nơi làm ác, đổ hết nồi này đến nồi khác lên đầu ta, cho nên ta đã bắt hắn lại. Tân Mộng Giao ánh mắt khẽ động, nói, người này có phải đã đội danh Lý công tử để chọc vào Di Hoa cung không? Lý Dục gật đầu, cũng là người của Di Hoa cung tìm đến ta, hỏi tội, ta mới biết chuyện này, cho nên chuyện này phải có một lời giải thích. Tuy ta không sợ đắc tội người khác, nhưng cũng không thể gánh những cái nồi từ trên trời rơi xuống này được, dù sao giải thích một chút cũng chẳng tốn sức gì, chỉ là chuyện động động miệng lưỡi thôi. Chỉ là chuyện động động miệng lưỡi thôi. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao nhìn nhau không nói nên lời. Theo như bọn nàng được biết, đại cung chủ yêu nguyện của Di Hoa cung không phải là người dễ đối phó, tính tình bá đạo, thì nộ vô thường. Dù là đến cửa giải thích, lỡ đâu không cẩn thận chọc giận nàng, cũng đừng mong yên ổn. Lý Dục dám ngang nhiên như vậy, tự nhiên là có thực lực và tự tin. Hi hi, Lý đại ca muốn đến Di Hoa cung, Loan Loan đi cùng người, thêm một người thêm một phần sức mạnh mà. Lúc này, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào như chuông bạc vang lên, Loan Loan chân trần chạy tới. Thiếu nữ thân mật khoác lấy một cánh tay của Lý Dục, cười ngọt ngào với hắn, đây cũng coi như là báo đáp ơn cứu mạng của Lý đại ca rồi nhé. Lý Dục mỉm cười, ngươi và ta là bạn bè, nói những lời này thật khách sáo. Nhưng ngươi muốn đến thì cứ theo đi. Phi Huyên và Mộng Giao cũng cảm kích ân tình của Lý công tử, nguyện cùng đi. Sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao không chịu thua kém. Lý Dục dường như do dự một chút, rồi gật đầu. Ở một góc mà Lý Dục không nhìn thấy, ánh mắt của ba nàng chạm nhau, trong không khí dường như có tia lửa bắn ra. Lý Dục giả vờ không biết, suốt đường đi nói cười vui vẻ với ba nàng, cuối cùng cũng bước vào Tú Ngọc Cốc. Không lâu sau, một đội nữ tử mặc cung trang đang tuần tra chặn đường, cất giọng trong trẻo quát, người tới dừng bước. Các ngươi là ai? Đến Di Hoa cung ta làm gì? Lý Dục ôm quyền nói, tại hạ Lý Dục, đặc biệt đến Di Hoa cung để giải thích hiểu lầm. Lý Dục. Các nàng nghe vậy trong lòng chấn động, đội vàng cử một người về cung báo cáo. Di Hoa cung tuy là thế lực nửa ẩn, ít khi hỏi đến chuyện giang hồ, nhưng không có nghĩa là bọn nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện giang hồ. Thực tế, mạng lưới tình báo đối ngoại của Di Hoa cung chưa bao giờ ngừng hoạt động. Muốn đứng vững trên giang hồ, đã định trước không thể làm kẻ mù người điếc, nếu không có ngày bị người ta đánh tới cửa cũng không hay. Vì vậy, đối với cái tên Lý Dục, bọn nàng không hề xa lạ. Ban đầu dĩ nhiên là vì hắn là chủ nhân của Ỷ Thiên kiếm, sau đó là hai kiếm thị của Di Hoa cung bị người ta hạ chết, ngay cả da cũng bị lột sạch. Điều tra ra mới phát hiện, lại là do Lý Dục làm. Hai vị cung chủ vì thế mà nổi trận lôi đình, thế sẽ băm bằm Lý Dục thành trăm mảnh, tiếc là không tìm được người. Tiếp đó, hai mắt của Di Hoa cung đến Đại Tuyết Sơn theo dõi sự kiện đấu kiếm báo lại, nói là đã gặp Lý Dục. Và theo lời đối phương, hai đệ tử của Di Hoa cung không phải do hắn hại, mà là có người cố ý vu oan giá họa. Hai vị cung chủ cũng không phải kẻ ngốc, sau khi biết Lý Dục xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn, liền ước tính khoảng cách hai nơi và thời gian xảy ra thảm án, phát hiện không cấp lắm, trong lòng đã sinh nghi. Sau đó liền hạ lệnh để các tỷ nữ Di Hoa cung chú ý, một khi Lý Dục đến, lập tức báo cáo. Chính vì vậy, tỷ nữ kia sau khi Lý Dục báo tên mới vội vàng rời đi. Bốn người không phải đợi lâu. Không lâu sau, một nữ tử ăn mặc lộng lẫy, khí chất cao quý dẫn đội đến. Nhìn kỹ nữ tử dẫn đầu, trông chừng 20 mấy tuổi, mặc một bộ cung trang lộng lẫy như dáng mây, váy dài chấm đất, tóc dài xóa bay, tựa như mây trôi. Nàng có dung nhan ngọt ngào, còn đẹp hơn cả hoa xuân. Một đôi mắt trong veo sáng ngời chớp động, ánh mắt linh động tinh lịch, đôi đồng tử long lanh như biết nói tràn đầy quang minh trí tuệ không thể tả, cũng tràn đầy vẻ ngây thơ. Một vẻ ngây thơ không nên có ở lứa tuổi của nàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lý Dục đã kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng, đồng thời cũng nhận ra thân phận của nàng, Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh. Nhớ trong nguyên tắc tuyệt đại song tiêu có nói, vẻ đẹp của Liên Tinh thực sự không thua kém tỷ tỷ yêu nguyệt của nàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Liên Tinh, Lý Dục đã hiểu tại sao Di Hoa cung lại kín tiếng như vậy, yêu nguyệt lại ít khi ra ngoài, mà vẫn có thể tạo nên danh tiếng thâm cung yêu nguyệt sắc trên giang hồ. Phải biết, đây không phải là danh tiếng do Lâm Tiên Nhi tự tạo ra, mà là do người trong giang hồ tự truyền thay nhau, hai cái hoàn toàn không thể so sánh. Đó là vì vẻ đẹp của nàng đã đến mức không ai có thể phớt lờ. Không chỉ Lý Dục, ngay cả Sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao và Loan Loan cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Thực ra dung mạo của bọn nàng không hề thua kém Liên Tinh, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Liên Tinh, lại luôn cảm thấy mình thấp hơn người ta một bậc, bất giác sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Chỉ có Lý Dục biết, bọn nàng thua ở khí chất và khí trường. Một vẻ cô tịch cao ngạo, như vượng hoàng coi thường chúng sinh. Một khí thế tự tin rằng tỷ tỷ là nhất, còn nàng là nhì. Di Hoa cung uy trấn giang hồ nhiều năm, thân là một trong các cung chủ, Liên Tinh tự nhiên đã hình thành một khí chất đặc biệt mà người thường khó có thể sánh kịp. Và điều này, rõ ràng không phải là thứ mà ba nha đầu vắt mũi chưa sạch mới ra giang hồ có thể so bì. Trong lúc bốn người vừa xem vừa khen, Liên Tinh cũng đang đánh giá bọn hắn. Ánh mắt nàng lướt qua ba nàng Loan Loan, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó nhìn chằm chằm vào Lý Dục, hỏi: "Ngươi chính là Lý Dục đó sao?" Giọng nói linh hoạt, hoạt bát, lại mang một vẻ ngây thơ hồn nhiên, khiến ba nàng Loan Loan nghe mà thầm kinh ngạc. Nếu không phải người nói đang ở ngay trước mắt, bọn nàng chắc chắn sẽ nghĩ người nói là một thiếu nữ tuổi đầu khấu, ngây thơ chưa dứt, vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào, chứ không phải là một cung chi chủ uy nghi bạc phận. Lý Dục không hề nao núng, bình tĩnh tự nhiên, ném Thiên Diện Lang Quân xuống đất, rồi giải thích mọi chuyện một lượt. Liên Tinh mặt đẹp hơi lạnh đi, liếc nhìn Thiên Diện Lang Quân đang mềm nhũn run rẩy dưới đất, ra lệnh, đem hắn xuống, lột ra. Nhớ kỹ, da chưa lột xong, người không được chết, cũng không được để hắn mất đi, có thể dùng linh dược của bản môn để kéo dài mạng cho hắn. Vâng. Hai thị nữ cung kính đáp một tiếng, sau đó lôi Thiên Diện Lang Quân đang run như cầy sấy đi. Ba nàng Loan Loan nghe mà da đầu tê dại, thực sự không thể tưởng tượng được những lời độc ác như vậy lại phát ra từ miệng một tuyệt đại giai nhân xinh đẹp tinh nghịch đến thế. Hơn nữa, giọng điệu của nàng vẫn còn ngây thơ hồn nhiên như vậy. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến ba nàng này sinh lòng kiêng kỵ và cảnh giác sâu sắc đối với Liên Tinh. Nhìn Liên Tinh ra tay quyết đoán, Lý Dục có chút kinh ngạc, ta chỉ nói vậy thôi, nhị cung chủ còn chưa tận mắt thấy bằng chứng, lẽ nào không sợ ta nói dối sao? Liên Tinh chớp mắt, người ngay cả tam thiếu gia của Thần Kiếm Sơn Trang cũng dám giết và đã giết thành công, ta nghĩ không đến mức phải tốn công tốn sức như vậy để đến Di Hoa cung giả nhân giả nghĩa. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, nếu ta có đủ tự tin thắng được ngươi, thì đã sớm ra tay bắt ngươi rồi. Lý Dục nhìn vẻ tinh lịch và trêu chọc trong đôi mắt Liên Tinh, Lý Dục làm sao không biết nàng đang trêu mình. Ánh mắt hắn dừng lại trên tay áo dài như mây bay và chiếc váy dài chấm đất của Liên Tinh, im lặng một lúc, rồi đột nhiên khẽ thở dài, bao nhiêu năm nay, tay trái và chân trái này hẳn đã gây cho nhị cung chủ không ít phiền toái nhỉ. Lời này vừa nói ra, ba nàng Loan Loan lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, khiến bọn nàng bất giác nổi da gà. Ba nàng cảm nhận được liền nhìn sang, chỉ thấy Liên Tinh một khắc trước còn cười mỉm, giờ đây mặt đẹp đã phủ đầy sương lạnh, mắt lộ sắc khí, nhìn chằm chằm vào Lý Dục. Các tỷ nữ phía sau thấy vậy, liền rút kiếm ra khỏi vỏ, di chuyển biến đổi trận hình, vây bốn người vào giữa. Tình thế lập tức trở nên căng thẳng. Ba nàng Loan Loan thấy tình hình không ổn, cũng vận chất khí, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khi mọi người đều nghĩ Liên Tinh sắp ra tay, một câu nói nhẹ nhàng của Lý Dục đã hóa giải bầu không khí ngột ngạt sắp bùng nổ. Ta có thể chữa khỏi cho ngươi. Chương 126, Liên Tinh cũng muốn có nam nhân. Chương 126, Liên Tinh cũng muốn có nam nhân. Một câu nói đột ngột khiến cục diện tại hiện trường thay đổi đột ngột, biểu cảm của Liên Tinh suýt nữa không kịp chuyển đổi. Sau cơn kinh ngạc, là một niềm vui mừng khôn xiết. Không thấy nàng di chuyển, đã áp sát trước mặt Lý Dục, tay phải nắm lấy cổ tay hắn, giọng điệu căng thẳng xen lẫn một chút do dự, "Ngươi nói gì? Ngươi không lừa ta chứ?" Nhìn dáng vẻ lo được lo mất của Liên Tinh, Lý Dục đáp lại nàng bằng một ánh mắt khẳng định, "Ừm." Một chữ chắc định, nhưng lại đáng tin hơn ngàn vạn lời nói. Nhận được câu trả lời mong muốn, niềm vui khôn tả trào dâng trong lòng Liên Tinh, khiến nàng gần như mất kiểm soát. Đường đường là Di Hoa cung nhị cung chủ, một sự tồn tại khiến giang hồ nghe danh đã sợ mất mật, lúc này lại vui mừng nhảy cẫng lên như một cô bé 7-8 tuổi, chỉ thiếu nước múa may tại chỗ. Ba nàng Loan Loan nhìn nhau, cảm nhận sâu sắc một câu nói, chăm nghe không bằng một thấy. Trước khi gặp được Liên Tinh cung chủ, dù bọn nàng có tưởng tượng thế nào, cũng biết không thể đoán được nàng lại có dáng vẻ này. Chỉ có Lý Dục trong lòng rõ ràng, tật ở tay chân từ trước đến nay luôn là một cái gai trong lòng Liên Tinh. Lúc nhỏ, chính vì tranh hái đảo với yêu nguyệt, bị yêu nguyệt đẩy từ trên cây xuống, gãy tay gãy chân, nhưng không được chữa trị kịp thời, dẫn đến tay trái và chân trái bị dị dạng, cả đời khó chữa. Chuyện này đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn cho Liên Tinh, nên cả đời nàng đều sống dưới sự kiểm soát của tỷ tỷ, không dám có chút phản kháng. Nhan sắc vóc dáng của nàng không thua yêu nguyệt, thiên phú võ học chỉ kém yêu nguyệt một bậc, trí tuệ tài tình còn hơn cả yêu nguyệt. nhưng mỗi lần đối mặt với tỷ tỷ, nàng đều bất giác cúi đầu. Không chỉ vì uy quyền của tỷ tỷ quá lớn, cũng không chỉ vì nhập môn của nàng không bằng tỷ tỷ, mà phần lớn là vì nàng tự ti. Tú ngoại Trương Tam Nương, Thâm Cung Yêu Nguyệt Sắc, danh hiệu phong hoa tuyệt đại đến nhường nào, nhưng có ai còn nhớ đến nàng, Liên Tinh? Mỗi khi nhắc đến nàng, người đời sẽ nghĩ đến những danh xưng như Di Hoa Cung nhị cung chủ muội muội của Yêu Nguyệt luôn phải gắn liền với tỷ tỷ Yêu Nguyệt của nàng. Dường như không có Yêu Nguyệt, nàng chẳng là gì cả. Vì vậy Liên Tinh vô cùng ghen tị với Yêu Nguyệt, nhưng nàng không dám phản kháng, cũng không dám biểu lộ chút nào trước mặt Yêu Nguyệt. Những năm qua, nàng âm thầm tìm kiếm danh y khắp nơi, nhưng không ai có thể chữa khỏi tật của nàng, Liên Tinh đã sớm tuyệt vọng. Nhưng ngay khi nàng nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể như vậy, lại đột nhiên có người rất chắc chắn nói với nàng, có thể chữa được. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của nàng sẽ như thế nào. Giống như người sắp chết khát trong sa mạc được hưởng mưa rào, niềm vui và sự thỏa mãn đó khó có thể diễn tả bằng lời. Liên Tinh chút giận một hồi, rồi đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu ngươi thật sự chữa khỏi cho ta, ta chỉ cần ta làm được, ta sẽ đồng ý với ngươi mọi điều. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta, Di Hoa Cung ta cũng không phải dễ chọc đâu. Liên Tinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lý Dục, thấy hắn không chút sợ hãi, vẻ mặt tự tin, không giận mà còn vui. Không sợ thầy thuốc gửi, chỉ sợ thầy thuốc nhíu mày. Lý Dục thản nhiên nói, xin nhị cung chủ tìm một nơi yên tĩnh, ta tự tin sẽ trả lại cho nhị cung chủ một thân thể hoàn mỹ. Tiên sinh mời bên này, cùng ta đến Cổ Tinh Điện. Liên Tinh vội vàng dẫn đường. Vừa đi được hai bước, nàng lại quay người nhìn ba nàng Loan Loan, ra lệnh cho thị nữ đưa các nàng vào cùng đi, nhớ đừng để các nàng chạy sang phía Minh Nguyệt Điện. Vâng, nhị cung chủ. Cổ Tinh Điện. Trên chiếc ghế gỗ tử đàn, hai người ngồi đối diện nhau. Lý Dục đưa mắt xuống, dường như có thể nhìn xuyên qua lớp áo lụa, thấy được bàn tay trái dị dạng bên trong. Cảm giác bí mật bị nhìn trộm khiến Liên Tinh trong lòng rất bất an. Nàng lặng lẽ kéo tay áo vào lòng, giấu bàn tay trái kỹ hơn. Liên Tinh bối rối hỏi, dám hỏi tiên sinh, có cần chuẩn bị gì không? Lý Dục lắc đầu, nói, nhị cung chủ đưa tay cho ta là được rồi. Liên Tinh nhìn đôi tay trống không của Lý Dục, đôi mắt to tròn viết đầy vẻ nghi hoặc, không cần kim châm, đèn lửa, thuốc mỡ gì sao? Lý Dục lại lắc đầu, biết Liên Tinh có nghi ngờ, liền giải thích, chân khí của ta khá đặc biệt, nên không cần như các thầy thuốc thông thường. Liên Tinh bừng tỉnh, do dự một chút, nàng rụt rè vén tay áo lên, để lộ bàn tay trái không dám cho ai thấy. Đó là một bàn tay như được tạc từ ngọc dương chi, trắng tinh khiết, trắng đến loa mắt, như thể được phủ một lớp sữa, khiến người ta có cảm giác muốn liếm thử. Thế nhưng thật đáng tiếc, hình dáng của nó lại tàn nhẫn xé nát vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại vốn có, bởi vì nó bị dị dạng. Nó chỉ to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ 7-8 tuổi, thậm chí không bằng một nửa bàn tay phải, hơn nữa hình dáng và mẹo, trông như một cái chân gà luộc, lại được gắn trên cơ thể người, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng mất cân đối, trông như một con quái vật. Nhìn lại bàn tay phải thon dài đẹp hơn cả mang xuân, tay áo lụa trắng muốt phủ lên mu bàn tay, nửa che nửa hở, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, không tìm ra một chút khuyết điểm. So sánh hai bên, quả thật là một trời một vực. Lý Dục càng thêm hiểu tại sao Liên Tinh lại tự ti đến vậy. Nếu là hắn có một bàn tay như thế, cũng không dám cho người khác thấy. Lại nghĩ đến kết cục của Liên Tinh trong nguyên tác, vì không nỡ nhìn Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết huynh đệ tương tàn, trong trận quyết chiến cuối cùng muốn nói ra sự thật, lại bị tỷ tỷ Yêu Nguyệt bị hận thù che mắt tự tay giết chết. Cả đời nàng chưa bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát và cái bóng của tỷ tỷ, như một ngôi sao cô độc, mọc cùng trăng, rồi lặng lẽ lùi tàn. Không kìm được, Lý Dục từ tận đáy lòng nảy sinh một cảm giác thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Liên Tinh, động tác dịu dàng đến mức như thể tình lang đang vuốt ve bàn tay mềm mại của thiếu nữ, mang theo sự quan tâm và an ủi chân thành nhất. Cầm vào tay mềm như không xương, ấm áp mịn màng, đầu mũi dường như cũng thoang thoảng một mùi hương thanh khiết. Trong thế giới hai người tĩnh lặng này, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng cả hai. Gương mặt tuyệt đại có thể khiến quân vương từ đó không lên chiều sớm của Liên Tinh nhửng lên một mảng hồng, đầu hơi cúi, ánh mắt né tránh nhưng lại không tự chủ được mà thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt Lý Dục. Khuôn mặt tuấn tú đó, trong số những nam tử nàng từng gặp trong đời, có thể xếp vào top 4. Thứ nhất dĩ nhiên là Ngọc Lang Giang Phong của 18 năm trước, người được công nhận là đệ nhất mỹ nam tử của giang hồ Đại Minh. Hai người còn lại là đồ đệ của nàng Hoa Vô Khuyết và đạo soái Sở Lưu Hương lừng danh. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn đã nhìn chán, nên Hoa Vô Khuyết trong ba người này phải xếp cuối. Còn Sở Lưu Hương và Lý Dục trước mắt ai hơn ai, vấn đề này lại khiến nàng khó xử. Lúc này, lòng bàn tay Lý Dục cũng hiện lên những điểm sáng màu xanh biếc, theo động tác xoa nắn của hắn, lặng lẽ thấm vào cơ thể Liên Tinh. Trong chốc lát, Liên Tinh chỉ cảm thấy tay trái một trận mát lạnh, vô cùng thoải mái, không có chút đau đớn nào. Và điều khiến nàng vui mừng là, theo thời gian trôi đi, xương tay trái của nàng bắt đầu vào đúng vị trí, hơn nữa đột nhiên trở nên vô cùng hoạt tính. Nàng trợn mắt nhìn, cả bàn tay bắt đầu phát triển lần thứ hai với tốc độ vượt xa lẽ thường. Liên Tinh vô cùng vui mừng, nụ cười trên mặt như hoa xuân chấm nở, ngay cả mặt trăng trên trời nhìn thấy cũng phải tự thấy xấu hổ mà lần đi. Nhưng cười rồi lại cười, khóe mắt nàng lại đọng vài giọt lệ trong veo. Thật sự có một ngày như vậy, và nàng đã đợi được. Giây phút này, Liên Tinh chỉ cảm thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp, đây tuyệt đối là ngày vui nhất trong hơn 30 năm qua của nàng. Cùng với đó, ánh mắt nàng nhìn Lý Dục cũng thêm vài phần tình ý, Lý Dục lại như không hề hay biết, toàn tâm toàn ý, vô cùng nghiêm túc tiếp tục động tác trên tay. Thực tế, việc chữa bệnh hoàn toàn là công lao của Mã phụ chú, bản thân hắn đâu có tốn sức gì, chỉ là đang giả vờ mà thôi. Từ đầu đến cuối, một phần tâm trí của hắn vẫn luôn âm thầm quan sát mọi phản ứng của Liên Tinh. Thấy vậy, trong lòng vô cùng hài lòng. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, thành công đã không còn xa. Đúng vậy, Lý Dục đến Di Hoa Cung, ngoài việc không muốn gánh tiếng oan, chính là nhắm vào Liên Tinh. Dù sao, một đại mỹ nhân đáng thương như Liên Tinh công chủ, có nam nhân nào mà không thích chứ? Lý Dục cũng không ngoại lệ. Hơn nữa theo Lý Dục thấy, độ khó để chinh phục Liên Tinh không lớn. Thứ nhất, Liên Tinh giống như tỷ tỷ của nàng, đều là người cực kỳ coi trọng nhan sắc. Đây là tiền đề và cơ sở để nàng có siêu lòng một người hay không, nếu không đáp ứng được, hai bên sẽ không có chút khả năng nào. Và Lý Dục đã đáp ứng được. Thứ hai, Liên Tinh là một nữ nhân bình thường. Sống hơn 30 năm, nàng cũng muốn có nam nhân, chỉ là dưới sự thai trị áp bức của yêu nguyện, cái ý nghĩ tưởng chừng nhỏ bé này hoàn toàn là một hy vọng xa vời. Nàng quanh năm không ra khỏi Di Hoa Cung, mà Di Hoa Cung trên dưới toàn là nữ nhân, nam nhân duy nhất lại là con trai của Giang Phong, đồ đệ của hai người bọn nàng. Khi cô đơn trống vắng, trái tim nàng biết gửi vào đâu. Năm này qua năm khác tích tụ lại, Liên Tinh cung chủ ngây thơ tinh lịch thực ra đã sớm là một thâm khuê bán nữ. Lý Dục cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này mà chen bảo. Thứ ba, hắn có thể chữa khỏi tật nguyền cả về thể xác lẫn tinh thần cho Liên Tinh. Đây là điểm vô cùng quan trọng. Người có thể đáp ứng hai điểm đầu có rất nhiều, nhưng thêm vào điểm thứ ba này, người hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thì chẳng có mấy ai. Tật nguyền từ trước đến nay luôn là tâm bệnh của Liên Tinh, điều này không nghi ngờ gì đã cho Lý Dục, người sở hữu mã phụ chú, cơ hội để tăng hảo cảm với Liên Tinh, là viên gạch gõ cửa mở ra trái tim Liên Tinh. Tiếp đó, hắn lại mượn cớ chữa bệnh, có tiếp xúc da thịt với Liên Tinh, khoảng cách giữa hai người chẳng phải đã được kéo lại gần ngay lập tức sao? Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, hai người không nói gì, nhưng làn da tiếp xúc với nhau dường như đang truyền tải ngàn vạn lời nói. Cảm giác chưa từng có này khiến Liên Tinh vô cùng mê đắm. Không biết qua bao lâu, Lý Dục thu tay lại, được rồi. Liên Tinh lập tức hoàn hồn, điều đầu tiên là nhìn vào tay trái của mình. Trắng ngần không tì vết, tinh xảo hoàn mỹ, đặt cạnh tay phải, giống như hai mặt của một tấm gương. Khỏi rồi, hoàn toàn khỏi rồi, không còn là người tàn tật nữa. Nàng, Liên Tinh, không còn là người tàn tật nữa. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tất cả điều này thực sự trở thành hiện thực, Liên Tinh vẫn bị niềm vui khôn xiết làm cho khó mà kiềm chế. Liên Tinh vui mừng đứng dậy nhảy nhót, rồi chợt cảm thấy không thoải mái, lúc này mới nhận ra mình còn chân trái chưa được chữa. Liên Tinh ngượng ngùng nhìn Lý Dục, mặt có chút khó xử, Lý Nhi nói, tiên sinh, vậy chúng ta. Lý Dục mỉm cười, dĩ nhiên, bây giờ có thể tiếp tục chữa trị. Liên Tinh vội vàng ngồi lại vị trí cũ, vừa định cởi giày, đột nhiên nhận ra không ổn, đỏ mặt nói, ta đi rửa chân trước đã. Không cần. Lý Dục lắc đầu, không đợi Liên Tinh trả lời, đã nhấc chân trái của nàng lên, đặt lên đầu gối của mình. Trong sự ngượng ngùng của Liên Tinh, Lý Dục giúp nàng cởi giày bớ, một bàn chân trong suốt nhưng dị dạng lộ ra trong không khí. Để không làm tổn thương lòng tự trọng của Liên Tinh, Lý Dục không nhìn nhiều, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh quen thuộc, bắt đầu xoa bóp bàn chân trái của nàng một cách dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Chân người khác với tay, trên chân có nhiều huyệt đạo, nhiều huyệt có thể tác động đến cảm giác của con người, vì vậy nó nhạy cảm hơn tay. Trước đó để Lý Dục xoa tay, Liên Tinh chỉ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng bây giờ bị sờ chân, lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng có dâng lên trong lòng, hơi thở nam nhi gần trong gang tấc phả vào mặt, khiến Liên Tinh cả người có chút choáng váng, như rơi vào trong mây mù. Lý Dục nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên, thủ pháp đột ngột thay đổi, một luồng chân khí theo động tác của đầu ngón tay tràn vào một huyệt đạo dưới lòng bàn chân, nhẹ nhàng kích thích. Ư. Một tiếng rên nhẹ vừa thốt ra được một nửa đã bị cắt đứt, Liên Tinh cắn chặt môi dưới, thân thể trước tiên cứng đờ, sau đó khẽ run rẩy. Lý Dục lại giả vờ không biết, dường như đang rất nghiêm túc chữa trị bệnh chân cho nàng. Liên Tinh trong lòng sao động, khó chịu không chịu nổi, dung nhan không biết từ lúc nào đã đỏ bừng một mảng, như dáng mây chiều trên trời. Vừa xấu hổ, nàng rất muốn gọi Lý Dục dừng lại, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị, đành phải cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, cắn răng chịu đựng. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi Lý Dục đặt bàn chân ngọc hoàn mỹ không tì vết đó xuống, Liên Tinh không biết từ lúc nào đã nằm gục trên bàn. Tay chân bủn rủn, toàn thân không còn sức lực, hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ màng. Liên Tinh tham lam hít thở không khí trong lành, từ từ thưởng thức khoảnh khắc tươi đẹp này. Lý Dục chu đáo lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho nàng, và hành động này cũng làm Liên Tinh tỉnh lại. Ý thức nhanh chóng quay trở lại, Liên Tinh nhanh chóng tỉnh táo, nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ của mình vừa rồi, nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt. Ta đi rồi về ngay. Không kịp nói nhiều với Lý Dục, Liên Tinh như một cơn gió bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Ngay cả khi giao đấu với đối thủ lợi hại nhất, nàng cũng chưa từng dùng thân pháp nhanh như vậy. Lý Dục nhìn về hướng nàng rời đi, như có điều suy nghĩ, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chương 127, bí mật của Hòa Thị Bích, Võ Lâm Thánh Địa mới. Chương 127, bí mật của Hòa Thị Bích, Võ Lâm Thánh Địa mới. Khi Lý Dục và ba nàng loan loan rời khỏi Di Hoa Cung, đã là hoàng hôn. Một đám mây dáng lửa rực rỡ treo cao trên bầu trời, gió thu thổi qua, mây cuộn cuộn, lúc vàng nóng, lúc đỏ tươi, đủ màu sắc. Như hàng ngàn dải lụa màu múa lượn trên không, cảnh tượng đẹp như một bức tranh thủy mặc, vô cùng trắng lệ. Mây trên trời, người dưới đất, nhìn từ xa, trời đất như một, mây và người cũng vô cùng hài hòa. Loan Loan mặc áo hồng, chân trần, cổ chân đeo chung dây, đi lại phát ra tiếng len ken âm thanh du dương, như suối nguồn chảy róc rách, nghe rất dễ chịu. Đôi mắt lanh lợi đảo quanh, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng rảo hoạt, dường như vô tình liếc nhìn hông của sư Phi Huyền, rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay trái của Lý Dục. Tâm trí Lý Dục đang chìm đắm trong nhân quả bảo giám, thưởng thức hình phạt lột da của Thiên Diện Lang Quân, đột nhiên cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn lại. Liền nghe Loan Loan làm đúng, Lý đại ca, Loan Loan muốn cái đó, ngươi giúp người ta lấy được không? Sắc mặt dưới tấm mạng che của sư Phi Huyên thay đổi, tay trái che lấy một túi lụa mới xuất hiện ở hông, cảnh giác nhìn Loan Loan. Lý Dục lại không thèm nhìn, vì đã có người đưa cho hắn xem trước rồi. Nghe yêu cầu của Loan Loan, hắn lắc đầu, đó là đồ của người ta, lấy đi là bất nghĩa. Sao lại là của sư ni cô chứ? Bọn họ còn không biết là trộm hay cướp ở đâu về nữa. Loan Loan lẩm bẩm. Thấy Lý Dục không lay động, nàng đành phải lùi một bước, vậy ngươi mượn cho Loan Loan xem được không? Loan Loan chỉ xem một chút thôi. Lý Dục suy nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu này cũng không quá đáng, liền đưa ánh mắt hỏi sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên tuy không muốn, nhưng cũng không muốn làm mất lòng Lý Dục, đành phải tháo túi lụa xuống, mở miệng túi, cẩn thận lấy ra một vật. Đó là một miếng ngọc trong suốt, nhẹ và mỏng, trong ngoài đều hình tròn, giữa có một lỗ, hình dáng giống đồng tiền, nhìn nghiêng thì màu xanh biếc, nhìn thẳng thì màu trắng. Loan Loan vội vàng nhận lấy xem, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nuốt ve miếng ngọc, đôi mắt sáng rực, lẩm bẩm, đây chính là hỏa thị bích sao. Sau khi Đại Chu diệt vong, mấy chục đời quân vương thời Xuân Thu chiến quốc tranh giành, được bá tánh xem là biểu tượng của đế vương chính thống, hỏa thị bích. Sư Phi Huyên không trả lời nàng, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm Loan Loan, sợ tiểu yêu nữ này biết không lấy được sẽ đập vỡ hỏa thị bích. Dĩ nhiên, nàng cũng biết khả năng này không lớn, dù sao làm vậy cũng là tát vào mặt Lý Dục. Chỉ là hỏa thị bích liên quan trọng đại, dù vì lý do gì rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung, nàng cũng khó mà yên tâm. Lý Dục thì trả lời nàng, là hỏa thị bích. Tiểu yêu nữ, cẩn thận chút, xem nước miếng của ngươi chảy ra kìa. Loan Loan nghe vậy hoàn hồn, ánh mắt lóe lên, cười ngọt ngào với Lý Dục, Lý đại ca, người ta thích miếng ngọc này lắm. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Loan Loan, ánh mắt căng thẳng của sư Phi Huyên và Tần Mộng Giao, Lý Dục lắc đầu, nói, hỏa thị bích sở dĩ bị các quân vương tranh giành, là vì nó có một luồng linh tính. Luồng linh tính này, có lẽ là tinh hoa trời đất tích tụ trong hàng ngàn vạn năm hình thành. Đeo lâu ngày, có lẽ sẽ có nhiều lợi ích cho cơ thể, như tẩy kinh phạt tủy, bách bệnh không sinh, hai mắt tinh tường, kéo dài tuổi thọ. Hiện nay, linh tính của hỏa thị bích đã mất, biến thành một vật phẩm bình thường, không đáng để các ngươi tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Tuy nó vẫn còn ý nghĩa biểu tượng, nhưng nói thẳng ra, đó đều là dùng để lừa gạt những kẻ ngu muội. Đối với những người thực sự có chí lớn, có thực lực khai sáng vương bá đế nghiệp, một miếng hỏa thị bích còn con, căn bản chẳng là gì. Xuân Thu chiến quốc 1600 năm, có bao nhiêu quân vương đã có được hỏa thị bích, nhưng thực sự trỗi dậy được mấy người? Ngược lại, vì thất phu vô tội, mang ngọc có tội mà rước họa vào thân thì không ít. Nói rồi, Lý Dục nhìn Loan Loan một cách đầy ẩn ý, âm bí phái các ngươi dù sao cũng là ma môn. Ừm, tuy các ngươi tự xưng là thánh môn, nhưng trong mắt bá tánh nước ủy, các ngươi chính là ma môn. Vì vậy, dù có hỏa thị bích trong tay, các ngươi cũng khó có được vị trí chính thống, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Hỏa thị bích vốn là thánh vật, thuật thôi diễn của Lý Dục không có tác dụng với nó, nhưng nay linh tính đã mất, phẩm cấp giảm xuống, tự nhiên không thể như trước được. Tuy nhiên, vì hỏa thị bích hội tụ vô số nhân khí thiên hạ, vẫn che lấp một phần thiên cơ, nên Lý Dục chỉ tính ra được một nửa bí mật của nó. Nhưng bấy nhiêu cũng gần đủ rồi, kết hợp với suy đoán của bản thân Lý Dục, sự thật đã được nắm bắt gần hết. Còn tại sao hỏa thị bích lại mất đi linh tính? Tinh hoa trời đất tích tụ bên trong đã đi đâu? Liên tưởng đến việc yêu nguyệt gần đây bước vào thánh cảnh, và minh ngọc công của liên tinh lại đột phá đến tầng thứ 9, Lý Dục trong lòng đã có câu trả lời. Rất rõ ràng, sau khi Sở Lưu Hương trộm được hỏa thị bích, đã trực tiếp đưa đến Di Hoa Cung. Còn tại sao Sở Lưu Hương lại ngoan ngoãn như vậy? Câu trả lời cũng chỉ có một. Đó chính là điểm yếu của hắn, mấy vị hồng nhan chi kỷ. Sở Lưu Hương là người yêu hoa thiết hoa, nếu một vị hồng nhan chi kỷ nào đó bị bắt vào Di Hoa Cung, rồi lấy đó làm uy hiếp để hắn đi trộm ngọc, thì hoàn toàn hợp lý. Dĩ nhiên, vì hành động này của Sở Lưu Hương liên quan đến hỏa thị bích, cũng thuộc về thiên cơ không thể thôi diễn, nên Lý Dục ban đầu cũng chỉ là suy đoán. Nhưng sau đó, hắn đã khéo léo hỏi dò từ Liên Tinh và đã xác thực được suy nghĩ này. Cái gì? Hỏa thị bích đã mất linh tính. Ba nàng Loan Loan đều kinh ngạc. Sư Phi Huyên cũng không còn bình tĩnh, một tay giật lấy hỏa thị bích từ tay Loan Loan, lật qua lật lại xem xét, lông mày dần nhíu lại. Trước đây nàng cũng chưa từng thấy hỏa thị bích, nên khi Liên Tinh trả lại hỏa thị bích cho nàng, nàng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nay được Lý Dục nhắc nhở, gạt bỏ đi vầng hào quang danh tiếng của hỏa thị bích, nàng cũng nhận ra đây chỉ là một miếng ngọc bình thường, chỉ là phẩm chất của nó cực tốt mà thôi. Loan Loan nghe Lý Dục nói âm quý phái lấy được hỏa thị bích cũng là họa chứ không phải phúc, tuy có chút không vui, nhưng nhìn dáng vẻ của sư Phi Huyên, lập tức tâm trạng tốt lên hẳn. Nàng vốn có bản tính yêu nữ, liền trêu chọc, ôi chao, sư nhi cô lần này lập công lớn rồi, về sau sư phụ của ngươi nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu, thưởng cho ngươi thêm mấy lần tẩy não nữa. Quả nhiên, niềm vui nỗi buồn của con người không đồng bộ, nhiều lúc cảm giác hạnh phúc đều là tương đối, là so sánh với nhau mà ra. Thấy sư Phi Huyên xui xẻo, Loan Loan còn vui hơn cả khi mình gặp may. Sư Phi Huyên nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, hỏa thị bích không còn là hỏa thị bích, vẫn là hỏa thị bích, là hỏa thị bích có thể khiến vạn dân công nhận. Sư Phi Huyên bây giờ đã hiểu ra, từ hàng tính trai sở dĩ muốn có hỏa thị bích, là để lấy nó làm tín vật thay trời chọn vua mà thôi, chứ không phải ham linh tính bên trong nó. Ít nhất trong mắt thiên hạ, hỏa thị bích vẫn là miếng hỏa thị bích đó. Còn về linh tính gì đó, ngay cả sư Phi Huyên trước đây cũng không biết, huống chi là người khác. Nghĩ như vậy, sư Phi Huyên cảm thấy mình cũng không mất gì. Loan Loan nghe sư Phi Huyên nói vậy, lập tức cũng phản ứng lại, vẻ mặt đắc ý liền cứng đờ. Sư Phi Huyên quay sang hỏi Lý Dục, "Lý công tử, hấp thụ linh tính trong hỏa thị bích có cần phương pháp đặc biệt không?" Lý Dục gật đầu, "Đó là tự nhiên. Nếu ai cũng có thể hấp thụ thì cũng không đến lượt người sau được hưởng lợi." Sư Phi Huyên khẽ gật đầu, khúc mắc trong lòng hoàn toàn được giải tỏa. Theo nàng thấy, sư phụ và mấy vị sư thúc sư bá của Tĩnh Niệm Thiền Tông cũng không có cách nào với hỏa thị bích, nếu không cũng không đến lượt Di Hoa cùng nhặt được của hời. Vì vậy, mình chỉ cần đưa hỏa thị bích về, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Di Hoa cung gần đến cửa cốc, Tần Mộng Giao quay đầu nhìn lại Di Hoa Cung một lần nữa. Lý Dục nhàn nhạt nói, ta khuyên các ngươi nên bỏ qua đi, đừng nghĩ đến việc báo thù nữa. Di Hoa Cung hiện tại không phải là nơi các ngươi có thể chọc vào đâu. Ba nàng nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi, lẽ nào? Lý Dục gật đầu, hoàn toàn phá vỡ tia hy vọng cuối cùng của bọn nàng, Võ Thánh. Ba nàng đều im lặng. Võ Thánh, có Võ Thánh chấn giữ, Di Hoa Cung từ nay không chỉ là Võ Lâm cấm địa, mà còn là một Võ Lâm thánh địa mới nổi. Điều này quả thực không phải là thế lực nhất lưu có thể so sánh. Dĩ nhiên, Từ Hàng Tinh Trai và Âm Quý Phái đều không phải là thế lực nhất lưu tầm thường. Bắc Từ Hàng Trai chủ Phạm Thanh Huệ, thời trẻ hành tẩu giang hồ, không biết bao nhiêu anh tài tuấn kiệt đã quỳ dưới chân váy nàng, trong đó tán nhân Linh Đạo Kỳ chính là kẻ theo đuổi trung thành của nàng. Linh Đạo Kỳ là ai? Một võ thánh chính hiệu. Vì vậy, Bắc Từ Hàng là một thế lực nhất lưu có thể ở một mức độ nào đó sai khiến được võ thánh. Âm Quý Phái hiện tại cao thủ bề nổi là trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên, đại tông sư hậu kỳ, nhưng cao thủ thế hệ trước sẽ không quên đại trưởng lão năm xưa của Âm Quý Phái, Huyết Thủ Lệ Công. Lệ Công và Ninh Đạo Kỳ là thiên tiêu cùng thời, khi Ninh Đạo Kỳ chưa vào thánh cảnh, hai người đã giao đấu nhiều lần, hiểu rõ sự mạnh mẽ và đáng sợ của đối phương. Tuy Lệ Công đã biến mất nhiều năm, nhưng ai biết được hắn có phải là con bài tẩy mà Âm Quý Phái cố tình giấu đi hay không, hoặc là đang tu luyện ma công gì đó cũng không chừng. Còn tại sao không đi thăm dò thử? Đó là vì Lệ Công là một kẻ điên chính hiệu, sát tính cực nặng, một khi bị kích động, tất sẽ gây ra một trận huyết vũ tinh phong. Vì vậy, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, các thế lực Bạch Đạo Đại Tùy do Bắc Từ Hàng đứng đầu đều không muốn mạo hiểm vớt dâu hùm. Không sợ bạn nhất chỉ sợ nhất bạn. Dù sao cũng chưa đến lúc hai phái quyết một trận tử chiến. Dĩ nhiên, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, dù là Bắc Từ Hàng hay Âm Quý Phái cũng không thể dễ dàng đến gây sự với Di Hoa Cung. Mới vào võ thánh, cũng là võ thánh. Nếu một võ thánh một lòng muốn phá hoại, tuyệt đối có thể gây ra sóng gió cực lớn. Nay Hỏa Thị Bích đã mất linh tính, tự nhiên cũng không còn căn nguyên tranh đấu. Bốn người vừa đi vừa nói cười. Loan Loan là người dễ làm quen, Sư Phi Huyên lại là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Hai người nói chưa được ba câu đã cãi nhau, còn lôi cả Lý Dục và Tần Mộng Giao vào. Vì vậy, mấy người ngươi một lời ta một câu, qua lại với nhau, cũng nhanh chóng quen thân. Ít nhất không còn xa lạ và gò bó như lúc mới quen. Lý Dục cũng rất thích xem cảnh tiên tử và ma nữ đấu võ mồm, tiếc là cảnh đẹp không kéo dài. Đi ra khỏi Tú Ngọc Cốc được khoảng 5 dặm, hắn đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Ba nàng Loan Loan đều nghi ngờ nhìn hắn. Lý Dục mỉm cười, Loan Loan cô nương, Sư tiên tử, Thần tiên tử, được ở cùng ba vị quả là một niềm vui lớn trong đời. Nhưng hiện tại ta còn có việc, xin ba vị đi trước một bước, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Ba nàng Loan Loan nhìn nhau, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nhưng bọn nàng đều không phải là nữ tử bình thường, đã ngửi thấy mùi bất thường trong lời nói của Lý Dục. Biết Lý Dục nói vậy tất có lý do của hắn, ba nàng cũng không nhiều lời, lập tức cáo từ rời đi. Không chút dây dưa, Lý Dục nhìn bóng lưng nhanh chóng xa dần của bọn nàng, thầm gật đầu. Đây mới là dáng vẻ của thiên chi tiêu nữ, nếu lúc này còn muốn hỏi cho ra nhẽ, rồi lăng nhăng một hồi, ngược lại sẽ khiến Lý Dục coi thường. Bởi vì nếu có phiền phức, ba người bọn nàng ở lại phần lớn chỉ là gánh nặng. Nếu không phải phiền phức, mà là có lợi ích gì đó, thì Lý Dục bảo bọn nàng rời đi, bọn nàng càng nên tránh mặt. Ba nàng rõ ràng hiểu đạo lý này. Lúc này, ánh mắt Lý Dục dừng lại trên một cây đại thụ, nhàn nhạt nói, "Yêu Nguyệt cung chủ đến đây, có gì chỉ giáo?" Chương 128, Thâm cung yêu nguyệt sắc chương 128, Thâm cung yêu nguyệt sắc tiếng nói vừa dứt, sau cây cổ thụ, một bóng trắng lóe lên, một nữ tử mặc cung trang hiện ra, bước đi nhẹ nhàng, như thể đang đạp lên những đám mây giáng lửa, thong thả bước tới. Tay áo bay phấp phới, như cưỡi gió mà đi, áo trắng hơn tuyết, tóc dài như mây. Nàng có phong thái yêu kiều, như lăng ba tiên tử, nàng có vẻ đẹp tiên hương quốc sắc, diễm lệ khắp tứ hải bát hoang. Dù dùng hết mọi lời ca tụng để miêu tả nàng, dường như cũng có chút mỏng manh. Vẻ đẹp không thuộc về trần gian đó, khiến nàng sở hữu một ma lực nhiếp hồn như thể bẩm sinh. Cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng. Thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại mang đến cảm giác gáp bức mạnh mẽ. Trong cơ thể nhỏ bé đó, dường như ẩn chứa một con hồng hoang cự thú, chỉ cần một chút kích thích, sẽ bùng phát ra sức mạnh vô tận, xé nát tất cả những gì cản đường. Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại cho người ta cảm giác như đang đứng trên 9 tầng trời, dùng đôi mắt lãnh đạm đó nhìn xuống chúng sinh trong nhân gian. Ánh tà dương chiếu lên bộ cung trang trắng muốt của nàng, như khoác lên một lớp ánh vàng, trông càng thêm thánh khiết thoát tục, cao không thể với tới. Di Hoa cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt, Tú ngoại trương tam nương, Thâm cung yêu nguyệt sắc. Kỳ nữ từng kinh ngạc cả một thế hệ giang hồ đại minh chỉ bằng một lần xuất hiện thoáng qua. Lý Dục vốn cảm thấy khí thế của Liên Tinh đã đủ mạnh, có thể khiến thánh nữ của cả chính và ma đạo đều phải cúi đầu, nhưng bây giờ nhìn thấy Yêu Nguyệt, hắn mới biết thế nào là châu châu đa xe. Cũng khó trách Liên Tinh lại sợ tỷ tỷ của mình đến vậy. Đây là một nhân vật tàn nhẫn thực sự có thể dùng khí thế để đè chết người. Ngay cả Lý Dục khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, cũng cảm nhận được một luồng áp lực. Dĩ nhiên, luồng áp lực này phần lớn đến từ sự áp chế của cảnh giới. Trên dưới thánh cảnh, một trời một vực. Khí tức của nàng lại còn mạnh hơn cả Sở Văn Tâm, đây thật sự là mới vào võ thánh sao? Lý Dục vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy may mắn vì quyết định đuổi ba nàng Loan Loan đi. Lỡ như thật sự đánh nhau với Yêu Nguyệt, hắn căn bản không thể lo cho sự an toàn của ba nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, thấy Lý Dục không hề nào đúng, Yêu Nguyệt mặt không biểu cảm nói, "Ngươi đã chữa khỏi tay chân cho Liên Tinh, bản cung nên cảm ơn ngươi trước. Ngươi có yêu cầu gì, có thể đưa ra." Giọng nói của nàng trong trẻo lạnh lùng, linh động phiêu dạt, không thể nắm bắt, giọng điệu lãnh đạm mang theo ý vị vô tình, nhưng lại ẩn chứa một phần dịu dàng uyển chuyển tự nhiên. Lý Dục ánh mắt lóe lên, nhạy bén bắt được một từ, "Chức." Yêu Nguyệt không trả lời, vẻ mặt không đổi, "Nói yêu cầu của ngươi." Lý Dục lắc đầu, thứ ta muốn, ngươi chắc chắn không cho được, thứ ngươi cho được, ta nghĩ ta tự mình cũng có thể lấy được. Vì vậy, ta tạm thời không thể trả lời ngươi. Chuyện chữa trị cho lệnh muội, cứ xem như tại hạ có lòng tác thành cho người đã vậy. Yêu Nguyệt im lặng một lúc, rồi nói, nếu đã vậy, ngươi nhận ba trưởng của bản cung. Nếu ngươi không chết, chuyện hôm nay, bản cung sẽ không truy cứu nữa. Lý Dục, hắn có chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó nghĩ đến tính tình của Yêu Nguyệt, trong lòng lại có chút hiểu ra. Nhưng hắn vẫn thử hỏi một câu, đại cung chủ có ý gì? Ta đã chữa khỏi tay chân cho nhị cung chủ, cũng coi như có ơn với Di Hoa cung. Vừa rồi đại cung chủ đã bảo ta đưa ra yêu cầu, rõ ràng là đã công nhận ân tình này, tại sao bây giờ lại muốn ra tay với ta? Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có thê tử chưa? Lý Dục nghĩ đến mấy nàng hoàng dung, tuy chưa bái đường thành thân với mình, nhưng đã có thực tế vợ chồng, liền nói, có. Ngươi có thiếp thất chưa? Trong mắt ta, mọi nữ nhân của ta đều bình đẳng, không có phân chia trên dưới, nên tại hạ không có thiếp thất. Vậy ngươi có mấy phòng thê tử rồi? Hiện tại có 9 phòng. 9 phòng? Sắc mặt Yêu Nguyệt đột nhiên trở nên sắc lạnh, giọng nói lạnh lùng, ngươi bây giờ đã có 9 người vợ, qua một thời gian nữa không chừng có mười mấy 20 người, lại còn dám đến trêu chọc muội muội của ta, thật sự coi bản cung đã chết rồi sao? Lý Dục im lặng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thực tế, Liên Tinh nhận ơn chữa bệnh của Lý Dục, lại bị Lý Dục xoa nắm tay chân không biết bao nhiêu lần, còn lộ ra vẻ e thẹn của khuê nữ trước mặt Lý Dục, đã kéo gần khoảng cách giữa hai người rất nhiều. Đối với một khuê trung oán nữ căn bản chưa từng tiếp xúc với mấy nam tử, trải nghiệm này khiến nàng vừa thích thú vừa kích thích. Với tâm tính đơn thuần của Liên Tinh, thực ra đã sớm bị Lý Dục, nam nhân có tiếp xúc da thịt với nàng, chiếm được trái tim. Còn tại sao chưa đến mức chết cũng không đổi, dĩ nhiên là vì Liên Tinh biết bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân. Nàng không biết mình có thể đi cùng Lý Dục hay không. Vừa là sự kiêu ngạo của nàng không cho phép mình cùng người khác chung chồng, vừa là vì nàng rất rõ tỷ tỷ Yêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không đồng ý, đừng nói bên cạnh Lý Dục có nhiều nữ nhân, dù Lý Dục chỉ có một mình, Yêu Nguyệt cũng sẽ không đồng ý còn nguyên nhân. Yêu Nguyệt chưa bao giờ nói rõ, nhưng Liên Tinh trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Chính vì nội tâm rối bời và không lạc quan về tương lai của hai người, lại sợ uy nghiêm của tỷ tỷ Yêu Nguyệt, Liên Tinh mới không dám giữ một nam nhân ở lại Di Hoa cung lâu. Kể từ sau chuyện của Giang Phong, Liên Tinh biết Yêu Nguyệt căm hận nam nhân đến mức nào. Vì để Lý Dục không bị liên lụy, nàng mới phải nén lòng không nỡ mà tiễn Lý Dục đi. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Yêu Nguyệt tuy đang bế quan, nhưng cả Di Hoa cung đều là thai mắt của nàng, hành động bất thường của Liên Tinh làm sao qua được mắt Yêu Nguyệt. Thế là, người làm tỷ tỷ lo lắng muội muội bị cha nam lừa gạt, đã đặc biệt đến hỏi tội. Yêu Nguyệt đưa mắt nhìn Lý Dục một vòng, khinh thường nói, cũng có một bộ da đẹp, cộng thêm một thân bản lĩnh tốt, khó trách nhiều nữ tử nguyện ý theo ngươi. Vì thế, thậm chí tự khinh tự tiện đến mức cùng người khác chung chồng, cũng không hề tiếc. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, dựa vào đó là có thể làm mưa làm gió, gom hết mỹ nhân thiên hạ vào lưới. Loại người háo sắc tham lam vô độ như ngươi, trên đời này kẻ xem thường ngươi cũng nhiều không đếm xuể. Dám có ý đồ với muội muội của bổn cung, trừ khi bổn cung chết, nếu không đừng hòng đồng ý. Yêu Nguyệt nói giọng trầm biếm, lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nhưng Lý Dục lại biết, những lời nàng nói không có một câu nào là giả. Yêu Nguyệt cung chủ là người kiêu ngạo, một người kiêu ngạo vô cùng, mà một nữ nhân như nàng, thuộc loại không thể nào cam tâm tình nguyện bị người khác thu vào hậu cung. Dù cho nam nhân đó là trích tiên trên trời hạ phàm, là kỳ nam tử mà hàng trăm triệu nữ tử trong thiên hạ cầu gả không được, nàng cũng sẽ coi như cỏ rác, vứt bỏ như giày rách. Tình yêu của Yêu Nguyệt rất mãnh liệt, vì nó nàng có thể lao vào lửa như thiêu thân, bất chấp tất cả. Tình yêu của Yêu Nguyệt cũng rất độc đoán và ích kỷ, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chia sẻ tình yêu của nam nhân mình. Theo nàng, một khi đã chọn một người, thì tất cả của đôi bên đều phải thuộc về đối phương, không được có chút giữ lại, không dung thứ nửa điểm phản bội. Chia sẻ một nam nhân với nữ nhân khác, Yêu Nguyệt có chết cũng không đồng ý. Không độc đoán, không ích kỷ, thì Yêu Nguyệt đã không phải là Yêu Nguyệt. Vì vậy, Yêu Nguyệt nói có người xem thường hắn, Lý Dục tin. Nhưng bị người ta chỉ thẳng vào mặt nói như vậy, Lý Dục cũng có chút khó chịu, lạnh nhạt nói, Yêu Nguyệt cung chủ nghĩ thế nào, đó đều là chuyện của riêng ngươi, nhưng Yêu Nguyệt cung chủ dựa vào đâu mà cho rằng những người khác cũng có suy nghĩ giống ngươi? Ngươi đang nói Liên Tinh. Không sai. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Liên Tinh lớn lên cùng bổn cung, ngươi là một người ngoài lẽ nào lại hiểu nàng hơn bổn cung sao? Bổn cung nói nàng không muốn, thì nàng chính là không muốn. Lý Dục vốn có tính cách mạnh mẽ, nghe thấy giọng điệu độc đoán như vậy của Yêu Nguyệt, cũng không khỏi thầm tức giận, suýt nữa thì nổi điên. May mà lý trí của hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Bây giờ Yêu Nguyệt đã là võ thánh, chưa nói đến việc có thắng được nàng hay không, dù có thắng thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ còn có thể giết nàng? Chỉ cần ra tay, bất kể kết quả ra sao, đều sẽ làm mâu thuẫn giữa hắn và Yêu Nguyệt thêm gay gắt, đến cuối cùng người khó xử chẳng phải là Liên Tinh bị kẹp ở giữa hay sao? Lý Dục có ý với Liên Tinh, sao có thể vì một phút hạ giận của mình mà không màng hậu quả, để nàng phải chịu đựng sự giằng xé và đau khổ đó? Đó vốn là việc mà nam nhân nên gánh vác. Vì vậy, Lý Dục hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm những câu như nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mí mắt lại nhướng lên, Lý Dục bắt đầu gạt bỏ vẻ đẹp bề ngoài, đánh giá lại nữ nhân trước mắt. Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, đây là một nữ nhân vô cùng phức tạp. Một mặt, nàng giết người như ngóe, bất kể là người ngoài hay cung nữ của Di Hoa cung, đều coi mạng sống của họ như cỏ rác, động một chút là đánh giết, muốn lấy là lấy, muốn đoạt là đoạt. Nhưng người không ác, đứng không vững. Muốn lập thân trên giang hồ, đặc biệt là một thế lực toàn những nữ tử xinh đẹp, mà người đứng đầu lại là hai đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, Yêu Nguyệt không muốn lòng dạ hiểm độc cũng không được. Chỉ có đủ tàn nhẫn, đủ hung hãn, đủ mạnh mẽ, Di Hoa cung mới có thể trấn áp được những kẻ có ý đồ xấu. Nếu yêu nguyệt là người nhân từ mềm yếu, e rằng Di Hoa cung đã sớm bị bầy sói sâu xé không còn một mảnh vụn. Còn những cung nữ kia, hoặc là những nữ tử đáng thương bị tổn thương sâu sắc vì tình, hoặc là những đứa trẻ lang thang không đủ ăn, chỉ là được Di Hoa cung cứu về lúc sắp chết. Yêu nguyệt là ân nhân cứu mạng của bọn họ, lại nuôi nấng bọn họ trưởng thành, truyền thụ cho bọn họ võ công, nói là ơn tái tạo cũng không quá, việc nắm giữ quyền sinh sát của bọn họ dường như cũng là điều hợp lý. Đây cũng là một trong những lý do mà các nữ tử trong Di Hoa cung đối với yêu nguyệt vừa kính vừa sợ, nhưng tuyệt nhiên không có oán hận. Mặt khác, năm đó yêu nguyệt ra tay tàn độc giết chết vợ chồng Giang Phong, lại còn định để hai đứa con trai của bọn họ lớn lên sẽ tàn sát lẫn nhau. Người khác đứng trên góc độ của nhân vật chính, chỉ thấy được sự tàn nhẫn của yêu nguyệt, nhưng có bao nhiêu người hiểu được nỗi khổ của yêu nguyệt? Nghĩ mà xem, nàng đường đường là Di Hoa cung đại cung chủ, thân phận tôn quý biết bao, lại có danh xưng thâm cung yêu nguyệt, sắc dung mạo tài tình đều thuộc hàng đầu thế gian. Nàng giống như phượng hoàng bay lượn trên 9 tầng trời, cao không thể với tới. Một ngày kia, nàng hạ xuống cánh cây, để mắt đến một nam tử và dành tất cả sự dịu dàng cho hắn. Trước mặt hắn, nàng không còn là vị đại cung chủ cao cao tại thượng nữa, mà là một tiểu nữ nhân khao khát tình yêu. Nàng phá lệ cho phép hắn ở trong Di Hoa cung, nơi chưa từng có nam tử nào bước vào, còn không tiếc hao tổn công lực để chữa thương cho hắn, khiến bản thân mệt gần chết, nhưng không quên dặn dò tỷ nữ thân cận chăm sóc chu đáo cho nam nhân đó. Nhưng cuối cùng nàng nhận được gì? Trong lúc nàng bế quan phục hồi công lực, tỷ nữ thân cận của mình lại gian díu với nam nhân mà nàng cam tâm tình nguyện trả giá mọi thứ. Bọn hắn không chỉ phản bội Di Hoa cung, mà còn trộm đi trí bảo của Di Hoa cung, Mặc Ngọc Mai Hoa. Và khi yêu nguyệt tìm thấy bọn hắn, nam nhân đó lại dám đánh giá nàng trước mặt Liên Tinh rằng, yêu nguyệt là một ngọn lửa, một tảng băng, một thanh kiếm, thậm chí có thể nói là quỷ, là thần, nhưng tuyệt đối không phải là người. Nhưng tất cả sự dịu dàng yêu nguyệt dành cho hắn, hắn đều quên sạch. Gặp phải chuyện như vậy, đổi lại là ai mà không phát điên? Thử đặt mình vào vị trí đó, chính Lý Dục cũng cảm thấy hoàn toàn không thể chấp nhận được, huống chi là một yêu nguyệt luôn mạnh mẽ, độc đoán và ngang ngược. Lại một mặt khác, yêu nguyệt có ham muốn kiểm soát cực mạnh đối với Liên Tinh. Bất kể là lúc nhỏ vì tranh quả đào mà đẩy Liên Tinh ngã khỏi cây, hay 19 năm trước cướp Giang Phong từ tay Liên Tinh, tất cả đều tiết lộ một thông điệp: ta, yêu nguyệt, muốn thứ gì thì nhất định phải có được. Nếu ta không có được, thì ngươi, với tư cách là muội muội của ta, cũng không được phép có. Đồ tốt phải đưa cho ta trước, ta có rồi, ngươi mới được có, ta không có, ngươi cũng không được phép có. Làm muội muội thì phải răm rắp nghe lời tỷ tỷ, không được trái ý. Đây chính là yêu nguyệt. Lý Dục thậm chí còn biết lý do yêu nguyệt phản đối mình và Liên Tinh ở bên nhau, không chỉ vì bên cạnh Lý Dục có quá nhiều nữ nhân, mà còn vì nàng ghen tị. Không phải ghen tị vì Liên Tinh được Lý Dục yêu thích, mà là ghen tị vì trên đời có một người yêu thích Liên Tinh đến vậy, còn nàng thì không. Dù có, cũng chỉ đơn thuần là thèm muốn vẻ đẹp của nàng, thèm khát thân thể của nàng. Vì vậy yêu nguyệt trong lòng không cân bằng. Nàng đã định sống cô độc đến già, nên nàng cảm thấy muội muội cũng nên giống mình, mãi mãi ở bên cạnh nàng. Nhiều người đọc đến đây sẽ cảm thấy có một người tỷ tỷ như yêu nguyệt là một điều vô cùng bất hạnh đối với Liên Tinh. Lời này đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Thưa nhỏ, yêu nguyệt tình cờ có được thần thủy bảo điện cộng thêm tư chất vô song, nên được Di Hoa cung chủ đời trước coi trọng và ban cho Minh Ngọc công để tu luyện. Thế là yêu nguyệt lấy thần thủy bảo điện làm nền tảng tu luyện Minh Ngọc thần công và đề nghị cùng muội muội Liên Tinh luyện tập. Từ đó mới có sự trỗi dậy của Minh Nguyệt cô tinh sau này. Cũng chính vì vậy, yêu nguyệt luôn cảm thấy mình có ơn tái tạo đối với muội muội, không thể dung thứ cho việc Liên Tinh trái ý mình. Thử hỏi, lời nói này của yêu nguyệt có phải đã phóng đại không? Nếu không có yêu nguyệt, Liên Tinh rất có thể sẽ trở nên tầm thường, thậm chí còn có thể vì vẻ đẹp vô song của mình mà rước họa vào thân. Vận khí không tốt, có thể bị người ta thu làm thiếp, biến thành chim hoàng yến trong lồng, thậm chí bị bán vào thanh lâu, sống không bằng chết. Vì vậy, tỷ tỷ là quý nhân trong mệnh của nàng, đã thay đổi vận mệnh của nàng. Đồng thời, Di Hoa cung uy trấn giang hồ, tuy rằng ngoài phòng, nhưng người thực sự đứng trước đầu sóng ngọn gió, chống đỡ mọi áp lực là ai? Vẫn là yêu nguyệt. Có yêu nguyệt ở đó, Liên Tinh mới có thể sống vô lo vô nghĩ, mới có tâm tư để nghĩ đến chuyện nam nữ. Cho nên nói, Liên Tinh căn bản không thể rời xa yêu nguyệt, hai tỷ muội vốn là một thể không thể tách rời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu đã lướt qua hàng ngàn suy nghĩ, Lý Dục nhìn yêu nguyệt trước mặt, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Biết rằng điều ngu ngốc nhất trên đời này là cố gắng nói lý với nữ nhân, đặc biệt là một nữ nhân có tính chiếm hữu bệnh hoạn, Lý Dục lập tức không tranh cãi với yêu nguyệt nữa. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ta không muốn động thủ với ngươi. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một tin tức, tin rằng sau khi nghe xong, ngươi nhất định sẽ không gây khó dễ cho ta nữa.